Chương 1572, năm lễ 22, chương 1572, năm lễ 22, mọi người ở đây vui vẻ hòa thuận lúc, đủ liền nước sống phủ, thủy thần Bạch Xuân Minh cả người toát mồ hôi lạnh, hận không thể tiến vào bùn cha dịp, nếu không ra. Toàn bộ thủy phủ, tất cả thủy yêu đều nơm nớp lo sợ, bị tràn ngập trong nước long khí, chấn nhiếp toàn bộ thân bùn rùn. Hai đạo tinh tế thân ảnh đang ngồi đối diện uống rượu, một người trong đó nói liên miên lải nhải, mặt mũi tràn đầy hận không tranh. Lúc trước ngươi theo Long Cung chạy đến lúc, ta cùng Tang Tang liền biết ngươi khẳng định tìm đến tiên sinh, vốn nghĩ cho ngươi cơ hội cùng thời gian, ai nghĩ đến ngươi lại như thế bất tranh khí. Chỉ trước mắt đều thời gian mấy tháng, ngươi tiến triển đâu? Ngao Tú buông xuống vào rượu, đột nhiên vỗ, tốt nhất đấy biển thanh ngọc bàn, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Ứng Thanh Linh, ta có thể nói cho ngươi, tiên sinh lưu tại nhân gian là vì nuôi ra một kiếm kia đã gần thành, chờ tiên sinh rời đi nhân gian, chính là cao không thể chạm nguyên sơ chủ, đến lúc đó ngươi còn có cơ hội. Ứng Thanh Linh trên mặt đỏ lên, không biết là xấu hổ hách vẫn là mùi rượu quần quật, ta có thể làm sao? Tiên sinh hắn ra cửa, không cho ta đi theo. Ngao Tú mắt trợn trắng, không cho ngươi đi, ngươi liền không đi à? Ứng Thanh Linh, ngươi thân là Long Quân khí thế đâu? Ban đầu ở đáy biển, ngươi thật là một đôi nằm đấm, mạnh mẽ cắt ngang kia lão long sừng. Ta cho ngươi biết, chân long sinh sôi kéo dài huyết mạch, đây là ngươi ta thân làm Long Quân, nhất định phải gánh vác trách nhiệm. Tiên sinh ngay tại cái này, ngươi không lên, vậy ta bên trên. Chờ sau này, luân lạc tới cùng cái khác tạp long kết giao bằng hữu thời điểm, ngươi đừng hối hận khóc. Ứng Thanh Linh thật nhanh khóc, xoay người nói, Tang Tang tỷ, ngươi xem một chút Ngao Tú, nàng liền sẽ ước hiếp ta. Chẳng lẽ ta không muốn sao? Lần trước ta đều chủ động đi đẩy tiên sinh cửa, có thể hắn qua trái, chẳng lẽ muốn ta dùng sức mạnh không thành? Không sai, chính là muốn dùng sức mạnh. Lấy tiên sinh trí tuệ, năng lực, ta cũng không tin hắn nhìn không ra ngươi lần này mục đích. Tiên sinh hắn chính là cố ý giả bộ hồ đồ, chúng ta nếu không trực tiếp điểm, hắn thả rằng giả vờ không biết. Ngao Tú dùng sức vung tay lên, ta đề nghị người ta ba vị nữ long quân cùng một chỗ giết đi qua, đem tiên sinh để lại, trực tiếp bắt hắn cho làm. Tiên sinh không phải muốn du lịch nhân gian, dung nhập nhân gian sao? A, thế thì muốn nhìn hắn lấy cái gì đối kháng ba người nữ bạo long? Ứng Thanh Linh trợn mắt hốt mồm. Tang Tang nâng đỡ chán, Ngao Tú, ngươi nhanh thu liễm một chút ta, nào có dạng này. Nàng đặt chén trà xuống, trầm ngâm một chút, ít ra không thể rõ ràng như vậy, trước tiên cần phải tê liệt tiên sinh, sau đó xuất kỳ bất ý ta long tộc có tổ truyền diệu dược, chỉ cần ăn vào sau, tự nhiên là sẽ phối hợp, đến lúc đó hai người các ngươi bên trên, ta canh chừng. Ngao Tú ánh mắt sáng lên, thuốc đâu? Tang Tang cười một tiếng, đã sớm chuẩn bị. Nàng thở dài, ai, nếu có những biện pháp khác, thật không muốn mạo phạm tiên sinh à, có thể ta long tộc đại hưng sắp đến, huyết mạch kéo dài là thứ nhất. Thân làm tổ long huyết mạch người thừa kế, tiên sinh nghĩa bất dung tử, càng không thể đổ cho người khác. Ngao Tú liên tục gật đầu, nói đúng. Đến, bọn tỉ muội, lại đây uống chén này, chờ ngày mai ngươi ta liền riêng phần mình, phát động phong sơn cảnh nội thủy tộc, tìm tới tiên sinh hạ lạc, lần này cần nhường hắn mọc cánh khó thoát. Thủy phủ bên ngoài, đáy sông một khối đá ngầm trong bóng tối, đứng ở chỗ này thân ảnh, đã là đầu đầy mồ hôi, hắn nhìn thoáng qua, trong tay quả táo, quả quyết thu hồi lại. Được rồi, ngược lại các nàng cũng không thiếu điểm này ăn vặt, không thể chơi vào, vẫn là đi nhanh lên đi. Bá, sóng nước khẽ động, tiêu tán không thấy. Đám mây phía trên trăng sao xen lẫn, thân ảnh kia hiện hiện, túi đầu quan sát mặt đất bao la, liền thấy đèn đuốc rã rời, vô số pháo hoa nở rộ. Một năm mới, Nguyễn Oa Nhi nhóm bình an lớn lên. Năm mới, hy vọng nhiều kiếm tiền điểm, cho lão bà mua bộ son phấn bột nước. Cha, nương, qua Tết, nhi tử không thể ở bên người tận hiếu, cho ngài dập đầu. Nguyễn Thiên Hạ sớm ngày thái bình, có thể qua mấy ngày cuộc sống an ổn. Sang năm, nhất định phải có cái thu hoạch tốt ta. Vụn vụn bặt bặt, thâm tâm niệm. Cái này chính là nhân gian. Dịch Dương Sơn, trong núi tiểu viện, sắc trời sáng rõ lúc. Trên ghế nằm La Quan, chậm rãi mở mắt ra, chỉ cảm thấy tự thân cùng nhân gian ràng buộc, càng phát ra sâu mấy phần. Tương đạo mơ hồ ấn ký, trong núi các nơi ngưng tụ, là Dịch Dương Sơn tu sĩ, đối phù đạo có tiến một bước minh ngộ. Ngẩng đầu, nhìn xem trời xanh mây trắng, La Quan khỏe miệng lộ ra ý cười. Hắn lấy ra một quả táo, cắn một cái, chậm rãi nhấm nuốt, một năm mới một kiếm, mới phù đạo. Giới ngoại chư vị, không biết bây giờ còn mạnh khỏe. Sâu trong vũ trụ, mênh mông tinh hải, mấy đạo bàng bạc thần niệm ở chỗ này giao hội, đến từ bọn hắn gầm hét, dường như thần minh gào hét, khiến vũ trụ đều đang run rẩy. Phù đạo dị đoan, sớm tại ước vạn năm trước, liền đã bị toàn bộ chu sát, như thế nào lại lần nữa khôi phục? Không biết, nhưng ta trước đó lấy đại đạo thôi diễn, thậm chí tố nguyên thời gian trường hạ, trở lại năm đó những năm tháng ấy, cũng chẳng được gì. Tốt, bây giờ không phải thảo luận những ngày thời điểm, ta nói dị đoan khôi phục, tranh đoạt tiên triển quyền hành, điểm này quyết không cho phép. Tìm tới bọn hắn, hủy diệt bọn hắn, dù là hủy diệt thập phương vũ trụ, khiến ước vạn sinh linh chôn cùng, cũng ở đây không tiếc. Rất nhanh, cái này mấy đạo bàng bạc thần niệm hợp lực ra tay. Ầm ầm, một chương to lớn thần phù chống rông ngưng tụ, nó tựa như một quả vũ trụ sao trời, phóng xuất ra sáng rực quang mang, càng có thần uy quần quận. Hợp chúng nhân chi lực thôi diễn vũ trụ, mặc kệ ẩn thân tu di giới tử, chiều không gian tường kép, thậm chí dị vực tà linh quốc gia, đều không chỗ che thân. Có thể kết quả, nhưng lại làm kẻ khác giật mình. Không có, tìm không thấy dị đoan chỗ. Đáng chết, bọn hắn đến tụt cùng nút ở chỗ nào? Phẫn nộ gào thét, khiến vô số ngôi sao vỡ nát, vũ trụ một góc lâm vào hắc ám. Chương 1573, Tân Triều Đại Đinh, 1, chương 1573, Tân Triều Đại Đinh, 1, Triệu Doanh Nguyệt lại có, không thua Hứa Dịch phù đạo thiên phú, vàng này nhập đạo tu hành, tại lại sau một tháng La Quan lần thứ ba cách nói lúc, liền bị Triệu Nôn Tinh mang theo trên người, trịnh trọng giới thiệu: "Tiên sinh, nàng gọi Triệu Doanh Nguyệt, là bần đạo thế gian huyết duệ, bản thân tu hành thiền tư bình thường, nhưng đối phù đạo lại có chút nhạy cảm." La Quan liếc mắt liền thấy Triệu Doanh Nguyệt, cong lên người dù che mưa, cười gật đầu: "Không tệ, nên cùng La Mộ hữu duyên." Triệu Nôn Tinh kinh ngạc: "Tiên sinh ý gì?" La Quan đưa tay một chỉ: "Cái này dù che mưa bên trên, có ta giữ lại chữ, Triệu cô nương hẳn là tại hạ du chỗ kia bến tàu mua a." Triệu Doanh Nguyệt trừng lớn mắt, trên dù giữ lại chữ đúng là tiên sinh. Cảm thụ được xung quanh ánh mắt hâm mộ, nàng đem mua dù sự tình nói một lần. Kia dù nhỏ tượng, ta nhìn có chút ổn trọng, cũng là hiểu hiếu đạo người, liền dặn dò người đem hắn mang đi, cho hắn một phần sinh kế. La Quan gật đầu: "Triệu cô nương có lòng." Triệu Nôn Tinh vẻ mặt sợ hãi thán phục: "Doanh Nguyệt có thể mua được, tiên sinh giữ lại chữ dù che mưa, quả nhiên là duyên phận." Xem ra, nàng cùng tiên truyện một mạch, hoàn toàn chính xác nguồn gốc rất sâu. Điểm này, Triệu Nôn Tinh cũng không nói sai, tháng thứ ba lúc, Triệu Doanh Nguyệt đã trở thành Dịch Dương Sơn bên trong phủ đạo đạo hạnh sâu nhất người. Hứa Dịch đều muốn kém một bậc. Mà nàng bằng này cũng thuận lợi trúc cơ, một thân phù đạo ấn nhớ ngưng thực, khí tượng mỹ lệ, có thể xưng ngút trời kỳ tài. Đảo mắt, liền lại qua một năm. Đầu mùa xuân thời tiết, hàn phong vẫn như cũ se lạnh. Dịch Dương Sơn bên trong, lấy Triệu Nôn Tinh cầm đầu, Tam Sơn 12 động Dịch Dương Sơn tu sĩ, toàn bộ thể tụ. La Quan bắt đầu, trong núi một lần cuối cùng cách nói, trên thực tế hắn có thể truyền tụ cho, đã toàn bộ dạy cho bọn hắn. Hôm nay giảng, cũng cùng phù đạo tu hành không quan hệ. Chư vị, hơn năm lắng đọng, các ngươi đều đã bước vào phù đạo tu hành, cảnh giới tuy có cao thấp, nhưng phù đạo ấn nhớ vững chắc. Các ngươi chính là phù đạo hạt giống, là tinh tinh chi hỏa, cuối cùng rồi sẽ nhấc lên liệu nguyên đại thế. Đi thôi, sẽ có người mang các ngươi tiến về thiên hạ các nơi, đem các ngươi sở học phù đạo truyền thừa tiếp. Phân phật, Dịch Dương Sơn chúng tu cùng nhau cong xuống. Tôn trưởng giáo chi mệnh. Trưởng giáo là Dịch Dương Sơn tu sĩ, cho hắn thân phận sao? La Quan cười cười, cũng không để ý sau một khắc, trên đỉnh núi không gian bật mèo, một đạo lại một đạo thân ảnh từ đó đi ra. Tiếp lấy, cùng nhau cong người, bái kiến nguyên sơ chủ. Dịch Dương Sơn chúng tu giật mình trừng lớn mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn tuy biết hiểu trưởng giáo chi cảnh giới tu hành không phải bọn hắn có thể nghĩ, nhưng trước mắt một màn vẫn là vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Những người này mỗi một cái khí tức tại bọn hắn cảm giác bên trong đều mênh mông như thiên hải, giờ phút này lại đều cùng kính bạc phần đối đại trưởng giáo hành lễ. La Quan gật đầu: "Bọn hắn chính là phù đạo chi chủng, liên quan đến nguyên sơ tương lai, liền mời chư vị tạm làm một đoạn thời gian người hộ đạo a." Văn Bẹo không gian dáng lâm đám người vội vàng hành lễ, cận tuân nguyên sơ chủ chi mệnh. Tiếp lấy đưa tay một chiêu, riêng phần mình mang theo ba lượng người quay người rời đi. Đảo mắt, cái này lớn như vậy Dịch Dương Sơn bên trong liền hoàn toàn an tĩnh xuống. Trừ La Quan bên ngoài, chỉ còn lại 10 cái mới vào trong núi tu hành tiểu đệ tử, phụ trách duy trì sơn môn cơ bản vận chuyển. La Quan quay người, từng bước một tiến lên, đi vào đỉnh núi. Nhìn biển mây cuộn cuộn, thiên tượng mơ hồ biến ảo, theo phù đạo hạt giống tàn mát, hắn có thể cảm nhận được càng nhiều, đến từ xa xôi bên ngoài, cái kia đạo tiên truyện phản hồi cùng cấu kết. Phù đạo quyền hành, từ đó một phân thành hai vậy. Mặc dù tạm thời, hắn nắm giữ chỉ là trong đó một phần nhỏ nhất, là theo nguyên sơ phù đạo lớn mạnh, chắc chắn từng bước xâm chiếm. Đúng lúc này, La Quan lòng có cảm giác, vào trong núi hơn năm, nhân đạo hồng lưu đã đến thời khắc cuối cùng, cũng nên đi xem một cái. Hắn một bước phóng ra, trước mắt bị mở, đã là biến mất không thấy gì nữa. Đại Dung đô thành, chiến hỏa như đồ, sông quận trưởng dẫn binh 20 vạn, vây đô thành công thành. Trước sau ba đường cần vương đại quân đều bị bại vào hoang dã, Đại Dung lại không bị quân. Cô thành quân thủ, rơi vào chỉ là vấn đề thời gian, có thể nói Đại Dung một khi khí vận, đến tận đây đoạn tuyệt. Giết. Dưới thành, binh tướng dũng mãnh, đỏ hồng mắt thẳng hướng đầu tường. Quận trưởng đã ưng thuận trọng thưởng, giành trước phá đô thành người, phong hầu, thưởng bạc kim. Giờ phút này, Giang Thái mặc giáp cầm kiếm, tại chúng thân quân bảo vệ hạ, đứng ở chủ soái đại kỳ phía dưới. Chúng tướng sĩ, Đại Dung triều đình hoa mắt ù tai, chúng ta anh dũng chém giết, cuối cùng đến hôm nay, chờ nhất cổ tác khí đánh hạ đô thành, bản quận trưởng tất nhiên luận công hành hưởng, phong tứ tam quân. Rất nhanh, lính liên lạc lao tới chiến trường, lớn tiếng tuyên đọc. Trong quân sĩ khí phóng đại. Trái lại đối diện, đô thành mặc dù thành kiên binh rộng, cũng đã mất dũng khí, bó tay bó chân phía dưới, đã là lảo đảo muốn ngã chi tượng. Đúng lúc này, trên đầu thành một vệt vàng sáng xuất hiện, là Đại Dung hoàng đế đích thân tới trên thành. Cử động lần này, kích phát thủ thành binh tướng sau cùng dũng mãnh, miễn cưỡng ổn định thế cục. Đại Dung hoàng đế thấy thế mặt lộ vẻ kích động, quân tâm có thể dùng, quân tâm có thể dùng a. Châm chi đô thành binh lương thực đều phòng, chưa hẳn không thể thủ vững một năm nửa năm. Đến lúc đó, chờ các lộ cần vương đại quân đổi tới, chỉ là sông lịch tất nhiên quân lính tăng dã, châm chi Đại Dung nhất định chuyển nguy thành an vậy. Quân thân cúi đầu, đáy mắt hiện lên một tia trào phúng. Đại Dung Giang Sơn, tám thành cương vực đã mất nhập Giang Thái trong tay, còn sót lại ba đường cần vương đại quân cũng đã đều tan tác. Bây giờ, bất quá là hoàng triều, sau cùng hồi quang phản chiếu mà thôi. Hoàng đế đích thân tới, lá bài này lần thứ nhất lúc, hiệu quả tốt nhất. Lại sau này, liền phế đi. Chương 1573, Tân Triều Đại Đinh 2, chương 1573, Tân Triều Đại Đinh 2, huống chi, bọn hắn vì sao muốn cùng đi, đã định trước bại vong Đại Dung cùng một chỗ hủy diệt. Bất luận thiên hạ này, ai là chúa tể, thân làm triều đình hiển quý, luôn có thứ nhất tịch chi địa. Bất quá là trên long ỷ đổi một người mà thôi. Là đêm, Đại Dung hoàng đế đã lâu tâm tình thật tốt, thưởng thức ca múa về sau, tại chỗ kéo hai tên vũ cơ, tại tẩm điện tiêu giao khoái hoạt. Mượn dược lực dày vò tới sau nửa đêm, mới ngủ không lâu, liền bị hỗn loạn ở mỹ bừng tỉnh, hoàng đế xoa đau bứt nhức mi tâm, phẫn nộ quát, làm cản. đã xảy ra chuyện gì, dám quấy nhiễu chấm nghỉ ngơi. Vang một tiếng, cửa điện bị đẩy ra, một gã hoạn quan chật vật lăn tiến đến, bệ hạ, không xong bệ hạ, loạn quân đánh vào hoàng thành. Hoàng đế trong nháy mắt thanh tỉnh, thất thanh nói, không có khả năng, chấm chi đô thành vững như thành đồng, ngươi dám lừa gạt chấm. Phân vật, giáp trụ tiếng ma sát bên trong, một đội hoàng thành cấm quân nhanh chân xâm nhập trong điện, mời bệ hạ thúc thủ chịu trói, chớ làm dễ rủa vô nghĩa. Thấy cảnh này, hoàng đế làm sao không biết, hắn đã là chúng bạn xa lánh, ngửa mặt liền ngã sắc mặt tái nhợt, thân thể run không ngừng. Sau nửa canh giờ, đại dung hoàng đế bị trói vô buộc, quỳ gối thừa thiên ngoài điện, trong đêm tối vũ khí vô số, ngọn đuốc cháy rừng rực. Giang thái sải bước đi theo phía sau một đám tướng quân, cùng đại dung triều đình huân quý, giờ phút này tất cả mọi người cúi đầu, không dám nhìn thẳng người trước mắt. Giang thái, ngươi cái này nịch tặc, chấm chờ Đông Lâm Giang thị không tệ, ngươi phản phệ ân chủ, tất nhiên bị thiên hạ phỉ nổ. Đại dung hoàng đế gầm thét, thê lương lại tuyệt vọng. Giang thái đi tới gần, ánh mắt hờ hững rơi vào hoàng đế trên thân, bỗng nhiên rút kiếm vung lên. Phốc, một tiếng vang trầm, máu tươi bắn tung tóe, đầu người tùy theo lăn xuống. Đến tận đây, đại dung triều đình một điểm cuối cùng khí vận hoàn toàn kết thúc. Phân phật lọt vào trong tầm mắt, trong hoàng thành tất cả mọi người lấy Giang thái chỗ làm trung tâm, như thủy triều quỳ xuống, chúng ta bái kiến hoàng đế bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Giờ phút này ngẩng đầu nhìn lại, có thể thấy được đô thành phía trên xích hồng như núi lửa, mãnh liệt khuấy động ở giữa, mơ hồ có một đầu xích long ở trong đó hiện hiện, thân thể khổng lồ đi khắp ở giữa, mắt rồng uy thế lấm lấm, hỏa đức đại hương khí tức trùng thiên, khiến tiên quỷ lui tránh không dám xâm phạm. Đại dung một khi lịch mười ngũ đế 332 năm như vậy hủy diệt. Đông Lâm Giang thị quận trưởng Giang thái xem thiên hạ lê dân đau khổ, đánh vỡ hàng rào, đúc lại xa tác, lập tân triều, hào đại ninh. Tại Giang thái toàn lực áp chế, cùng triều thần cố gắng hạ, thiên hạ đổi chủ hỗn loạn, trong thời gian ngắn nhất chìm xuống, thiên hạ tứ phương rất nhanh bình tĩnh lại. Đô thành đông thành một đầu hẻm nhỏ, trong ngõ nhỏ ở một vị áo xanh tiên sinh, mỗi ngày nhàn đến đọc sách đánh cờ, cùng quê nhà quan hệ vô cùng tốt. Là tiên sinh. Một gã sĩ tử bộ dáng người đọc sách, mặt mũi tràn đầy vui mừng chạy tới, bệ hạ đại hôn, tương nên cưới hoàng hậu nương nương, đặc biệt mở ân khoa, người ta năm nay liền có thể kết quả. Bây giờ tân triều vừa lập, chính là lúc dùng người, người ta mở ra bản lĩnh, an bang an dân hoàn thành trong lồng ngực khát vọng, liền tại lập tức. Trong viện, một gốc cây táo hạ, La Quan tựa ở trên ghế nằm, dương quang xuyên qua bóng rừng, pha tạp chiếu xuống tới. Nghe vậy hắn mỉm cười, đứng lên nói, trọng dương đầy bụng cầm tú, có trị thế chi tài, lần này khoa khảo nhất định có thể cao trung. Nhưng La Mỗ, nhàn vân gia hạc đã quen, không muốn vào triều làm quan, lần này ân khoa liền không tham gia. Lý Hạ, chữ trọng dương, là La Quan đặt chân đô thành sau, nhận biết một vị bằng hữu, chính là nào đó đại tộc con thứ. Tính cách cương chính, lại không mất thành phủ, khéo đưa đẩy, đọc sách trị sự tình rất có phương lượng. Giờ phút này nghe vậy, hắn cười khổ một tiếng, ai, là ta nghĩ sai, nghe được tin tức này, liền hứng thú bừng bừng chạy đến cáo chi tiên sinh, lại quên tiên sinh thoải mái người, định không thích trên quan trường bẻ lũ xu định. La Quan lắc đầu, quan trường lịch luyện cũng là đời người tu hành, không trải qua ma luyện, như thế nào đăng lâm cao vị, tạ phúc bản dân. Thanh Linh, đi mua một ít thịt rượu, ta cùng Trọng Dương hôm nay, nếu không say không về. Lý Trọng Dương vội vàng khoát tay, sao dám làm phiền tẩu tẩu, ta tự đi chính là, hôm nay đang muốn cùng tiên sinh uống thật sảng khoái. Nói xong, quay người vội vàng rời đi. Làm phụ nhân trang phục ứng Thanh Linh, mặt mày dịu dàng, tiên sinh, ta chỉ là tỷ nữ, phu nhân xưng hô, đi quá giới hạn. La Quan bất đắc dĩ, quay đầu nhìn nàng một cái, nếu như thế, phiền toái ứng Long con ngươi, chưa thu hồi khỏe miệng nụ cười, được hay không? Ứng Thanh Linh dậm chân một cái, tiên sinh. Ngây nô cùng thành thủ, hai loại phong vận sẽ lẫn, nhất cử nhất động ở giữa, bị hoặc động nhân. Cũng chính là, nàng cố ý thi pháp, che đậy tự thân mấy phần hình dạng, nếu không đã sớm danh chấn đô thành. Rất nhanh, Lý Trọng Dương mua đồ nhằm đến, xoa xoa hai tay, hôm nay hy vọng đến ân khoa tin tức phía trước, bây giờ lại có thể thưởng thức được tiên sinh trong nhà rượu ngon. Đến, ta kính tiên sinh một chén. La Quan cười nâng chén, hai người cộng ẩm. Một lát sau, mùi rượu dâng lên, Lý Trọng Dương trong lúc nói chuyện, nhiều hơn mấy phần vị ý tiên sinh nghe nói không. Bệ hạ lần này cưới, đúng là một hoang vắng thành nhỏ, không có danh tiếng gì một nữ tử. Giống như, trong nhà chính là y thương gia, cùng quyền quý hai chữ nửa điểm không dính, lại có thể được lập làm hoàng hậu nương nương, coi là thật không thể tưởng tượng nổi. La Quan cười một tiếng, nói, hoặc là quen biết tại không quan trọng, lại hoặc vừa gặp đã cảm biến a. Lý Trọng Dương gật đầu, tại hạ cũng nghĩ như vậy, bệ hạ đăng lâm đại bảo, bàn tay thiên hạ xa tác, vẫn có thể không quên ban đầu tâm, có thể thấy được minh quân chi tư. Ta Lý Trọng Dương, tất yếu khoa khảo đăng tên vào triều làm quan, là bệ hạ hiến nói xây sách trải bước triều chính, giúp ta đại đình triều đỉnh tạo phúc thương sinh. La Quan nâng chén, Trọng Dương hảo tâm lực, tốt chí hướng, đến, lại uống một chén. Đại đình một năm, hoàng đế Giang Thái hạ chỉ, sắc phong Lý thị nữ Thanh Uyển là hoàng hậu, khai ân khoa, giảm thuế má, đại xá thiên hạ. Vạn dân gieo họ, phổ thiên cùng chúc mừng. Chương 1574, kính hiến thời ta, 1, chương 1574, kính hiến thời ta, 1, đội xe bốn lượng, vũ khí là hộ. Hoàng hậu phượng giá đến đô thành. Bệ hạ ân chỉ, đem tiền triệu một tòa quốc công phủ, ban cho Lý thị nhất tộc ở lại. Đình viện thật sâu, phồn hoa như gấm. Lý Lao phu nhân cầm tôn nữ tay, sắc mặt kích động, chưa từng nghĩ tới, nhà ta tôn nữ lại có hôm nay, ta Lý thị nhóm tổ địa dưới có biết, cũng ổn thỏa vẫn lấy làm kiêu ngạo. Nói, rơi lệ. Lý Diên Thanh đỡ lấy mẫu thân, nương, ngài tuổi tác đã cao, cảm xúc chớ có thay đổi rất nhanh. Lại nhìn về phía Lý Thanh Uyển, ngày sau, cùng bệ hạ thành thân, ngươi chính là hoàng hậu nương nương, làm thận trọng từ lời nói đến việc làm thiên hạ làm gương mẫu. Có thể hắn chỉ là đại phu, Lý gia không có chút nào căn cơ, tuy nói có bệ hạ sủng hạnh, có thể nữ nhi vào đế cung, như vậy mạch nước ngầm thầm chậm chỗ, coi là thật liền có thể hạnh phúc sao? Vừa nghĩ đến đây, nửa vui nửa buồn. Lý Thanh Uyển gật đầu, mãi mãi, cha, các ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Sau 10 ngày, đế, sau đại hôn, toàn bộ đô thành biến thành một tòa vui thích hải dương, trăm dặm hồng trang kéo dài, là thế nhân nói chuyện say xưa. Là đêm, hoàng thành đại yến tân khách, tứ phương thần tử cùng nhau quỳ xuống đất, hướng đế, sau biểu đạt chúc phúc. Giang Nhạc Thụ Phong làm quận vương, một thân áo mãng bào đai lưng ngọc, thân cao chạy một đoạn, quý công tử khí độ hiện hiện. Chỉ có điều giờ phút này, hắn cùng Triệu Thanh Nhan trốn ở đại điện nơi hẻo lánh, hai người ôm một cơm, an miệng vinh lên. Triệu Thanh Nhan, ngươi tại sao không nói chuyện? Đang suy nghĩ gì? Quận vương không có chút nào phong phạm, bóp một khối ngông nướng nhét vào miệng bên trong. Triệu Thanh Nhan ngẩng đầu, tiểu cô nương dường như bỗng nhiên liền nảy nở, giữa lông mày chấm đỏ tiêu tán, da lấn xương tuyết, đôi mắt như sao. Ta muốn tiên sinh. Nàng vẻ mặt mệt mỏi, cũng không biết tiên sinh đi nơi nào, đi lần này chính là hơn một năm, ngươi nói tiên sinh sẽ không trở lại à? Giang Nhạc lắc đầu, sẽ không, tiên sinh thích ăn nhất nhà ngươi hồn đồn, làm sao có thể một đi không trở lại? Có lẽ tiên sinh là có chuyện gì bị làm trễ lại à? Triệu Thanh Nhan cắn môi, bệ hạ cùng Lý tỷ tỷ thành hôn, thời khắc trọng yếu như vậy, tiên sinh đều không biết thân, hơn nữa năm nay ta cũng không thu được tiên sinh niên kỷ lễ. Ngươi đây. Giang Nhạc lắc đầu, hai cái tiểu nhân liếc nhau, đồng thời thở dài. Đêm dài, hoàng thành hậu cung, đế sau ôm nhau mà ngủ, yêu thương triền miên. Giang Thái bỗng nhiên mở miệng, hoàng hậu, ngươi có thể từng gặp lại qua là tiên sinh. Lý Thanh Uyển lắc đầu, từ ngày đó tiên sinh đưa tới năm lễ sau, liền lại không tin tức. Vị kia ứng cô nương đâu? Lý Thanh Uyển nói, mấy tháng trước ứng cô nương bỗng nhiên đi, cũng không lưu lại đôi câu vài lời. A, dạng này a. Giang Thái trầm ngâm. Lý Thanh Uyển nhìn xem hắn, bệ hạ thế nào? Giang Thái cười một tiếng, không có gì, hoàng hậu đi ngủ sớm một chút à, trẫm còn có tấu chương muốn phê chữa. Gọi người trong cung rửa mặt thay quần áo sau, hoàng đế bị bao vây lấy rời đi. Lý Thanh Uyển ngồi ở trên giường, cắn môi một cái, hôm nay thật là bọn hắn đêm tân hôn a. Có lẽ bệ hạ thật bề bộn nhiều việc a, dù sao thiên hạ ban đầu định, rất nhiều việc đang chờ hoàn thành. Hắn lập ta làm hoàng hậu, trong lòng nhất định là có ta. Tự an ủi mình một phen, Lý Thanh Uyển lật qua lật lại, hồi lâu mới ngủ thật say. Đảo mắt, lại qua nửa năm. Lý Trọng Dương ân khoa đăng tên, một giáp hạ ba, tháng hoa. Vào điện về sau, đến hoàng đế tán dương, đồng khoa cực kỳ hâm mộ, đều biết hắn sẽ bị giúp cho trọng dụng. Mang hoa hồng, cưỡi lớn ngựa, dạ phố phô trương. Một ngày này, hắn ngửa mặt lên trời cười to, nói chúng ta há lại bổng cao nhân, chờ đến ban đêm, chúc mừng sau khi mọi người tản đi, lại chạy đến La Quan Trô ở kéo hắn uống rượu. Tiên sinh, ngươi không tham gia ấn khoa, thật sự là đáng tiếc, nếu không hôm nay ngươi ta liền có thể cùng một chỗ xuân phong đắc ý móng ngựa tận. Lý Trọng Dương gật gù đắc ý, vui vô cùng. La Quan cười lắc đầu, Lý Thắng Hoa, bây giờ là giữa mùa hạ, ngươi cái này học vấn quá nhiều, đều học tạm. Ha ha. Lý Trọng Dương cười to, thơ là tiếng lòng, làm gì quá nghiêm khắc càng nhiều, tiên sinh chẳng lẽ hâm mộ không thành? Là mỗi hâm mộ không được, mời Lý Thám Hoa đi nhanh lên đi, ta sợ uống rượu quá nhiều sẽ nhịn không được đánh ngươi. Lại cười náo vài câu, Lý Trọng Dương đặt chén rượu xuống, mặt lộ vẻ nghiêm nghị, tiên sinh, triều đình sai khiến ta từ chối Hàn Lâm Thanh Quý tướng đến hộ bộ nhậm chức, quét sạch tệ nạn, vì nước quản lý tài sản. La Quan nâng chén, quan trường là một cái thùng lượng, nhìn 30 năm sau Trọng Dương vẫn như cũ đến hôm nay, đầy ngập nhiệt huyết khẩm mát, định không khiến tiên sinh thất vọng. Uống cạn cuối cùng một chén rượu, Lý Trọng Dương đứng dậy, ngày mai muốn đi bái tạ tòa sư, liền không còn uống nhiều, chờ có khi nhàn hạ lại đến bái kiến tiên sinh. La Quan gật đầu, Trọng Dương đi thong thả. Lý Trọng Dương đi ra ngoài, ngoài cửa mấy cái nô bộc vội vàng không người hành lễ, tham gia. Hắn vốn là hào môn con thứ, bây giờ hái được khoa khảo thắng hoa, địa vị tất nhiên là có khác biệt lớn. Ân, đi thôi. Lý Trọng Dương quay đầu, nhìn thoáng qua La Quan chỗ ở, trong lòng của hắn đối tiên sinh cực kỳ khâm phục, mơ hồ phát giác, cho là một vị ẩn cư cao nhân. Đáng tiếc, tiên sinh không muốn vào triều làm quan, nếu không nhất định là đại ninh may mắn. Tham gia, ngài thân phận hôm nay quý giá, một chút trợ bữa chi lưu, vẫn là không cần kết giao mật thiết, miễn cho ảnh hưởng thanh danh. Phụ thân phái tới thường theo, thấp giọng mở miệng. Lý Trọng Dương ánh mắt mãnh liệt, im ngay. Tiên sinh cùng ta quen biết tại không quan trọng, chính là ta hảo hữu Chí Giao, há lại cho ngươi làm cản. Cút về, nói cho phụ thân ta, nhường hắn đổi một người tới. Phẩy tay áo bỏ đi. Trong viện, La Quan mỉm cười, nhìn xem đỉnh đầu nguyện, quan trưởng chìm nổi, đợi người từ từ. Trọng Dương, ngươi có thể đi đến nơi nào đâu? Tiếng bước chân vang lên, ứng thanh linh đi tới. Tiên sinh, sắc trời không còn sớm, ngài nên nghỉ ngơi. Chương 1574, kính hiến thời ta, 2. Chương 1574, kính hiến thời ta, 2. La Quan lắc đầu, hôm nay có điểm hào hứng, tạm thời còn không muốn ngủ, nghe nói hai ngày này là giữa mùa hạ hội đèn lồng tiết. Thanh Linh, chúng ta đi dạo chơi, như thế nào? Ứng Thanh Linh ánh mắt sáng lên, tốt. Hai người khóa kỹ cửa sân, đi ra ngoài, xuyên qua ngõ nhỏ đi vào trên đường dài, quả nhiên dòng người như dệt, vô cùng náo nhiệt. Từng chiếc tinh xảo hoa đăng, tại trong màn đêm nhóm lửa, sáng ngời chiếu rọi mấy như ban ngày. Có sĩ tử, sĩ nữ top 5 top 3, ngẫu nhiên đối mắt nhìn nhau, kích động lại thẹn thùng nội liễm, còn có quản gia phụ nữ trẻ em, tại một đám nô bộc bao vây hạ, trong lúc nói cười tiến lên, chịu trách nhiệm ăn vặt giao hàng tiểu phiến, xuyên thẳng qua trong đám người, thỉnh thoảng kêu lên hai tiếng. Hôm nay chi đại đình, khí tượng đổi mới hoàn toàn. La Quan cho ứng Thanh Linh mua một chiếc du long đèn, nàng trên miệng nói không cần, có thể xách trong tay, lại nét mặt tươi cười như hoa. Nụ cười này, cách đó không xa mấy tên nam tử trẻ tuổi, lập tức nhìn ngây người mắt, thật vất vả lấy lại tinh thần, kia đốt đèn nữ tử cũng đã biến mất tại biển người bên trong, nhìn quanh hai bên không tìm thấy, lập tức mặt lộ vẻ buồn bã cớ. Tiên sinh, ta cũng đưa ngài một chiếc đèn a. Ứng Thanh Linh bỗng nhiên mở miệng. La Quan cười gật đầu. Ứng Thanh Linh bước nhanh về phía trước, cùng chủ quán trò chuyện vài câu, để một chiếc đèn trở về. La Quan lắc đầu, đèn này đối ta mà nói, có phải hay không không quá phù hợp. Màu đỏ tròn đèn lồng, một cái mỹ nhân cắt giấy, thợ thủ công tay nghề tinh diệu, đèn đuốc chiếu dọi xuống, bỏ ra huyền chuyển thân ảnh. Ý vị chắc tuyệt, dáng dấp hiểu điệu. Ứng Thanh Linh cười, phù hợp à, nhà ta tiên sinh phong lưu phong khoáng, cùng đèn này bên trên mỹ nhân, có thể nói hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tốt à, vậy thì cảm ơn ứng Long Quân. Tiên sinh không cần phải khách khí. La Quan bất đắc dĩ cười một tiếng, tiếp nhận đèn lồng tiến lên, cũng may tối nay giữa mùa hạ hội đèn lồng, các loại kiểu dáng hoa đang đều có, cũng là không tính hiếm lạ. Bất quá, tiên sinh cùng tỷ nữ đều cầm một chiếc đèn tiến lên, tuy có ý che lấp tự thân, nhưng trong lúc vô hình khí độ, phong vận chảy xuôi, vẫn là trong bất chi bất giác, hấp dẫn đến không ít chú ý trận có tuổi trẻ nữ tử, liếc mắt qua, lập tức hai gò má ửng đỏ, sinh ra mấy phần suy tư. Đáng tiếc, vị tiên sinh kia nhìn không chớp mắt, chính là ngẫu nhiên nhìn nhau, cũng chỉ mỉm cười gật đầu, chợt cất bước đột nhiên rời đi. Đương nhiên, ứng Thanh Linh dừng bước lại, "Tiên sinh, ngươi nhìn bên kia." La Quan nhìn lại, lập tức mặt lộ vẻ nụ cười. Bên đường, một cái mỹ hoành thánh bày, xinh ý thịnh vượng, bận bịu thiếu nữ cái trán đầy mồ hôi. Cuốn lên ống tay áo, trắng bóc cánh tay, tại ánh đến phía dưới, chiếu sáng rạng rỡ. "Lão bản, đến hai bát mì hoành thánh." Triệu Sinh Dân vô ý thức đáp lời, "Được rồi, mời khách quan chờ một chút." Lại đột nhiên cảm thấy, thanh âm này vô cùng quen hay. Đông nhiên ngẩng đầu, liền thấy nữ nhi reo hò một tiếng, trực tiếp chạy tới, "Tiên sinh." La Quan đỡ lấy Triệu Thanh Nhan bà bay, "Đại cô nương, còn như thế hồi náo, cũng không sợ người chê cười." "Chớ sợ chớ sợ, ta liền sợ chính mình là nằm mơ, chạy chậm một chút, tiên sinh đã không thấy tăm hơi." Triệu Thanh Nhan mặt mũi tràn đầy ý mừng. Triệu Sinh Dân tới chào, "Bái kiến tiên sinh, ngài gần đây vừa vặn rất tốt." La Quan cười gật đầu, "Đều tốt, các ngươi thế nào cũng tới đô thành." Triệu Sinh Dân mặt đỏ lên, "Cái kia, hoàng hậu nương nương mời, chúng ta thuận tiện cũng liền tại đô thành đặt chân." "Tiên sinh, ứng cô nương, các ngươi mau mời ngồi, ta cái này đi tới Mỹ Hoành Thánh." Triệu Thanh Nhan chào hỏi, "Ứng tỷ tỷ." Ứng Thanh Linh cười gật đầu, "Thanh Nhan xinh đẹp hơn, tỷ tỷ không có lựa gạt ngươi chứ, chờ trưởng thành, chúng ta Thanh Nhan nhất định là khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân." Ứng tỷ tỷ Triệu Thanh Nhan thẹn thùng, ngăn lại nói, "Tiên sinh, ta vẫn luôn rất dụng công luyện chữ, đến đô thành trước, tiên sinh dạy học liền nói, chữ của ta đã có khí tượng, ngay cả Giang Nhạc tiểu tử kia cũng bị ta so không bằng." Nàng vẻ mặt kiêu ngạo. La Quan cười cười, "Thanh Nhan có thiên tư, không có cô phụ kỳ vọng của ta, cái này rất tốt." Triệu Thanh Nhan cao hứng đỏ mặt, nàng giúp đỡ bưng tới mì hoành thánh, "Tiên sinh, Ứng tỷ tỷ, các ngươi mau ăn." La Quan bốc lên một cái, mặt lộ vẻ đủ cười, quả nhiên vẫn là cái này một ngụm, càng hợp khẩu vị của hắn. "Tiên sinh, ngài hai năm này đều đi đâu a? Cũng không tới nhìn ta." "Còn có, Tết năm ngoái lúc kia quả táo là ngài đưa tới a. Có thể ăn quá ngon, ngã đa liền ăn một cái khác nhất định phải lưu cho ta, ta lo lắng thả hỏng, nhưng thần kỳ là, coi như cho tới bây giờ, kia quả táo vẫn như cũ mới mẻ, rực rỡ đỏ, tựa như là vừa hái xuống như thế." "Tiên sinh, cái này quả táo có phải hay không rất quý giá a? Nếu không ngài thu hồi đi tính toán, ta ăn một cái, ngã đa ăn một cái, đủ." Tiểu nha đầu nói liên miên lại nhại. La Quan uống một ngụm canh, "Ngươi cũng nói là ngươi năm lễ, cái này đưa ra ngoài đồ vật, thế nào còn có thể thu hồi lại đâu? Ngươi là xem thường tiên sinh a?" "Không có không có, ta chính là cảm thấy cái này quả táo quá quý giá." "Vậy ta không nói, tiên sinh ngài đừng nóng giận." Triệu Thanh Nhan vội vã giải thích. La Quan cười một tiếng, "Như vậy đi, năm đó ta viết một bức chữ tặng cho ngươi, hôm nay ngươi cũng viết một bức chữ đưa cho ta, liền xem như ta đưa quả táo đáp lễ, thế nào?" Triệu Thanh Nhan ánh mắt sáng lên, "Tốt, tiên sinh chờ một chút." Nàng lập tức lấy ra giấy bút, trải tại trên bàn, con mắt dạo qua một vòng, nâng bút viết xuống bốn chữ, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, hai tay dâng lên, "Mời." Tiên sinh lời bình La Quan nhìn thoáng qua, cười to, "Ha ha, Triệu Thanh Nhan á, Triệu Thanh Nhan, ngươi thật đúng là sẽ đồng ý đồ xấu." Ứng Thanh Linh trên mặt cũng lộ ra nụ cười, nghĩ thầm cái này tiểu nha đầu cũng là trời sinh người có phúc. Triệu Thanh Nhan đỏ mặt, "Tiên sinh, ngài đến cùng có nhìn hay không a?" La Quan đưa tay tiếp nhận, "Đi, vậy ta liền hảo hảo nhìn xem." "Kính hiến thời ta." Rơi giấy bốn chữ, tuy khó che đậy một chút non nớt, cũng đã hiện phong thái, Triệu Thanh Nhã đúng là lớn có tiến bộ. Chương 1575, cải trang vi hành, 1, chương 1575, cải trang vi hành, 1, hoàn thành. Giang Thái xử lý xong hôm nay chính vụ, đứng dậy đi đến cửa điện bên ngoài, nhìn xem cung dưới mái hiên treo từng chiếc tinh xảo đèn màu, mặt lộ vẻ giật mình, hôm nay không ngờ là giữa mùa hạ hội đèn lồng tiết. Lớn Nương theo hầu ở bên, cung kính nói, "Bẩm bệ hạ, chính là giữa mùa hạ hội đèn lồng tiết, dựa theo cựu lệ, trong cung cũng biết treo đèn, cùng dân cùng vui." Giang Thái bỗng nhiên lên hào hứng, "Đi, sai người an bài một chút, chấm muốn xuất cung, đi đô thành trung du chơi một hai." Lớn Bạn chần chờ, "Cái này, bệ hạ, ban đêm không tiện bố phòng, ngài không cần nhiều lời, đi làm a." "Kia bệ hạ cần phải người hầu hạ." "Tối nay, lập chính là Lệ Phi bằng hiệu." Lệ Phi là Tây Nam thổ tộc, tiến hiến tới mỹ nhân, tính cách hoạt bát, mang theo vài phần dị bực phong tình, là gần đây nhất được sủng ái phi thần. Giang Thái trong lòng hơi nóng, dường như lại nghĩ tới cái gì, tính toán, đi mời hoàng hậu nương nương, hôm nay đế, sau chúng tham dân gian. Lớn bạn hơi ngạc nhiên, vội vàng cúi đầu, là, nô tài cái này đi. Rất nhanh, hoàng hậu liền đạt được đế lệnh, vội vàng thu thập thỏa đáng, mang theo thiếp thân cung nữ tiểu liễu chạy đến, bái kiến bệ hạ. Giang Thái khoát tay, hoàng hậu xin đứng lên, hôm nay đi thăm dân gian, người ta vợ chồng không cần đa lễ, gọi ta một tiếng lao ra chính là. Lý Thanh Uyển cúi đầu, là, lao ra. Giang Thái khoát tay, vậy thì đi thôi. Đế, sau cải trang vi hành, cung vệ cũng không dám chủ quan, 100-200 người tản ra, sớm đã đem ngoài cung dọc đường chi địa trải vớt sạch sẽ, mắt không mở mao tặc loại hình, tức thì bị hoàn toàn quét sạch, miễn cho va chạm quý nhân. Xuất cung cửa, Lý Thanh Uyển dường như buông lỏng một hơi, cả người biến tươi sống. Giang Thái đưa nàng một chiếc đèn, nàng vui vẻ nhất trong tay. Đèn đuốc chiếu dọi xuống, mỹ nhân như vẽ. Giang Thái thấy có chút hoảng hốt, hắn dường như đã hồi lâu chưa từng chăm chú nhìn qua chính mình hoàng hậu. Là từ lúc nào đâu? Hắn có chút nhớ nhung không tới. Giang Thái có chút áy náy, nhưng lại chưa biểu lộ. Đang cơ trở thành hoàng đế, hắn mới biết được vị trí này cũng không phải là tốt như vậy ngồi. Thiên hạ đệ nhất nhân nắm giữ trí cao quyền lợi, nhưng quyền lợi là đem kiếm hai lưỡi, nếu như không phải thiện thêm lợi dụng, không chỉ có nguy hại thương sinh, càng sẽ phản phệ bản thân, thì nộ không lộ tại bên ngoài, chỉ là cơ sở nhất một chút. Cứu cứu, mợ. Một hồi tiếng hoan hô, cắt ngang Giang Thái suy tư. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, khẽ nhíu mày, Giang Nhạc, đã trễ thế như vậy, ngươi sao không trong nhà nghỉ ngơi, chạy tới đây làm cái gì? Giang Nhạc thẻ lưỡi, cứu cứu, ta không phải mình chạy đến, đương ngay tại đằng sau đâu, còn mang theo vương phủ hộ vệ. Quả nhiên, Giang Nhu rất nhanh đi tới, mấy tên tỷ nữ cùng hào nô đi theo, một phái nhà giàu phu nhân phong phạm, nàng có chút quỳ gối, gặp qua bệ hạ, hoàng hậu nương nương. Hoàng tỷ, trẫm đã nói rất nhiều lần rồi, không cần như thế. Giang Thái bất đắc dĩ mở miệng, hơn nữa, hôm nay là tại ngoài cùng, trẫm cùng hoàng hậu tự mình du ngoạn, ngươi gọi ta danh tự chính là. Giang Nhu che miệng, đây chính là bệ hạ nói, vậy ta liền không khách khí. Nhị đệ, ngươi cũng vậy, đệ muội không quen thâm cung sinh hoạt, ngươi liền mang nhiều nàng đi ra đi lại, ta kêu phụ thượng mời hai lần sau, đệ muội liền không lại tới, có phải hay không là ngươi nguyên nhân? Lý Thanh Uyển vội vàng nói, tỷ tỷ chớ nên trách tội, là ta muốn học giúp lao ra quản lý trong nhà, thực sự bận quá không có thời gian, chờ ngày sau có nhàn rỗi, định đi bái kiến tỷ tỷ. Vậy sao? Xem ra là ta trách oan nhị đệ, ngươi thật là hắn tự mình cầu hôn nàng dâu, chẳng lẽ còn có thể đối ngươi không tốt? Giang Nhu cười một tiếng, kéo lên Lý Thanh Uyển, đệ muội, về sau nếu có cái gì sự tình, liền đến tìm tỷ tỷ, ta làm cho ngươi chủ. Lý Thanh Uyển cúi đầu không nói. Giang Thái ho nhẹ, tỷ tỷ, đã trễ thế như vậy, ngươi thế nào còn mang Giang Nhạc chạy loạn? Nhiều người hỗn loạn, chia ra đường rẽ. Giang Nhu cười nói, nhị đệ biết đến, ta người này yêu thích yên tĩnh, không muốn nhiều giày vò. Là tiểu gia hỏa này nghe nói, Triệu Thanh Nhan trong nhà, hôm nay tại hội đèn lồng tiết bên trên bày quầy bán hàng bán mì huỳnh thánh, nhất định phải kéo ta tới. Nương, rõ ràng là ngươi ngậm miệng. A Giang Thái nhìn thoáng qua Giang Nhu, thân làm đế vương, người đứng bên cạnh hắn cùng sự tình, tự nhiên sẽ đạt được đẳng cấp cao nhất chú ý Giang Nhu cùng Triệu Sinh Dân. Hắn khẽ nhíu mày, lại không nói thêm cái gì. Tỷ tỷ ở quá nhiều năm, như coi là thật coi trọng, vậy thì còn một vị phò mã chính là, cũng không cầu hắn có bao nhiêu tài hoa. Hai bên đều tình nguyện mới là mấu chốt. Lý Thanh Huyền vui mừng, ta đã rất lâu chưa thấy qua Triệu Thanh Nhan, Triệu đại ca mỉ hoành thánh hoàn toàn chính xác ăn ngon, thật có điểm hoài niệm. Giang Nhu cười một tiếng, thích ăn, về sau liền thêm ra cung đi một chút, tối nay chúng ta trước đi qua, nhường hắn cho chúng ta hạ mấy chén. Nàng kéo Lý Thanh Huyền đi đầu tiến lên. Giang Thái bất đắc dĩ cười một tiếng, theo sau lưng. Phố dài phồn hoa, du khách như dệt, một đoàn người tại đông đảo cung vệ, không để lại dấu vết bảo vệ dưới, hồi lâu mới đi đến cuối phố. Mỉ hoành thánh bảy đang ở trước mắt. Giang Nhạc giơ một chiếc tinh xảo xinh đẹp đèn lồng, hứng thú bừng bừng chạy tới, đây là hắn muốn tặng cho Triệu Thanh Nhan lễ vật. Cái này xú nha đầu, mặc dù rất không nể mặt hắn, lại luôn luôn chọc hắn sinh khí, nhưng Giang Nhạc trong lòng lại luôn nhịn không được mong nhớ. Đột nhiên, hắn dừng bước lại, trừng lớn mắt, "Tiên sinh!" Kinh hô một tiếng, Giang Nhạc vọt tới. Đang cùng La Quan nói chuyện Triệu Thanh Nhan, con ngươi sáng lên, chợt cau mũi một cái này đồ quỷ sứ chán ghét lại tới, ta chính cùng tiên sinh nói chuyện đâu, đáng ghét. "Tiên sinh, thật là ngài, ta còn tưởng rằng nhìn lầm nữa nha, ngài rốt cục trở về." Giang Nhạc vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Vành mắt lại có chút phím hồng, chân tình bộc lộ, La Quan trên mặt cũng lộ ra mấy phần ý cười. Giang Nhạc, ngươi cao lớn. Phía sau, Giang Nhu, Lý Thanh Uyển hai người đồng thời lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ. Liếc nhau, hai người lại nghĩ tới cái gì, quay người nhìn về phía sau. Chương 1575, cải trang vi hành 2. Chương 1575, cải trang vi hành 2. Giang Thái thần sắc trịnh trọng, chỉnh lý quần áo, bước nhanh đi vào mỉ hoành thánh bày. Giang Thái bái kiến tiên sinh, năm đó từ biệt, tiên sinh phong thái vẫn như cũ. Hắn đáy mắt cực nóng quang mang lưu chuyển. Vạn không nghĩ tới vị này thần bí khó lường tiên sinh, thế mà ngay tại đô thành bên trong. La Quan khoát tay, quận trưởng thân phận hôm nay quý giá, không cần đa lễ như vậy, xin đứng lên. Ngữ khí bình thản, không lộ nỗi lòng. Giang Thái trong lòng hơi trầm xuống, cũng không dám biểu lộ nửa điểm, đa tạ tiên sinh. Giang Nhu, Lý Thanh Uyển hai người, lúc này mới tiến lên chào, bái kiến tiên sinh. Hai nữ thần sắc kích động, ánh mắt sáng tỏ. Nhất là Lý Thanh Uyển, chẳng biết tại sao giờ phút này gặp tiên sinh, đột nhiên sinh ra mấy phần ủy khuất, nàng cố nén vẫn rơi lệ. La Quan đối Giang Nhu gật gật đầu, nhìn về phía Lý Thanh Uyển, mỉm cười, "Lý cô nương, hôm nay gặp lại ngươi đã là cao quý hoàng hậu, tại hạ năm đó liền nói qua, ngày sau tự có lực duyên, như thế nào?" Lý Thanh Uyển hành lễ, "Đa tạ tiên sinh, Thanh Uyển đời này chưa hề nghĩ tới, lại có như vậy gặp bữa, có thể được bệ hạ tán thành, là phúc phần của ta. La Quân nói, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc là chuyện tốt, nhưng cũng không cần tự coi nhẹ mình, ngươi tự có khí vận, chính là vượng phu nghi giá trí tướng. Hắn nhìn về phía Giang Thái, năm ngoái Tân Xuân, ta tâm thần du lịch, cùng nhân gian giảng một chỗ, riêng phần mình đưa đi mấy quả quả táo. Mơ hồ nhớ kỹ, sông vận trưởng chính là lấy ngày ấy tặng táo, hướng Lý cô nương cho thấy tâm ý trước kia đủ loại, trước mắt rõ ràng là mộ vẫn như cũ nhớ kỹ, cũng hy vọng sông vận trưởng không nên quên. Dừng một chút, La Quan vẻ mặt trịnh trọng, dù sao, giữa các ngươi trận này nhân duyên, La Mộ xem như chứng kiến. Giang Thái trịnh trọng nói, mời tiên sinh yên tâm, Thanh Như là ta hoàng hậu, ta đời này nhất định yêu nàng, hộ nàng, tuyệt không cùng nhau vác. La Quan gật đầu, rất tốt, ta tin tưởng bệ hạ. Tiên sinh Lý Thanh Nguyễn mặt lộ vẻ cảm kích, đôi mắt chỗ sâu, lại có một tia lo lắng, bất an. Bên cạnh nàng người, đã là cao quý thiên tử, chấp trưởng Giang Sơn xã tắc, mặc dù vẫn như cũng là hắn, nhưng tâm tính lại có biến hóa. Dù sao những pháp sư kia, tiên gia, trong cung cũng không ít, đều có huyền diệu thủ đoạn, nhưng ở trước mặt bệ hạ, đều là hèn mọn lịnh nọt. La Quan nhìn nàng một cái, đứng lên nói, các ngươi lại ở chỗ này ngồi tạm, La Mộ có mấy câu, đơn độc cùng sông vận trưởng nói. Giang Thái hành lễ, tiên sinh mời. La Quan chắp hai tay sau lưng, đi ra ngoài, lớn bạn cùng một đám cung vệ, lập tức trừng lớn mắt. Bọn hắn phụng dưỡng bên cạnh bệ hạ, chưa từng gặp qua, như thế cuồng vọng làm cả người, dám nhường bệ hạ đi theo ở sau lưng hắn. Giang Thái ánh mắt mãnh liệt, đảo qua đám người, bọn hắn lập tức kinh hãi, vội vàng cúi đầu. Rất nhanh, La Quan đi vào một chỗ trà lâu, vị trí bên cửa sổ, đẩy ra sau gió mát phất phơ, nhưng nhìn tới cách đó không xa Mị Hoành Thánh Bảy. Đưa tay nói, bệ hạ, mời ngồi. Gã sai bật tới, La Quan nói, bên trên một bình Thúy Ngọc Xuân, lại đến hai loại trà bánh. Được rồi, hai vị khách quan chờ một chút. Gã sai bật vội vàng rời đi, rất nhanh dâng lên nước trà điểm tâm, khách quan ngạo mạn dùng, có việc tùy thời gọi ta. La Quan đưa tay, ngăn lại Giang Thái, sẽ đấm rót hai chén trà. La Quan nói, cái này chén trà, là đại nơi đây một phương lê dân cảm tạ bệ hạ, ngươi là tút đại dung lại lập tân triều, có công với thế. Giang Thái vội vàng nói, đà tạ tiên sinh. La Quan đặt chén trà xuống, thản nhiên nói, bệ hạ dường như, có mấy lời muốn hỏi, hôm nay cứ nói đừng ngại. Kia, mời tiên sinh thứ tội, chấm lại mạo phạm. Giang Thái đôi mắt sáng rực, xin hỏi tiên sinh, ngài thật là trong truyền thuyết tiên nhân. Tựa như Dịch Dương Sơn, Hát Phong Lĩnh loại hình. Trong cung người tài ba tuy nhiều, nhưng Giang Thái xâm nhập hiểu rõ sau hứng thú giải rác, bọn hắn có lẽ có mấy phần linh dị, lại không đại thần thông. Mà thanh danh truyền ra hai phe, Dịch Dương Sơn trực tiếp phong sơn, tới quan hệ thân mật Lý thị đều không thể liên hệ, Hát Phong Lĩnh thì làm việc lênh khốc, không tiện tùy tiện bấy nhiễu. La Quan gật đầu lại lắc đầu, Dịch Dương Sơn ta đi qua, Hát Phong Lĩnh thì tạm thời không biết, như lấy tu hành mà nói, đại khái là một loại người, nhưng ta cùng bọn hắn lại có chút khác biệt. Giang Thái thân thể nghiêng về phía trước, bất đồng nơi nào. Thật là tiên sinh cảnh giới, xa so với bọn hắn cao hơn. La Quan nói, như vậy hình dung cũng không sai. Hắn ngẩng đầu nhìn đến, bệ hạ lật đổ đại dung, dường như biết rất nhiều bí ẩn. Giang Thái mặt lộ vẻ hưng phấn, Đông Lâm Giang thị thế hệ đại tộc, vốn là đối với mấy cái này sự tình có một ít nghe thấy, nhưng ta không quá tin tưởng, cho đến gặp tiên sinh. Đến triều đình mới lập, chỉnh đốn đại dung bệnh trầm khá lúc, lại vô ý ở giữa phát hiện một chút bí ẩn, lúc này mới xác định giữa thiên địa thật tồn tại tiên nhân. Hắn dường như nghĩ đến cái gì, từ trong ngực cẩn thận từng ly từng tí, lấy ra một cái cẩm nang, trong này là một bức chữ, chính là chấm lúc trước bái biệt tiên sinh sau, chuẩn bị lúc rời đi, theo một phần họ phòng thu chi trong tay mua được. Không dối gạt tiên sinh, chấm ngắn ngủi thời gian 2 năm, liền lật đổ đại dung triều đình, trong lúc đó tao nộ qua không ít quỷ dị, bức chữ này giúp chấm rất nhiều. Chấm đã từng mời pháp sư xem xét, đều nói này chữ có đại pháp lực, chính là tiên gia mặc bảo tồn tại. Giang Thái thở sâu, chấm về sau, sai người điều tra chu ra, theo kia phòng thu chi trong miệng biết được, cái này một bức chữ chính là một vị qua đường tiên sinh, tại một lần tang sự bên trên tiện tay viết xuống. Không biết tiên sinh có biết, bức chữ này viết là cái gì? La Quan không có trả lời, ngược lại nói, bệ hạ không phải hiếu kỳ, tiên nhân là như thế nào sao? La Mỗ liền mời bệ hạ, theo ta đi một nơi. Giang Thái chần chờ, cái này. Triều đình lập tức hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm, chấm thức khuya dậy sớm, không dám buông lỏng nửa điểm, sợ không thời gian tùy tiên sinh xuất hành. La Quan lắc đầu, không cần như thế phiền toái, người ta ngồi nơi đây, tự sẽ có người tới đón, trong chốc lát liền là đủ. Một lát. Giang Thái gật đầu, nếu như thế, liền nghe tiên sinh an bài. La Quan đưa tay, dính chút nước trà, tại mặt bàn viết một cái câu chữ, trong miệng quát nhẹ, mời Hắc Bạch Vô Thường hiện thân gặp mặt. Hô, ngoài cửa sổ, đột nhiên thổi tới một trận gió, cùng ngày mùa hè hơi lạnh khác biệt, lại mang theo một phần thấu xương băng hàn, dường như rét đậm xương tuyết. Chương 1576, Du Địa Phủ, 1, chương 1576, Du Địa Phủ, 1, mây mù khởi, dường như cách một tầng xa, trước mắt thế giới biến mơ hồ. Hai thân ảnh tùy theo xuất hiện, sợ hãi đến Giang Thái kinh hô, đột nhiên đứng dậy. Kia tối sầm, tái đi hai người, chỉ tùy ý liếc mắt nhìn hắn, cùng nhau không người, Hắc Bạch Vô Thường, bái kiến tiên sinh. Cung kính và phần, như hầu tôn thượng. La Quan gật gật đầu, hôm nay mạo muội mời hai vị đến đây, là muốn mời Đại Ninh Hoàng đế Giang Thái nhập địa phủ bên trong du lịch, không biết phải chăng là thuận tiện. Bạch Vô Thường cung kính nói, tự nhiên thuận tiện, chỉ có điều địa phủ quỷ khí sâu nặng, sợ sẽ ăn mòn hồn phách. La Quan nói, không sao, ta tự sẽ bảo vệ Đại Ninh Hoàng đế. Hắc Vô Thường đưa tay, nếu như thế, tiên sinh mời. Lại hờ hững nhìn thoáng qua Giang Thái, vậy hạ, nhất định phải theo sát tiên sinh, không cần thiết phạm vào địa phủ kiêng kỵ. Hắc Bạch Vô Thường quay người, đi đầu đi ra ngoài. Giang Thái vội vàng nói, tiên sinh, bọn hắn là. La Quan nói, bệ hạ không phải muốn biết, như thế nào tiên nhân sao? Đi thôi. Gặp hắn đứng dậy, Giang Thái vội vàng đuổi theo, lúc này mới kinh ngạc phát hiện, hắc, Bạch Vô Thường hiện thân, bọn hắn giờ phút này đi ra ngoài, trong trà lâu đám người, lại không nửa điểm phản ứng. Thuận tiện dường như, lẫn nhau đã không tại một cái thế giới. Ra trà lâu, trên đường dài sương mù càng nặng, mấy mét bên ngoài liền không thể gặp nghe, mê vụ quần quật bên trong, Giang Thái đi theo La Quan sau lưng tiến lên. Không biết qua bao lâu, hắn lại trong sương mù, phát hiện cái khác thân ảnh, có La Hầu, có Hài Đồng, còn có mặc giáp chẳng hán, cặp thân thủ chỗ lạ sơn phỉ. A, Giang Thái kinh hô. Bá, những thân ảnh kia giống bị hấp dẫn, trực câu câu xem ra. Tiếp lấy, là gì sao bàn tán? Sinh hồn, hắn là người sống. Người sống đi địa phủ. Hắn muốn chết phải không? Người này sống đủ rồi, ta còn không muốn chết, không bằng để cho ta ăn hồn phách của hắn, thay hắn sống thêm mấy chục năm. Dẫn đường hắc, Bạch Vô Thường, đông nhiên hử lạnh một tiếng. Trong ngay mắt, xì xào bàn tán biến mất không thấy gì nữa, những cái kia trong xương mù thân ảnh, giống như là bị kinh sợ, nguyên một đám nhìn không chuyển mắt. Giang Thái sắc mặt tái nhợt, run giọng nói, trước. Tiên sinh, những này là người nào? Chúng ta bây giờ, lại tại chỗ nào? La Quân nói, vậy hạ thấy chính là sau khi chết hồn phách, chịu địa phủ triệu hoán, đem tiến đến tiếp nhận thẩm phán, lại vào luân hồi chuyển thế. Mà người ta lúc này chỗ, là Hoàng Tuyển lộ, là thông hướng địa phủ con đường. Giang Thái khủng hoảng, địa phủ. Hoàng Tuyển. Tiên sinh là muốn giết chấm. La Quan cười một tiếng, bệ hạ không cần kinh hoàng, La Mộ chỉ là dẫn người đi địa phủ du lịch, lại theo sau lưng ta chính là. Rất nhanh, sương mù cuối cùng, một tòa hùng quan thành lớn xuất hiện, thượng thư phong đô hai chữ. Vô số hồn phách hội tụ ở này, xếp thành đội ngũ thật dài, đang tiếp thụ đăng ký, theo thứ tự tiến vào trong thành. Hắc Bạch Vô Thường đến, một đám âm sai kinh hãi, đội vàng hành lễ, bái kiến Vô Thường đại nhân, không biết hai vị đại nhân đến, không có từ xa tiếp đón. Ân, hôm nay chúng ta mang quý khách nhập địa phủ du lịch, các ngươi tự đi bận rộn chính là. Hắc Vô Thường gật gật đầu, xoay người nói, tiên sinh, chúng ta từ bên này qua. Địa phủ âm sai chúng lập tức mặt lộ vẻ kính sợ, có thể khiến cho hai vị Vô Thường đại nhân cung kính như thế đối đãi, có biết thân phận không tầm thường. Đột nhiên, bọn hắn dường như nghĩ đến cái gì, thân thể một cái giật mình, phù phù quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy, lại đầu cũng không dám nhấc. Địa phủ sao là? Ai lao sơn một mạch lại vì sao, lắc mình biến hóa trở thành địa phủ chấp trưởng. Điểm này tại địa phủ bên trong cũng không phải là bí ẩn. Tiên sinh hai chữ, là trí cao thân phận cùng uy nghiêm, bọn hắn bất quá chỉ là tiểu quỷ, nhìn thẳng với thiên chính là sai lầm lớn. Sau lưng, Giang Thái sắc mặt biến đổi, hắn tuy biết hiểu, La Quan là có đại pháp lực, đại tu hành người, có thể hôm nay thấy, vẫn là ra ngoài ý định. Cái này đường đường địa phủ, truyền thuyết chi địa, trưởng sinh tử luân hồi chỗ, ở trước mặt hắn lại hèn mọn đến tận đây. Đi thôi. La Quan gật gật đầu. Bạch Vô Thường một chút do dự, tiên sinh, phải trang thông báo Diêm Vân. Ngài có thể đến, Diêm Vân nhất định vui vẻ, tự mình đến đây cũng nên. La Quan lắc đầu, không cần kinh động Diêm Vân, ta mang đại linh hoàng đế tới đây, chỉ vì thấy một phen sinh tử luân hồi, lục đạo thẩm phán. Bạch Vô Thường không người, là, vậy thì xin tiên sinh, bệ hạ, theo chúng ta đi a. Tiến vào phong đô, phố dài người đến người đi, cùng nhân gian cũng không khác biệt, chỉ là sắc thái nhạt nhẽo, phần lớn là hắc bạch vẻ âm trầm. Có thể theo một nhóm, không ngừng hướng thành bắc đi, rất nhanh liền bắt đầu hoang vu, rất nhanh phần phật tiếng nước chảy truyền vào trong tai. Nhưng trước hết nhất đập vào mi mắt, lại là một vệ tiên diễm xích hồng, tại cái này xám trắng địa phủ, lộ ra phá lệ bắt mắt. Tới gần sau mới phát hiện, nơi đây có một con sông lớn, bờ sông mọc đầy loại này, không biết đóa hoa, nguyên một đám tùy ý nở rộ. Có hồn phách đang không ngừng xuyên qua, trên sông một tòa cầu, đi hướng đối diện. Xa xa nhìn lại, bên kia bờ sông lại giống như là bao phủ tại một tầng bình chướng bên trong, lờ mờ nhìn không rõ ràng, càng không động tĩnh gì, cũng không biết thông hướng chỗ nào. Đột nhiên, trong sông hoa một tiếng, chui ra một người thủ thân rắn mỹ nhân, ước chừng 30 tuổi, mặt mày vũ mị phong tình bạc trùng, nếu là không để ý đến kia một thân dài nhỏ lân giáp, coi là thật xinh đẹp vô song. Nha, là tiểu Hắc cùng tiểu Bạch a, thế nào hôm nay có rảnh đến ta cái này cầu lại hả? Các ngươi sau lưng là hai cái sinh hồn a. Diêm Quân đại nhân ba khiến năm thần, quyết không hứa lại đi ai lao sơn chuyện xưa, hai người các ngươi thân làm câu hồn sứ giả, dám cố tình vi phạm. Nói cho các ngươi biết, coi như đem hai cái này sinh hồn đưa cho ta, việc này cũng tuyệt đối không xong, trừ phi các ngươi ngày sau thường xuyên hiếu kính chương 1576, Du địa phủ 2, chương 1576, Du địa phủ 2, đầu người thân rắn nữ tử trợn trắng mắt, con ngươi lửa nóng. Hắc, Bạch Vô Thường trong đáy mắt toát ra một chán mồ hôi, im ngay. Mạnh bà lớn mật, dám tại tiên sinh trước mặt làm càn, còn không quỳ xuống thỉnh tội. Lại quay người, mời tiên sinh minh xét, chúng ta lãnh địa phủ câu hồn ti trước, chưa hề làm qua thôn phệ sinh hồn, trái với địa phủ pháp lệnh tiến hành, nếu không nguyện chịu tiên sinh hạ phạt. Mạnh bà giật mình, một hồi quỷ khí hiện lên, đầu người thân rắn biến mất không thấy gì nữa, biến thành một thân xuyên váy đen, môi đỏ phong tình đại mỹ nhân, tiên sinh. Ngài là tiên sinh. Tê, nàng tranh thủ thời gian quỳ xuống, không ngừng dập đầu, tiên sinh, tiểu Mạnh trước đó tại Ai Lao Sơn, hoàn toàn chính xác đến qua sinh hồn, nhưng từ khi tiến vào địa phủ, nhận mại Hà Kiểu Ti trước, liền lại chưa phạt qua, vừa rồi chỉ là nói đùa bọn họ còn mời tiên sinh thứ tội. Nàng vẻ mặt e ngại, thân thể lạnh rung. Giang Thái lại cơ hồ bên, nàng vừa rồi dọa người bộ dáng, nhìn trước mắt nữ tử, đôi mắt chỗ sâu vô ý thức, hiện ra vẻ bất nhẫn. La Quan vẻ mặt nhàn nhạt, Mạnh bà, ngươi tại Ai Lao Sơn bên trong nuốt ăn sinh hồn, chính là quá khứ chuyện lúc trước, La Mộ có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hắn ánh mắt phát lạnh, nghiêm nghị nói, nhưng ngươi làm thật sự cho rằng tại Mại Hà tiểu hạ nuốt ăn hồn phách sự tình, ta không nhìn thấy sao? Với anh, một đoàn hắc hỏa đột nhiên nổi lên, đem Mạnh Bà bao khỏa, ngọn lửa kia bên trong vô số gương mặt hiện hiện, đều đau khổ kêu rên. Hắc, Bạch Vô Thường phủ quỳ xuống, sợ xanh mặt lại, đây là nuốt hồn nghiệp lực, bọn hắn thân làm ai lao sơn đại quỷ, há lại sẽ không biết. Đi vào địa phủ sau, chịu thiên đạo pháp lệnh che chở, bọn hắn nghiệp lực đã thành, bây giờ xuất hiện tất nhiên là lại phạm hậu quả xấu. Đáng chết Mạnh Bà, nàng thật là lớn gan, dám ở Mại Hà tiểu hạ ăn vụng một phách. Việc này địa phủ trên dưới lại không người phát giác, bị tiên sinh hôm nay tại chỗ đánh bỡ. Kết thúc. Lần này bao quát Diêm Quân ở bên trong, tất cả mọi người khó thoát chịu tội. A. Mạnh Bà kêu thê lương thảm thiết, nghiệp hỏa bị dẫn đốt, đối nàng mà nói chính là hồn phách bị sinh sinh đốt cháy, đau đến không muốn sống. Tiên sinh, ta sai rồi tiên sinh, cầu tiên sinh tha mạng a. La Quan mặt không biểu tình, trơ mắt nhìn xem, Mạnh Bà tại nghiệp hỏa hạ, bị đốt cháy thành tro bụi. Hắc, Bạch Vô Thường cùng Giang Thái, đều toàn thân băng hàn, như rơi vào hầm băng. Đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy La Quan lãnh khốc một màn. Thì gia vị này nhìn như ôn hòa tiên sinh, lôi đỉnh thủ đoạn phía dưới là như vậy dọa người. Mạnh Bà chết. Mại Hà tiểu bên trên, ngay tại qua cầu một đám hồn phách, bị dọa đến không biết làm sao, càng quan trọng hơn là kia trừ khử trí nhớ kiếp trước Mạnh Bà canh, theo Mạnh Bà chết đi, đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. La Quan đảo qua một cái, đưa tay một chút, Mại Hà tiểu bên trên một nữ tử hồn phách, kinh hô bên trong bị lực lượng vô hình hút tới. Người sinh tiền họ Mạnh. Nữ tử kia hồn phách vội vàng gật đầu, là La Quan nói, từ ngay hôm đó giờ phút này, ngươi chính là cái này Mại Hà tiểu bên trên mới Mạnh Bà. Chấp trưởng nơi đây thi trước là địa phủ một viên, phất tay áo vung lên, Mạnh Bà đốt cháy sau, chỗ dư cho tàn gạo thét bay ra, trong nháy mắt dung nhập nữ tử này hồn phách bên trong, nàng toàn bộ hồn phách khí tức tăng lên điên cuồng, trong nháy mắt liền đạt tới, thì ra Mạnh Bà cấp độ, không, bởi vì là La Quan tự mình sắp phong, tân nhiệm Mạnh Bà tại vị ô cấp độ bên trên, thậm chí đạt đến, có thể cùng Diêm Quân so sánh lẫn nhau trình độ, chỉ là quỷ khí góp nhặt, còn cần 5 tháng dài đằng đẵng. Hắc, Bạch Vô Thường hâm mộ bà phần, lại kính sợ vô cùng nhìn thoáng qua La Quan, không người cong xuống, câu hồn hắc Bạch Vô Thường làm, bái kiến Mạnh Bà. Lại một tôn địa phủ cự đầu ra đời, vậy đại khái cũng là tiên sinh, đối Diêm Quân cùng không một hạt bụi luân hồi quân cảnh cáo. Địa phủ từ hai người các ngươi chấp trưởng, nhưng dạng này cách cục lại không phải không thể cải biến. Cái này nữ tử kia thở sâu, cúi người hành lễ, Mạnh Bà, bái kiến tiên sinh. Nàng dung nhập Mạnh Bà cho tàn, tự nhiên mà vậy, liền suốt đêm địa phủ tất cả, tiếp trưởng đối phương tại Mại Hà tiểu quyền hành. La Quan phất tay, đi thôi. Là, tiên sinh. Mạnh Bà quay người, nhảy vào Mại Hà tiểu hạ, phù phù một tiếng sóng nước tóe lên. Tiếp lấy kia Mạnh Bà canh liền lại liên tục không ngừng bắt ra. Trên sông không biết làm sao, tiến tối lượng nan chúng vong hồn, lại lần nữa bắt đầu tiến lên. Đúng lúc này, địa phủ phong đô chỗ sâu, bàng bạc quỷ khí trùng thiên, hóa thành một mảnh to lớn bóng ma, dường như có thể che khuất bầu trời. La Quan thản nhiên nói, Diêm Quân không cần tới, La Mộ hôm nay, chỉ vì một chút việc ư. Cái kia quỷ khí lập tức đình trệ, hóa thành một tôn chống trời thân ảnh, xoay người cúi đầu, là, tiên sinh. Bá, quỷ khí tán đi, trừ khử không thấy. Giang Thái trừng lớn mắt, Diêm Quân. Xin hỏi hai vị, Hắc, Bạch câu làm. Vị này Diêm Quân đại nhân là Hắc Vô Thường quét mắt nhìn hắn một cái, Diêm Quân chính là địa phủ chi chủ cũng, chấp lục đạo, trưởng sinh tử, là âm phủ chí cao người. Bạch Vô Thường tăng thêm một câu, liền giống với đại linh hoàng đế ngươi, ở nhân gian địa vị. T, Giang Thái hít một hơi lãnh khí, lại nhìn về phía La Quan ánh mắt, càng phát ra kính sợ. Sát phong Diêm Quân, định địa phủ chi chủ. Đây là như thế nào như thế? Địa vị? Thiên nhân? Không, thiên sinh thân phận, đem tại tiên nhân phía trên. La Quan quay người, thản nhiên nói, tiếp tục a, chúng ta đi bờ bên kia. Là, thiên sinh. Bạch Vô Thường phía trước, một nhóm đạp vào lại hạ tiểu, trên cầu rất nhiều vong hồn, nhao nhao hướng lui về phía sau tránh, mặt mũi tràn đầy kính sợ. A, vậy hạ chúng vong hồn bên trong, trong đó một tên áo gấm lao giả, đột nhiên kinh hô một tiếng, ngài đang cường thịnh chi niên, thế nào cũng tới đất phủ. Ta Đại Ninh triều đình vừa lập, thiên hạ vừa mới bình định, há chẳng phải lại muốn lên hạo kiếp? Vạn dân tội gì, thương sinh tội gì a? Người này liên tục dập đầu, cực kỳ bi thương. Chương 1577, nhân đạo, thiên đạo bất tương dùng, một, chương 1577, nhân đạo. Thiên đạo bất tương dùng, một, Giang Thái nhìn kỹ lại, thật là Nguyên Thông Chính Ti phòng đại nhân. Chấm hôm qua mới thu được ngươi tấu chương, ngươi không ngờ qua đời sao? Chính là Lao Thần A bệ hạ, hôm nay thật là có loạn thần tặc tử phạm thượng. Lao Thần chính là biến thành quỷ, cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Giang Thái bội nói, phòng đại nhân hiểu lầm, chấm hôm nay là tùy tiên sinh, đến chỗ này trong phủ du lịch, cung đình cũng không xảy ra chuyện. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn thoáng qua La Quan. Nhân gian đế vương Hỏa Đức đại hưng, khiến cho tiên quỷ lui tránh, không dám mạo hiểm phạm, đây cũng là Giang Thái trước đó, dám bằng lòng La Quan mời lực lượng vị trí. Nhưng hôm nay, phần này lực lượng cũng đã không còn sót lại chút gì. La Quan Chu sát Mạnh Bà như cỏ rác, lại một lời hiệu lệnh Diêm Quân, thủ đoạn như thế, vượt quá tưởng tượng. Thông Chính Ti vong quan diện lộ ngạc nhiên nghi ngờ, bệ hạ còn tại nhân thế, càng hợp đi vào địa phủ. Hắn thở sâu, đối La Quan cúi đầu, tiên sinh, hạ quan không biết thân phận ngài, cũng không biết ngài hôm nay đến tột cùng ra sao tâm tư. Nhưng mời tiên sinh nhớ tới thiên hạ thương sinh, cần phải cam đoan bệ hạ an toàn, thế gian này loạn quá lâu, cần bệ hạ a. Dứt lời, chúng điệp quỳ xuống đất, dập đầu. La Quan coi một phách, thanh huy quanh quẩn, công đức chi quang hiện hiện, gật đầu nói, lão đại nhân xin yên tâm, là La Mộ mang bệ hạ đến đây, tự nhiên đem nó an toàn đưa về. Giang Thái đáy lòng buông lỏng, lại nghĩ tới hôm qua, tấu chương bên trên Lâm Trung Di ngôn đủ loại, đối với hắn cùng Đại Ninh triều đình trung tâm không hay, không khỏi đỏ mắt, phòng đại nhân lại an tâm đi thôi, chớ tất nhiên bảo đảm Giang Sơn xã tắc, là vạn dân mưu phúc chỉ. Có bệ hạ lời ấy, lão thần không phải lo rồi, lão thần phòng Thanh Linh, bái biệt bệ hạ. Phòng Thanh Linh lại dập đầu mới xuất hiện thần, uống vào mạnh bà canh, trong mắt thần quang thu lại, chỉ còn lại một mảnh mờ mịt, theo một đám hồn phách vượt qua lại hạ tiểu, biến mất không thấy gì nữa. Hắc Vô thường nói, đây là mạnh bà canh, phải đi trước kia chuyện xưa, lãng quên kiếp trước kiếp này, về sau liền có thể luân hồi chuyển thế. Luân hồi. Giang Thái mặt lộ vẻ ẩn sợ, hẳn là dân gian trong truyền thuyết liên quan tới chuyển thế mà nói, lại là thật. Trước đó chỉ là truyền thuyết, nhưng bây giờ truyền thuyết đã trở thành hiện thực. Hắc Vô thường dứt lời, cung kính nói, tiên sinh, vượt qua này cầu, liền đã là lục đạo luân hồi chỗ, ngài mời. La Quan gật đầu, ân. Một nhóm theo đông đảo hồn phách đi qua lại hạt tiểu, sau một khắc vô số kêu thê lương thảm thiết, lập tức ở bên thai vang lên, có thể thấy được núi đao lạnh thấu xương, sát khí bừng bừng, nguyên một đám hồn phách bị xua đuổi tới phía trên, mỗi leo lên một bước đều muốn tiếp nhận xuyên tim nỗi khổ. Lại gặp chảo dầu dường như hồ, hạ địa diễm hừng hực, đốt chảo dầu đỏ bừng lăn dầu sôi chảo, tại địa phủ lâm sai xô đẩy hạ, nguyên một đám vong hồn vạn phần hoảng sợ, rơi vào trong chảo dầu, chợt phát ra thê lương thét lên, một cái mắt, hồn phách ra chóc thịt bong. Rút lưới, cái kéo, thiết thụ, nghiệt ý, lồng hấp, đồng trụ. Chờ một chút cực hình, làm cho người sợn hết cả gai úc. Giang Thái mặt không có chút máu, sắc mặt trắng bệnh, cái này, đây là vì sao? Bạch Vô thường nói, sinh tiền tội ác, sau khi chết tiếp nhận, những này chịu hình người, đều tại nhân gian phạm phải sai lầm lớn, cần nhận hết trừng phạt về sau, lại đầu nhập lục đạo bên trong xúc sinh đạo, như vậy luân hồi chuyển thế, cho đến trừ khử tội nghiệp, mới có thể lại lần nữa chuyển sinh làm người. Giang Thái lại thấy được, trước đó phòng Thanh Linh, giờ phút này quanh người hắn toát ra thanh huy, công đức quang mang lượn lờ, bay thẳng thiên khung mà đi. Ầm ầm, lục đạo hiện hiện, phòng Thanh Linh hồn phách không ngừng vọt thẳng nhập trong đó, theo một hồi thần quang phun trào, phía dưới đông đảo âm sai đồng thời cúi đầu hành lễ, mặt lộ vẻ hâm mộ. Bạch Vô thường cũng cảm thán nói, người này khi còn sống tích thiện đi đức, tại nhân gian có công lớn nghiệp, luân hồi nhập thiên nhân đạo, sau đó mười thế vinh hoa phú quý, an hưởng vô thai. Giang Thái run giọng nói, kia chấm chi công qua như thế nào đánh giá? Hắn lật đổ Đại Dung triều đình, tạo phúc vạn dân, xem như đại công, nhưng ở trong quá trình này cũng tạo hạ vô số sát nghiệt, thậm chí một ít thời điểm cố ý bỏ mặc binh tướng giết chóc, lấy tan rã Đại Dung cựu thần chống cự, cái này hiển nhiên là lỗi nặng, cho nên công tội bù nhau. Vẫn là như thế nào? Kiến thức địa ngục nỗi khổ sau, Giang Thái nội tâm sợ hãi. Hắc Vô thường cười một tiếng, nói, như thế đúng dịp tiên sinh lập xuống địa phủ sau, hôm nay đang có một vị nhân gian đế hoàng đem tại địa phủ bên trong chịu thẩm. Vậy hạ đã tới địa phủ, không ngại đi xem một chút. Rất nhanh, tại Hắc Bạch Vô thường dẫn đầu hạ, mấy người đi vào một tòa cung điện màu đen bên ngoài. Nhân gian hoàng đế, cửu ngũ chí tôn, thường nhân đạo khí vận che chở, trung quy khác biệt phàm nhân. Là lấy trận này thẩm phán, cũng là tự mình tiến hành, không đối ngoại biểu hiện ra. Nay điện chính là Diêm Quân hạ lệnh sở kiến, chúng ta không tiện đi vào, liền mời tiền sinh cùng bệ hạ ở ngoài điện quan sát chính là. Bạch Vô thường chờ La Quan sau khi gật đầu, lúc này mới đưa tay một chỉ, cung điện màu đen lập tức biến trong suốt, có thể thấy rõ nội bộ. Dương Trúc. Giang Thái nghẹn ngào thấp giọng hô. Hắn sớm có đoán trước, nhưng tận mắt nhìn thấy, cái này Đại Dung vị cuối cùng hoàng đế, sau khi chết tại âm phủ chịu thẩm, vẫn là làm hắn nội tâm đại vị chấn động. Trước đây hướng hôn quân, là hắn tự tay chém giết, trước khi chết đối phương trên mặt đều là oán hận cùng không cam lòng. Nhưng hôm nay, lại tràn ngập hoảng sợ, vì gối đại điện hạ run rẩy không thôi. Chấm chính là hoàng đế, thiên hạ chí tôn, chịu hoàng triều khí vận che chở, làm miễn đi địa phủ chi phạt. Mau buông ra chấm, buông ra chấm. Hắn giống to, thanh âm tại vắng vẻ đại điện bên trong tiếng vọng. Phía trên, ba tòa tượng đá lênh khốc hờ hững, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn. Đột nhiên, bên trái tượng đá mở miệng, đại dung mặt đại hoàng đế Dương Trúc, đăng cơ 12 năm, xã tác hoang phế, dân sinh dung chuyển. Chương 1577, nhân đạo, thiên đạo bất tương dung, 2, chương 1577, nhân đạo, thiên đạo bất tương dung, 2. Bên phải tượng đá nói tiếp, cầm quyền trong lúc đó, thiên hạ không yên, lê dân thương vong không đếm được, tội lỗi sâu nặng. Ở giữa tượng đá làm ra, sau cùng thẩm phán, đặc biệt, gọi đi vương triều khí vận che chở, chạm năm thế chi trạch, đốt nhân gian thủy đức gì che chở. Rút ba hồn, nát bảy phách, như vậy tan hết, không vào luân hồi. Ông, ba tòa trong tượng đá, tuôn ra một đoàn ô quang, đem Dương Trúc hồn phách cuốn vào trong đó. Không. Chấm chính là hoàng đế, bị người đạo khí vận che chở, các ngươi không thể giết chấm. Ta sai rồi. Ta thật biết sai. Cầu các ngươi cho chấm một cơ hội. Ta không cần hồn phi phách tán. Không thanh âm tiêu tán, ô quang thu lại, kia hồn phách tùy theo hôi phi yên diệt. Giang Thái mồ hôi lạnh ròng ròng, sắc mặt trắng bệnh. La Quan nhìn hắn một cái, chắp tay nói, hôm nay làm phiền hai vị câu hồn sứ giả, đa tạ. Hắc, Bạch Vô thường đội vàng hoàn lễ, vì tiên sinh hiệu lực, chính là ta hai người chi vinh hạnh, ngài bạn chớ như thế, thực sự gãy lòng giảm. La Quan gật đầu, kế tiếp ta tự sẽ đưa bệ hạ trở về nhân gian, hai vị câu hồn sứ giả tự đi bận rộn chính là. Tốt, vậy ta hai người cáo lui. Hắc Bạch Vô thường hành lễ, quay người hóa thành một hồi âm phong rời đi. Hai bọn họ hóa thân vô số, tán ở giữa thiên địa, trưởng tiếp dẫn vong hồn công việc. La Quan giam cầm triệu hoàng đến, chính là Hắc Bạch Vô thường bản thể, mặc dù phân thân vẫn còn tiếp tục làm việc, nhưng thời gian lâu dài sợ xuất hiện sai lầm. Hồi lâu, Giang Thái thở dài một hơi, mặt lộ vẻ đăm chát, tiên sinh, Giang Thái hôm nay thủ giáo. Như thế nào tiên nhân? Đây cũng là địa phủ du lịch, con mắt trước thấy, đã khiến vị này Đại Ninh hoàng đế hoàn toàn sợ hãi, tính sợ, không dám tiếp tục sinh ra bất kính ý niệm. La Quan lắc đầu, bệ hạ suy nghĩ, La Mộ có thể suy đoán một hai, không có gì hơn nhân gian chí tôn, dục cầu trường sinh khắp thiên hạ. Hắn đôi mắt thật sâu, nhưng nhân đạo, thiên đạo, mặc dù song hành tại thế, nhưng lại lẫn nhau không cho. Ngươi vì nhân gian đế hoàng, là nhân đạo một bộ phận, liền không cách nào lại tu tiên đạo, cầu trường sinh lâu xem. Một lời rơi, thiên địa có cảm giác, quy tắc cải biến. Nay quy, ngay hôm đó có hiệu lực, sau vạn thế không đổi. Giang Thái thở sâu, không lời, là, Giang Thái cần tuân tiên sinh dạy bảo. La Quan đưa tay, giữ chặt hắn cử tay, vậy hạ minh bạch liền tốt, ngươi ta trở về đi. Hắn một bước phóng ra, hai người thân ảnh trong nháy mắt không thấy. Mà liên tại, hai người rời đi không lâu. Mại Hà Kiều bên trên, hai thân ảnh hiện hiện, thứ nhất chính là địa phủ Diêm Vân, đã từng ai lao sơn cho Tản Quỷ Vương, một vị khác thì là trấn thủ lục đạo luân hồi không một hạt bụi quỷ tôn. Diêm Vân, hôm nay ngươi ta đều tại tiên sinh trong lòng mất điểm, lúc này mới dẫn đến địa phủ quyền hành, như vậy chia ra làm ba. Không một hạt bụi chậm rãi mở miệng. Diêm Vân gật đầu, quá khứ, ngươi ta lấy Mại Hà Kiều làm danh giới, riêng phần mình trấn thủ một phương, đích thật là làm sai. Việc đã đến nước này, tiên sinh ý chí, ngươi ta cần phải tuân theo. Đi thôi, lại đi bái kiến Mạnh bà đạo hữu, sau đó nàng sẽ thành trong địa phủ duy ba tồn tại. Về phần tiên sinh bên kia, chỉ có thể ngày sau lại nghĩ biện pháp tiến hành đền bù. Nhân gian, Đại Ninh, đô thành. Trà lâu. Giang Thái một cái giật mình, bỗng dưng mở mắt ra, chỉ thấy hắn lúc này vẫn như cũ ngồi chỗ cũ. Trước mắt, một chén trà nóng hơi khói lờ lờ, lại nhìn về phía xung quanh, dường như vừa rồi tất cả đều chỉ là ảo giác. Đúng lúc này, ngồi đối diện La Quan, thản nhiên nói, "Vậy hạ, địa phủ sự tình, không thể tùy tiện nói tại nhân gian." "A, là, tiên sinh, Giang Thái đi nhớ." Giang Thái vội vàng hành lễ, sau lưng sinh mồ hôi. La Quan nâng chén, "Vậy hạ, mời." "Tiên sinh mời." Hai người uống trà, Giang Thái tinh thần hoảng hốt, không ngừng thất thần, nhìn về phía đối diện ánh mắt càng ngày càng kính sợ. Một lát sau, La Quan đặt chén trà xuống, đứng lên nói, "Trở về đi." "Tiên sinh mời." Một trước một sau, hai người đi xuống trà lâu, ngay tại sắp xuất hiện cửa lúc, đột nhiên có người mở miệng, "La tiên sinh, ngươi thế nào tại cái này?" Lý Trọng Dương cùng mấy người theo lâu bên ngoài đi tới, xem bộ dáng là đồng khoa cao trung người, nguyên một đám tinh thần phấn chấn. "Trọng Dương huynh, vị này chính là trong miệng ngươi, vị kia La tiên sinh sao?" Người đồng hành một trong đột nhiên mở miệng, ánh mắt dò xét, không nghĩ ra từ trước đến nay tầm cao khí ngạo Lý Trọng Dương, vì sao đối với người này tôn sùng đầy đủ, hôm nay gặp mặt cũng bất quá như thế. "Ân." Phong thái khí độ phương diện, ngược thật có mấy phần không tầm thường. La Quan mỉm cười, chắp tay nói, "Tại hạ La Quan, gặp qua chư vị tân hoa. Hôm nay giữa mùa hạ hội đèn lồng tiết, mang theo gia quyến đi ra du ngoạn, vô ý gặp phải quen biết cũ, liền ở chỗ này hơi ngồi một hồi. Trọng Dương, ngươi cùng bằng hữu tự đi chính là, chúng ta đang muốn đi." "A, a, tiên sinh xin đi thong thả." Lý Trọng Dương dường như đi thần, chậm một nhịp mở miệng. La Quan cười cười, đối mấy người gật gật đầu, đi đầu rời đi. Giang Thái giờ phút này đã ổn định tâm thần, sắc mặt không lộ nửa điểm, ánh mắt tại Lý Trọng Dương trên thân hơi dừng lại, chợt cất bước đuổi theo. Một trước một sau, hai người thân ảnh biến mất trong đám người. Lý Trọng Dương trở lại nhìn qua, thấy nơi hẻo lánh chỗ, có lực bào thân ảnh hình cái vòng ẩn hiện, ống tay áo chúng quyền dưới đầu ý thức nắm chặt, chậm rãi bật hơi. "Trọng Dương, ngươi bằng hữu này coi là thật, có ngươi nói thần ký như vậy. Ngươi đã đi, còn ở lại chỗ này niệm niệm không bỏ đâu." Một vị đồng môn hảo hữu trêu ghẹo. Lý Trọng Dương ho nhẹ, "Tiên sinh cũng không có gì thần kỳ, bất quá kết bạn với ta tâm đầu ý hợp mà thôi, đi một chút, chúng ta đi uống trà." "Tiên sinh a tiên sinh, ngài thực sự giấu giếm ta giấu giếm quá khổ. Khó trách ngài không muốn tham gia khoa khảo. Chỉ sợ việc này, tại ngài trong mắt bất quá chỉ là trò đùa. Nhưng La tiên sinh đã không muốn bị người biết hiểu, hắn tự nhiên muốn hỗ trợ che lấp. Cho nên, tiên sinh hảo bằng hữu, liền một mình ta là được." Nghĩ đến vừa rồi tại La tiên sinh sau lưng, nhìn thấy vị kia, cùng với lúc rời đi ánh mắt, Lý Trọng Dương hô hấp nhịn không được làm sâu thêm. Có lẽ, tương lai của mình đã cải biến. Chương 1578, chương 1578, bái đưa lão sư, 1, chương 1578, bái đưa lão sư, 1, Giang Thái mở miệng, "Tiên sinh, vừa rồi vị kia là Kim khoa thám hoa Lý Trọng Dương." La Quan gật đầu, "Không tệ, chính là Lý Trọng Dương. Tiên sinh tới quen biết." Cư đô thành lúc, ngẫu nhiên tới quen biết, ở chung ở giữa ngược lại có mấy phần hợp ý. Giang Thái nói, "Có thể cùng tiên sinh hợp ý, tất có chỗ hơn người, chấm ngày sau thỏa, đối với nó nhiều hơn trọng dụng." La Quan nghĩ nghĩ, "Vậy hạ, như ta lúc này thấy, Lý Trọng Dương xác thực là trị thế năng thần, nhưng lòng người dễ biến, tương lai như thế nào bệ hạ còn cần thận trọng, lúc này lấy lê dân xã tắc làm trọng." Giang Thái trầm mặc gật đầu. Rất nhanh, hai người tại một đám cung vệ âm thầm bảo vệ dưới, về tới Mỹ Hoành Thánh Bảy. Đang chờ đợi đám người, nhìn thấy một màn này, lập tức buông lỏng một hơi. Giang Nhu cho Giang Nhạc hơi liếc mắt ra hiệu, hắn chạy tới, giữ chặt Giang Thái tay áo, "Cứu cứu, ta vừa rồi nhìn thấy một chiếc đẹp đặc biệt hoa đăng, ngươi dẫn ta đi mua à?" Giang Thái lắc đầu, "Giang Nhạc, ngươi chờ một chút." Hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Lý Thanh Uyển, "Phu nhân, trước đó là vi phu sai, đối ngươi vắng vẻ chỗ, còn mời phu nhân chớ trách. Hôm nay tiên sinh ở trước mặt, ta hướng phu nhân cam đoan, ngày sau tất nhiên kính ngươi, hộ ngươi, yêu ngươi, tuyệt không lại khiến ngươi thương tâm." Lý Thanh Uyển trong nháy mắt liền bỏ mắt, nàng quay người lau sạch nhẹ nhẹ, "Lao ra không cần dạng này, thiếp thân chưa hề trách ngươi." La Quan nói, "Trước kia, tại Lao Thành Hoàng Trì Hạ Thành Trì, có một vương gia gia không rõ, ta từng biết xuống một cái ăn chữ. bây giờ cái chữ này cũng nên đổi một vị chủ nhân. Giang Thái tâm thần rung động, từ trong ngực lấy ra một cái cẩm nang. Phu nhân, tiên sinh lên tiếng, vật này liền giao cho ngươi, cũng may ngươi ta vợ chồng một thể, bảo vật này vẫn như cũ có thể che chở ta Đại Ninh triều đình. Cái này Lý Thanh Nguyện chần chờ, nàng gặp qua cái này cẩm nang, bệ hạ chưa từng rời khỏi người, là hắn coi trọng nhất đồ vật một trong. La Quan mỉm cười, Thanh Nguyện, lại thu cất đi, liền làm là ta, đưa cho ngươi đại hôn chi lễ. Ngay sau, nhìn đế, song cùng hòa thuận, tạ phúc lê dân thường sinh. Là, tiên sinh. Giang Thái, Lý Thanh Nguyện đồng thời hành lễ. Đưa ra cẩm nang, Giang Thái nhìn về phía Giang Du, cùng càng xa xôi, mang theo mấy phần bức dứt Triệu Sinh Dân, hơi dừng một chút, nói, Triệu Sinh Dân, ngươi lại tìm ngày tốt, vào cung mời chỉ a. Á Triệu Sinh Dân giật mình, mặt lộ vẻ mờ mịt. Rất nhanh, liền bị mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên Giang Du, dùng sức bấm một cái, ngươi ngu rồi a. Còn lo lắng cái gì, nhanh hướng bệ hạ tạ ơn. Triệu Sinh Dân lúc này mới kịp phản ứng, đội vàng quỳ xuống, thảo dân đa tạ bệ hạ, ta ngày sau định đối Giang Du tốt, nếu có nửa điểm không ổn, nguyện chịu bệ hạ hạ phạt. Đứng lên đi, ngươi lời nói, chớp cũng nghe tới, chớ có cô phụ ta hoàng tỷ. Giang Thái nói xong, lại nhịn không được cười lên. Cái này cùng tiên sinh vừa rồi lời nói, cũng là giống nhau như lúc. Giang Nhạc mày ủ mặt đê, nhìn xem Nương Nương, lại nhìn xem Cứu Cứu, lại cái gì cũng không dám nói. Tốt như vậy bưng đích xác, mẹ ta bỗng nhiên liền phải gả cho Triệu Thúc Thúc. Vậy ta cùng Triệu Thanh Nhan, chẳng phải là thành huynh muội? Ta mới không cần cô muội muội này. Triệu Thanh Nhan xích lại gần, khi mắt, Giang Nhạc, ngươi vẻ mặt này có ý tứ gì? Là ghét bỏ ngã đa sao? A, không có không có, ta làm sao dám? Chính là về sau, ta chẳng lẽ muốn gọi ngươi muội muội sao? Giang Nhạc rụt cổ lại. Triệu Thanh Nhan hừ một tiếng, nghĩ hay lắm, ai muốn làm muội muội của ngươi, mặc dù ngã đa cùng sông thím thành thân, nhưng ta là ta, ngươi là ngươi, đừng nghĩ chấp đối. Giang Nhạc ánh mắt sáng lên, coi là thật. Tất nhiên là coi là thật. Ha ha. Hắc hắc. Tốt, cái này có thể quá tốt rồi. Giang Nhạc trong lòng vui mừng như điên, trong lúc nhất thời, lại có mấy phần ngây dại. Triệu Thanh Nhan ghét bỏ bĩu môi một cái, thối lui mấy bước, cách xa hắn một chút. Có thể khoe miệng, lại có chút câu lên, lộ ra một vẻ ý cười. Ngay vào lúc này, La Quan trong lòng khẽ động, mỉm cười nói, tốt, hôm nay sắc trời không còn sớm, chư vị đều đi về nghỉ ngơi đi. Triệu Thanh Nhan nhấc tay, tiên sinh, ngươi ở cái nào a? Sáng sớm ngày mai, ta có thể đi bái phòng ngài sao? Còn có ta, còn có ta. Giang Nhạc nói theo. Giang Thái, Lý Thanh Nguyện, Giang Nu, Triệu Sinh Dân chờ cũng đều nhìn qua. La Quan nói, Đông Thành Huệ giáp nó hẻm, tay trái thư năm nhà, tốt, địa phương các ngươi cũng biết, nhanh lên trở về đi ngủ. Dứt lời, hắn đứng dậy đi ra ngoài. Từ đầu đến cuối trầm mặc ứng thanh linh, đối đám người khẽ gật đầu, cất bước đuổi theo. Một trước một sau, dưới chân thong dong, cùng với điểm điểm đèn đuốc, biến mất tại biển người bên trong. Triệu Thanh Nhan đông nhiên đỏ mắt, cha, ta có chút khổ sở. Triệu Sinh Dân giật mình, khuê nữ, thế nào? Tay chân hắn vô phương ứng đối, sợ là bởi vì hôn sự, nhường nữ nhi cảm thấy bất an. Cũng may, Triệu Thanh Nhan chú ý, cũng không phải là điểm này, tiên sinh đi, ta cảm giác trong lòng trống rỗng, dường như kế tiếp thật lâu, đều muốn không gặp được hắn. Triệu Sinh Dân cười một tiếng, đứa nhỏ đốc, tiên sinh đã cho của ngươi chỉ, sáng sớm ngày mai, cha liền dẫn ngươi đến nhà. Hắn dừng một chút, nụ cười càng hơn, dù sao, tiên sinh mang đi ngươi viết tờ giấy kia, liền tương đương công nhận thân phận của ngươi, cha đương nhiên muốn dẫn ngươi đi qua, bù đắp bái sư chi lễ. Giang Nhạc kinh hãi, cái gì? Tiên sinh thu ngươi làm đệ tử? Chuyện khi nào? Ta sao không biết? Hắn giống như là bị hỏa thiêu cái đuôi, tiên sinh ngài đi quá nhanh, ta còn không có lời giải thích đâu, ngài sao có thể trọng nữ khinh nam, coi như vẫn là ta, trước đi theo ngài bên người. Nương, ngươi cũng không thể mặc kệ, ngày mai ta cũng muốn đi bái kiến tiên sinh, ta cũng muốn làm tiên sinh đệ tử. Triệu Thanh Nhan cười lạnh, tiên sinh đệ tử là ai đều có thể làm. Ngươi thiếu si tâm vọng tưởng. Giang Thái đứng ở bên cạnh, vừa mừng vừa sợ, nhìn trước mắt tiểu thiếu nữ, càng phát ra hài lòng. Đương nhiên, như cháu ngoại của mình, cũng có thể trở thành tiên sinh đệ tử, kia càng là không thể tốt hơn. Hoàng tỷ, ngày mai ngươi liền mang theo Giang Nhạc, cùng đi một chuyến, dù sao ngươi cùng tỷ phu hôn sự, tiên sinh đồng dạng là người chứng kiến, nên biểu thị cảm tạ. Giang Nhu gật đầu, tốt, ta đã biết. Chương 1578, bái đưa lão sư, 2, chương 1578, bái đưa lão sư, 2, phố dài, đèn đuốc điểm điểm, chói lọi một mảnh. Du khách như dệt, đều là nét mặt tươi cười. La Quan trong lúc đi lại thong dong thần thái thanh thản, một phần tự nhiên mà vậy ý mừng, từ hắn nội tâm ở giữa tràn ngập ra. Ứng Thanh Linh nghi hoặc ngẩng đầu, tiên sinh, thật là bằng hữu cũ trùng phùng, trong lòng vui vẻ. La Quan gật đầu, thật có nơi đây môn nhân, nhưng càng quan trọng hơn, là ta nuôi ở nhân gian một kiếm, rốt cục có thành tựu. Ứng Thanh Linh trong lòng giật mình, tiên sinh một kiếm kia, thành. Ân. La Quan gật đầu. Cảm giác được, đến từ sau lưng trầm mặc, hắn mỉm cười, thế nào? Tiên sinh cuối cùng cũng có đột phá, ngươi không mừng thay cho ta. Ứng Thanh Linh gật đầu, tự nhiên vì tiên sinh cao hứng, nhưng ta xác thực lại cao hứng không nổi. Tiên sinh dạo chơi nhân gian, thể nghiệm hồng trần muôn màu, là vì nuôi ra nhân gian một kiếm. Một kiếm này thành, tiên sinh liền không còn là tiên sinh, hắn đem trở về tự thân, nguyên sơ chi chủ thân phận, tiếp theo cần trực diện cửu thiên chi thượng, giới ngoại phù đạo sở chí thiên la địa võng. Kiếm thành, thì mang ý nghĩa tiên sinh muốn rời đi. Mà chuyến đi này, Ứng Thanh Linh cúi đầu. La Quan nói, thế nào, lo lắng ta? Ân. Giọng nói của nàng dầu dĩ. La Quan cười một tiếng, ta tu hành đến nay, vượt tiên sơn vọt bản thủy, phá vỡ vô số gian nan, không biết bao nhiêu lần đã cảm thấy trước mắt chính là tuyệt cảnh, nhưng ta vẫn như cũ đi tới hôm nay. Yên tâm, phù đạo ngàn vạn, địa vong thiên la lại như thế nào, ta hữu nhân gian một kiếm nhất định phá đi. Ứng Thanh Linh ngẩng đầu, tiên sinh không gạt ta, tự không lừa ngươi, nhất định có thể thắng. Định tốt ta cũng là chưa hẳn, dù sao phù đạo căn cơ không phải ngươi ta có biết. La Quan dắt tay của nàng, dưới chân cất bước, nhưng cho dù không thể thắng cũng có thể thong dong lui về nguyên sơ trong vũ trụ, ta vị trí cao chúa tể, phù đạo cũng không thể làm sao. Ứng Thanh Linh lúc này mới thở phào, cầm ngược tay của hắn, lẩm bẩm nói, ta ngược lại thật ra hy vọng tiên sinh có thể một mực lưu tại nhân gian, qua tiêu giao khoái hoạt thời gian, nhưng ta lại biết ngài tương lai không ở chỗ này chỗ. Ta chỉ nguyện tiên sinh có thể nhớ kỹ hôm nay, nhớ kỹ hoa đăng tiết bên trong, cùng ngươi chung du người. La Quan nghĩ nghĩ, trở lại tiến đến bên thai nàng, nói nhỏ vài câu. Ứng Thanh Linh mặt đỏ lên, cắn môi gật đầu. Ha ha. La Quan cười to, tay dắt giai nhân xài bước, gây nên không ít chú ý, ánh mắt rơi vào một đôi bích nhân trên thân, lập tức kinh diễm. Thành Đông, huệ giáp nó hẻm. Cửa phòng vừa đóng, dưới đèn thường mỹ, Ứng Thanh Linh thẹn thùng vô tận, La Quan rong ruổi sơn hải. Mãnh liệt không biết nhiều ít, cuối cùng đến nặng nề ngủ say. Có thể ngủ ngủ, La Quan bỗng nhiên nhíu mày, nguyên bản rộng rãi giường, chẳng biết tại sao lại bỗng nhiên biến chật chội. Hắn làm giấc mộng. Trong mộng, gặp ba tôn nữ bảo lòng, bị các nàng tùy ý quất roi, khổ không thể tả. Bá, La Quan mở mắt ra, trời sáng choang, phòng ốc bên trong mơ hồ có thể thấy được, trên giường cánh tay ngọc đang nằm, chân dài trắng non như ngọc. Thở sâu, phương thức doanh mũi. Ai, hoang đường a, về phần hôm nay, cuối cùng là chưa thể trốn qua. Một cánh tay nắm ở cổ của hắn, tang tang chui vào trong ngực, lẩm bẩm nói, tiên sinh, đừng ra sự tình, ngươi nhất định phải thật tốt. La Quan giờ phút này, nghe được tiếng đập cửa, có người đến đây bái phòng. Hắn lắc đầu, đưa tay một chút. Bá, không gian trong nháy mắt vặn mèo, lại tại sau một khắc hồi phục. Mà trong phòng mấy người, cùng trên giường đệm chăn những vật này, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Ngoài viện, một đêm chưa từng yên giấc Lý Trọng Dương, mang theo mấy tên nô bộc, ngay tại gõ cửa. Kỳ quái, tiên sinh làm việc và nghỉ ngơi luôn luôn ổn định, cái này giờ đã sớm nên lên, hẳn là đêm qua chưa từng trở về nhà. Hắn đang chần chờ, lại nghe được tiếng bước chân tại sau lưng vang lên. Chính là Giang Nhu, Giang Nhạc, cùng Triệu Sinh Dân, Triệu Thanh Nhan một nhóm, cũng tại hôm nay sáng sớm chạy đến. Một cái cầu tiên sinh, muốn đem thu làm môn hạ, một cái muốn nghiêm túc, cho tiên sinh dập đầu, lấy toàn bái sư chi lễ. Lý Trọng Dương chắc tay, tại hạ Lý Trọng Dương, gặp qua chư vị, các ngươi cũng là đến đây, bái kiến La tiên sinh sao? Triệu Sinh Dân tiến lên, hoàn lễ nói, không tệ, chúng ta cùng tiên sinh, chính là trước kia bạn cũ, đêm qua tại giữa mùa hạ hội đèn lồng tiết gặp nhau, liền hẹn hôm nay đến đây bái kiến. Hắn nhìn thoáng qua, đóng chặt cửa sân, tiên sinh còn chưa lên sao? Lý Trọng Dương thấy Giang Nhu, Giang Nhạc khí độ bất phàm, lại gặp Triệu Thanh An, một bộ sáng chói bộ dáng, nghĩ đến tiên sinh đêm qua lời nói, thái độ càng phát ra ôn hòa, chính là, Lý Mộ So chư vị sớm đến một lát, gõ cửa liên tục, lại không được tới tiên sinh đáp lại. Giang Nhạc buồn rầu, hẳn là tiên sinh lại đi ngủ. Lần này, sẽ không lại muốn một tháng a. Hắn không kịp chờ đợi muốn cầu khẩn tiên sinh, thu hắn làm đệ tử. Không phải, ngày sau ha chẳng phải muốn, thấp Triệu Thanh Nhan một đầu. Mấy người trần chờ liên tục, quyết định vào xem, cũng may cửa sân cũng không khóa trái, đẩy ra tiến vào trong viện. Giờ phút này mặt trời mọc, bóng rừng đẩy xuống, vốn nên là khốc nhiệt thời tiết, khu nhà nhỏ này bên trong lại là một mảnh thanh lương, ưu tĩnh. Triệu Thanh Nhan nhìn qua cửa phòng, đột nhiên nói, tiên sinh đi. Đám người kinh hãi, vội vàng đi qua, quả thấy trong phòng vắng vẻ một mảnh, đệm chăn, thư tịch những vật này, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Cái này Triệu Sinh Dân thở dài, tiên sinh thế nào, nói đi là đi. Giang Nhu lau lau khỏe mắt, hôn sự bên trên, ta còn muốn mời tiên sinh, làm chứng hôn nhân đâu. Giang Nhạc nhỏ giọng lầm bầm, tiên sinh không phải là sợ ta phiền hắn, cho nên mới sớm đi. Đi lần này, lại phải lúc nào thời điểm gặp lại. Thấy Triệu Thanh Nhan không nói lời nào, hắn nhỏ giọng nói, ngươi đừng thương tâm, tiên sinh đã rời đi, tự nhiên là có đạo lý của hắn, sớm muộn có một ngày, tiên sinh sẽ còn trở lại. Thật giống như đêm qua tại Mì Hoành Thánh bày ra, ta ngẩng đầu một cái, liền thấy tiên sinh. Triệu Thanh Nhan gật đầu, lão sư của ta, đương nhiên sẽ trở lại gặp ta, ta không thương tâm, không có chút nào. Có thể rất nhỏ giọng mũi, có chút phiếm hồng bánh mắt, vẫn là bán nàng tâm tư. Tiến lên hai bước, Triệu Thanh Nhan quỳ trên mặt đất, cung cung kính kính dập đầu, đệ tử Triệu Thanh Nhan, bái đưa lão sư. Nhân gian tuy tốt, cuối cùng cũng có tận lúc. Chương 1579, một chữ tốt nhất cát, một, chương 1579, một chữ tốt nhất cát, một, Đông Hải, Long Cung. La Quan ở chỗ này vượt qua, cuối cùng một đoạn an bình thời gian, nhưng cũng tiếc có lẽ là ba vị nữ long quân nguyên nhân, lại có lẽ là hắn bây giờ, được hưởng lấy nguyên sơ chủ chi bị ô, đã là không phải người tồn tại, tại dòng roi phương diện càng phát gian nan. Cày cấy hồi lâu, không có thu hoạch. Ngao Tú là gan lớn nhất, muốn hắn thử một lần nữa lớn, nói long tộc có một bí cảnh, có thể đối kéo dài huyết mạch có trợ giúp rất lớn, bị La Quan từ chối nhã nhặn. Long quân cường hãn, không phải tự mình kinh nghiệm người khó có thể tưởng tượng, huống chi đây là một trận nhân số phương diện cực không công bằng đối kháng. Đêm khuya, trên biển câu nguyệt treo cao, La Quan lướt sóng mà đi, đột nhiên nói, thiên đạo hàng tổn không gì không biết, kế nhiệm này ti trước đến nay, liên quan tới nguyên sơ thế giới, ngươi nhưng có cái gì có thể nói cho ta biết không? Bên người, ánh trăng có chút bặm mẻo, một thân ảnh hiện hiện, chính là vị kia thiên đạo đi sáu, bây giờ nguyên sơ vũ trụ thiên đạo. Lao Hứa không người, bái kiến nguyên sơ chủ. La Quan quát tay, đứng lên đi. Lao Hứa nghĩ nghĩ, nói, được tôn thượng coi trọng, ban ân thiên đạo chi vị, ta thừa kế về sau một mực, đều đang tìm hiểu quá khứ thiên đạo giữ lại vấn, thật có mấy phần phát hiện. Thứ nhất, nguyên sơ vũ trụ dường như cũng không phải là tự nhiên hình thành chi vật, mà là bị người lấy lớn lao thủ đoạn giúp cho can thiệp, tịnh phong ấn nơi này. Nhưng liên quan tới điểm này, trước mắt ta chỉ là suy đoán, còn không chính xác chứng cứ. Thứ hai, là giới ngoại thế cục. Ta chính là thiên đạo, giao cảm trong ngoài, phù đạo lần này thiên la địa võng, coi là thật huynh xảo mà động. Tuy không chí cảnh giáng lâm, cũng đã tạo thành trận thế, hội tụ hạo đãng vĩ lực, chỉ đợi tôn tượng nhiệt thân, liền giúp cho lôi đỉnh một kích. Nói đến đây, Lao Hứa hơi dừng lại. La Quan vẻ mặt nhàn nhạt, người ta tuy là trên giới phụ thuộc, cũng là hoạn nạn bằng hữu, hẳn là còn có lời gì, là không thể nói. Lao Hứa không người, ta lấy nguyên sơ vũ trụ thiên đạo thân phận, mời nguyên sơ chủ nghĩ lại làm sao, như lần này ra ngoài, thực hung hiểm khó dò. La Quan lắc đầu, khó dò tranh luận đó a, nhưng liên quan tới việc này, không cần lại nói. Nuôi nhân gian một kiếm, đã là hắn tại nguyên sơ trong vũ trụ, trưởng thành cực hạn. Tiếp tục lưu lại, tung quá ngàn trăm năm, cũng sẽ không có chút nào tiến triển. Hẳn là, thật muốn làm rùa đen rút đầu. Huống chi, hắn bây giờ gánh vác, đã không chỉ là người chi vinh nổ hương suy. Kiếm đạo, phù đạo chi tranh, hắn đã người trong cuộc, hoặc là thắng lợi, hoặc là bại vong. Là thiên đạo không người, thần sát trang nghiêm, tôn thượng lên trời mà đi lúc, ta đem điều động thiên địa chi lực, vi tôn càng thêm nắm. Ngài là nguyên sơ chủ, chính là nguyên sơ cụ hiện, hóa thân, ngài mà chết đi, thì nguyên sơ thế giới sụp đổ, quay về tại hỗn độn. Lần này, liên quan đến tại ngài, cũng liên quan đến thế giới này. La Quan trầm mặc mấy hơi, tốt. Thiên đạo thối lui, thân ảnh lóe lên, tán ở ánh trăng ở giữa. La Quan tiếp tục lướt sóng mà đi, đột nhiên, hắn dường như nghĩ đến cái gì, một bước đặt xuống. Bá, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Phong Sơn động thiên biên giới, cùng ngoại giới giáp giới chỗ. Một đầu tiên hạc dương cánh mà đến, cưới hạc người chính là lúc trước, vị kia thầy bói Tôn Đình Viễn, giờ phút này tiên hạc rơi trên mặt đất, miệng nói tiếng người, coi bói, ta bằng lòng ngươi sự tình, bây giờ đã làm được, ngươi xuôi theo này tiếp tục hướng phía trước, xuyên qua vùng rừng tùng này, liền có thể đến Phong Sơn bên ngoài. Tôn Đình Viễn không người, đa tạ tiên hạc đạo hữu. Tiên hạc sửa sang lông vũ, ánh mắt hiếu kỳ, ngươi người này, quả nhiên là kỳ quái, rõ ràng chính là một phàm nhân, lại có thể thăm dò thiên cơ tính toán, ta cũng không nhiều hỏi, miễn cho liên lụy đến cái gì đáng sợ chuyện, ngươi ta ở giữa nhân quả, như vậy thành toàn xong. Dứt lời, tiên hạc dương cánh mà lên, xông vào trời cao phía trên, biến mất trong nháy mắt không thấy. Tôn Đình Viễn thở sâu, chỉnh lý quần áo, cất bước đi về phía trước. Hán tử không biết, thế giới đến tột cùng như thế nào bao la, Phong Sơn lại chỉ là trong đó giọt nước trong biển cả sao? Thì ra, thế giới bên ngoài mới là vô hạn. Nhân đạo hồng lưu kết thúc, hắn bị Giang Thái Sắc Phong làm quốc sư, lại chỉ đảm nhiệm một tháng, liền treo ấn mà đi. Hắn đối với người ở giữa phú quý cũng không quá nhiều tham niệm, ngược lại trong lúc vô tình giúp cái này tiên hạc một lần, tới trò chuyện sau, lợi dụng ân tình đổi nó thay đi bộ đến hôm nay nơi đây. Thế giới chân chính là bực nào bộ dáng, ta hôm nay đang muốn đi nhìn một chút, sau nửa canh giờ, chật vật không chịu nổi Tôn Đình Viễn, rốt cục chui ra rừng cây, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy, lại là một đạo hơi có vẻ quen thuộc bóng lưng. Hắn chần chờ một chút, thử dò xét nói, tiên sinh. La Quan quay người, Tôn tiên sư, rất lâu không lâu. Tôn Đình Viễn a một tiếng, vui vẻ nói, không ngờ là thật sự tiên sinh, ngài thế nào tại cái này? Rất nhanh, liền kịp phản ứng, là lấy tiên sinh thủ đoạn, thiên địa bao la, nơi nào không thể đi đến. Cái kia, ngài hôm nay ở đây, là đang chờ ta. La Quan gật đầu, không tệ, hôm nay tới đây, chính là chờ đợi Tôn tiên sư. Không dám để cho tiên sinh như thế xưng hô, gọi ta Tôn Đình Viễn chính là, không biết ngài có cái gì phân phó, ta có thể làm được quyết không chối từ. Tôn Đình Viễn cung kính bạc phần. La Quan nói, Tôn Đình Viễn, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện a. Là, tiên sinh. Hai người quay người, bước ra Phong Sơn khu vực, hóng gió cổ động, mây cuốn mây bay. Ngươi hôm nay ra Phong Sơn, có biết giới ngoại nguy hiểm? Có lẽ một trận ngoài ý muốn, liền muốn mất mạng. La Quan thản nhiên nói. Tôn Đình Viễn nói, đã nghe tiên hạc đạo hữu đề cập, nhưng ta vẫn lựa chọn đến bên ngoài nhìn một chút, đi một lần, như đã biết thiên địa bao la, vẫn cô phong tại nguyên địa, thực sự làm trái bản tâm. Làm trái bản tâm. Chương 1579, một chữ tốt nhất cát, 2, chương 1579, một chữ tốt nhất cát, 2, khục. Không dám nhận tiên sinh mặt nói vậy, thật sự là làm ta biết được, Phong Sơn bên ngoài đúng là như vậy mênh mông thiên địa lúc, liền có mãnh liệt xúc động, ta làm bước ra nơi đây, tiến vào bên trong. Tôn Đình Viễn nhắm mắt lại, thở sâu, giờ phút này, ta đã thân ở trong đó, càng phát ra xác định quyết định của ta không sai. Ta chi tương lai không tại Phong Sơn, mà ở chỗ dưới chân. La Quan trầm mặc mấy hơi, mỉm cười, duyên, coi là thật tuyệt không thể tả. Hắn dừng bước lại, hôm nay chờ ngươi ở đây đến, là muốn xin ngươi giúp một tay, thay ta đoán một quẻ. Ít ngày nữa, ta cũng sẽ rời đi nơi đây, đi ra bên ngoài giới. Ngoại giới. Tôn Đình Viễn nháy mắt mấy cái. La Quan đưa tay, chỉ phía trên, thiên ngoại có ít người cảm thấy mình rất lợi hại, nhưng ta xem thường, muốn cùng bọn hắn chạm thử. Nay tính, có lẽ có chút gian nan, Tôn Đình Viễn ngươi làm theo khả năng, nếu có điều đến tốt nhất, cho dù không thể đo lường tính toán cũng không sao. Tôn Đình Viễn thở sâu, mời tiên sinh viết một chữ. Đoán chữ. Ân, này tính có thể khiến cho tiên sinh để ý, nhất định liên quan đến cực lớn, cần mượn mọi vận mới có thể thấy được một hai. La Quan nghĩ nghĩ, tiện tay bẻ gãy một cái nhánh cây, tại trước mặt vạch một cái. Vậy thì đo cái chữ này a. Một. Tôn Đình Viễn gật đầu, một khoản lên xuống, dũng cảm tiến tới. Xem ra tiên sinh đối với chuyện này là nhất định phải được. Cũng tốt, vậy liền đo này chữ. Hắn cúi đầu nhìn chăm chú, mấy hơi sau đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, máu tươi trong nháy mắt tự lộ mũi ở giữa trượt xuống. La Quan nhíu mày, đưa tay một chút, mấy đạo như có như không vết tích hiện hiện, đem liên lụy tới Tôn Đỉnh Viễn nhân quả chặt đứt. Hắn đôi mắt sáng tỏ, hiện lên sợ hãi thán phục. Tiên truyện phản vệ. Cái này Tôn Đỉnh Viễn lại coi là thật, có thể thông qua một chữ, đo lường tính toán tiên cơ, tương lai, thậm chí ngay cả tiên truyện cũng không thể ngoại lệ. Phàm nhân chi thân, càng như thế thần kỳ, coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Hô, Tôn Đỉnh Viễn thở dài một hơi, cười khổ một tiếng, nhiều. Đa tạ tiên sinh. Cái này tính toán, sắp thực hung hiểm. Hắn vừa rồi, thật cảm giác tự thân cùng tử vong cách nhau một đường. Mơ hồ trong đó, dường như nhìn thấy một đôi trong mắt, mở ra đem hắn khóa chặt. La Quân nói, là ta cần dỡ, Tôn Đỉnh Viễn ngươi không cần phải lo lắng, lần này không bị thương căn bản, chỉ cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tôn Đỉnh Viễn chắp tay, này tính gian nan, nhưng Tôn Mộ cũng không phải, không thu được gì. Hắn biết miệng, đưa tay chỉ thiên, một bước này, tiên sinh cứ việc bước qua, có lẽ có mấy phần hung hiểm, nhưng con đường phía trước vẫn như cũ qua mình. Nay chữ, lấy trên dưới là tùng, tả hữu thành vượt chi ý, tung hành bệ nghệ không gì kiếm kỵ, chính là tốt nhất cát. La Quan đôi mắt thâm thúy, coi là thật. Tôn Đỉnh Viễn nói năng có khí phách, dám lấy trên cổ đầu người, vì tiên sinh đảm bảo. Ha ha, tốt, hôm nay cũng là điểm tốt lắm. La Quan nghĩ nghĩ, đưa tay hướng về phía trước một nắm. Không gian bỗng dưng vặn mèo, một cái tiên hạc biểu lộ hoảng sợ, trực tiếp bị giam cầm tới đây. Thượng tiên tha mạng, thượng tiên tha mạng. Tiểu yêu chưa hề ăn người, hại người, cũng không làm qua độc hại nhân gian sự tình, cầu tới tiên giơ cao đánh khẽ. Tiên hạc quỳ trên mặt đất, cuốn quýt dập đầu. Ân, Tôn Đỉnh Viễn, tại sao là ngươi? Tiên hạc đống nhiên trừng lớn mắt, thấy rõ người trước mắt. La Quan nói, du lịch thiên hạ, không phải sức người có thể đụng, cái này tiên hạc liền đưa cho ngươi làm tọa kỵ. Lại quay đầu xem ra, tiên hạc, ngươi có bằng lòng hay không? Bằng lòng bằng lòng. Tiểu yêu nhìn trời phát hệ, nhất định trung thành tuyệt đối, tuyệt không hai ý. Tiên hạc vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới Tôn Đỉnh Viễn người này lại có cái này số phận. Đối La Quan nó mặc dù nhìn không đấu, nhưng tiện tay một nắm, liền có thể tự trăm ngàn dặm bên ngoài, đưa nó trực tiếp giam cầm mà đến, thủ đoạn này không thể tưởng tượng. Nhân vật như vậy, có thể dính dáng đến nửa điểm quan hệ, đều là mời thiên chi may mắn. La Quan đưa tay, một chỉ điểm tại tiên hạc đỉnh đầu, giữ lại một ấn ký với ngươi, Chu Du thiên hạ, có thể không ngại. Tôn Đỉnh Viễn, năm đó ta từng cho ngươi đặt chân tu hành cơ hội, hôm nay liền cho ngươi thêm một cái hứa hẹn. Nếu có một ngày, nguyện tiến vào đạo này, có thể mệnh tiên hạc dẫn ngươi tiến về, cũng tính là đối hôm nay, ngươi đoán chữ chi hồi báo. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Tôn Đỉnh Viễn vội vàng cong xuống, đa tạ tiên sinh, cùng tiễn tiên sinh. Không cần đưa, hy vọng ngày khác còn có thể cùng ngươi gặp lại. Là, tiên sinh. Tôn Đỉnh Viễn đứng dậy, trước mắt thiên địa vắng vẻ, nơi nào còn có vừa rồi tiên sinh thân ảnh. Không khỏi thở dài, tiên sinh, thật là thần tiên cũng. Thần tiên. Tiên hạc trừng lớn mắt, Tôn Đỉnh Viễn, ngươi đến cùng có biết hay không, ngươi vừa rồi đưa tiễn là ai? Cái kia, nếu không chúng ta đừng có chạy lung tung, ta trong đầu thêm ra một vị trí, là để lại cho ngươi tu hành cơ duyên, ngươi mau chóng tới tu hành, ta đầu này tiểu giá hạc cũng có thể được nhờ lăn lộn tốt xuất thân. Tôn Đỉnh Viễn lắc đầu, không được. Tiên hạc giật mình, Tôn Đỉnh Viễn, ngươi có ý tứ gì? Tôn Đỉnh Viễn nói, đời người trăm năm liền đã đầy đủ, ta đời này cũng không tu hành chi nguyện. Tiên hạc trừng lớn mắt, ngươi đừng a, Tôn Đỉnh Viễn ngươi không muốn tu hành, lão tử còn muốn đâu? Nếu không, ngươi suy nghĩ thêm một chút, coi như ta và ngươi được hay không? Tôn Đỉnh Viễn cất bước đi xa, ngươi nguyện đi theo ta liền lên đường à? Nếu không tự hành rời đi chính là, ta sẽ không theo tiên sinh cáo trạng. Tiên hạc vẻ mặt cầu xin, theo ở phía sau. Tự hành rời đi, nó không có cái kia gan. Hơn nữa, nó cũng không tin thực sự có người có thể ngăn cản được tu hành thành tiên dụ hoặc. Có lẽ Tôn Đỉnh Viễn hôm nay có thể, nhưng theo thời gian trôi qua, chờ hắn tuổi già sức yếu, thậm chí cảm nhận được khí tức tử vong sau, hắn còn có thể cự tuyệt sao? Hừ, bản hạc gia cùng định ngươi, cùng lắm thì chịu hơn vài chục năm, xem ai trước nhịn không được. Một người một hạc, từ từ đi xa. Long cung, giường ở giữa. Bá, La Quan mở mắt ra, một mảnh mở tối, thần quang phun trào. Lên trời ký hạ, đem tại hôm nay. Tiên sinh. Một thanh âm chuyển đến, là Tang Tang. Nàng thân sắc ở giữa hiện lên sầu lo, dường như đoán được cái gì. La Quan mỉm cười, yên tâm, chờ ta trở lại. Đảo qua ngủ say Ngao Tú cùng ứng Thanh Linh, hắn đứng dậy rửa mặt, Tang Tang phụng dưỡng trước người. Một lát sau, một vệt lưu quang tự Đông Hải mà lên, thẳng đến Cửu Thiên. Chương 1580, lấy ta kiếm, chạm hàng rào, một, chương 1580, lấy ta kiếm, chạm hàng rào, một, Đông Hải dậy sóng, gợn sóng phía trên, ba đạo thân ảnh đứng lặng. Tang Tang tỷ, ta sợ hãi. Ứng Thanh Linh em thanh run dậy. Ngao Tú trầm mặt, sợ cái gì? Tiên sinh dám ra ngoài, khẳng định ắt có niềm tin, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện. Lại cắn răng một cái, nếu như hắn thực có can đảm chết bên ngoài, ta tìm đầu dã long đi, tức chết hắn. Ngao Tú, Tang Tang quá khẽ. Ngao Tú bị quất, ta chính là sinh khí đi. Thật tốt thời gian bất quá, nhất định phải đi ra ngoài. Tang Tang tỷ thật xin lỗi, ta biết sai. Tang Tang giữ chặt nàng, lại giữ chặt Ứng Thanh Linh, người ta là tiền sinh bên người người, khi hiểu rõ khổ tâm của hắn, nếu chỉ là cầu ăn, ẩn thân tại nguyên sơ trong vũ trụ, ai có thể di động tiên sinh mảy may? Có thể hắn là đỉnh tiên lập địa nam tử, là kiếm đạo tương lai sống lưng, hắn có sứ mạng của mình cùng đảm đương. Tiên sinh, nhất định có thể thành công. Ân. Ứng Thanh Linh, Ngao Tú trọng trọng gật đầu. Trung Châu, nhìn đều sơn. Hai thân ảnh đứng lặng tại đỉnh núi, đều ngửa đầu nhìn về phía Đông Hải phương hướng, đang có một vệt lưu quang phóng lên tận trời. Mặc dù mịt mờ, cũng không hiện ra phong hoa, nhưng nguyên sơ chủ vị ô độc tĩnh, trong nháy mắt liền có thể dẫn dắt tinh thần của bọn hắn cảm giác. Đại nhân hắn sắp đi ra ngoài. Ngụy Vô Kỵ cảm khái một tiếng, ánh mắt có lo lắng, cũng có khâm phục. Đổi lại hắn, chưa chắc có đại nhân phần này dũng khí. Huyền Thánh gật đầu, hôm nay vực ngoại sẽ có một trận sóng gió lớn, đáng tiếc Lao Phu lại không thể cùng La Quan sóng vai mà chiến. Trên mặt hắn lộ ra một tia đắng chát. Tự thân cùng giới ngoại tồn tại không biết liên quan, vốn cho rằng chính là có thể giúp lá bài tẩy của hắn, lại không được, cái này liên quan lại. Ngụy Vô Kỵ do dự một chút, Huyền Thánh đại nhân, ngài có lẽ có thể hướng Nguyên Sơ chi chủ tìm kiếm trợ giúp. Huyền Thánh lắc đầu, vô dụng, Lao Phu tình huống chính ta rất rõ ràng, lập tức khẩn yếu quan đầu, tình trạng nguy cấp, há có thể bởi vậy phân thần. Hắn thở ra một hơi, hy vọng La Quan có thể thành công, nếu không Nguyên Sơ vũ trụ vỡ nát, người ta có lẽ có thể đào thoát, thế gian này ước vạn vạn sinh linh lại muốn táng thân trong đó. Ngụy Vô Kỵ cười khổ, hắn chính là nhìn đều sơn sơn thần, chấn áp Nguyên Sơ địa mạch khí vận, mặc dù ngưng tụ thần đạo đạo quả, nhưng nếu coi là thật thiên băng địa hãm, chỉ sợ tướng đạo quả vỡ nát, thần đạo đoạn tuyệt. Đại nhân, cố lên a, ngươi nhất định có thể thành công. Đại Ninh đô thành, trưởng công chúa điện hạ gả cho nào đó hương giả thôn phu, dẫn nhất thời náo động. Nhất là theo thứ nhất tin tức ngầm lưu truyền, phò mã tiền thân lại lấy ra quậy bán mì hoành thánh mà sống, khiến các phương càng phát ra sao động. Thậm chí đô thành bên trong đã xuất hiện nhiều chỗ mì hoành thánh bày, gặp gây xem sự kiện. Là lấy Triệu Sinh Dân cũng chỉ đành buông xuống tiếp tục ra quậy suy nghĩ, trốn ở phủ công chúa bên trong khổ luyện tay nghề. Dung hắn lại nói, đời này cũng không nghĩ đến lão Triệu gia có thể kết hôn với một công chúa, đây đương nhiên là dính tiên sinh quang. Không phải cao cao tại thượng giang thị đích nữ, hiện nay trưởng công chúa điện hạ trong mắt sao lại nhìn thấy hắn cái này hạng người vô danh? Đã tiên sinh yêu cái này một ngụm, coi như không thể ra quầy, cũng quyết không thể rơi xuống tay nghề. Chờ ngày sau tiên sinh trở về, nhất định phải làm càng thượng tầng lâu. Triệu Thanh Nhan được sắc phong làm quận chúa, tên đăng ngọc sách, đây cũng là chân chính người trong hoàng thất mới có đãi ngộ, bị coi là kim chi ngọc diệp. Bây giờ đang cùng Giang Nhạc cùng một chỗ trong phủ đọc sách. Sáng sớm đọc sách mệt mỏi, giáo thụ đồng ý bọn hắn nghỉ ngơi một hồi. Tỷ nữ, gã sai vật bọn người vội vàng đưa tới mới mẹ trà bánh cùng một chút rửa sạch trái cây. Hai vị tiểu chủ tử không gần như chỉ ở trong phủ cực kỳ được sủng ái, ngay cả bệ hạ cùng hoàng hậu đều thường xuyên có ân ban thưởng đưa đến trong phủ, bọn hắn đương nhiên phải tận tâm hầu hạ. Đương nhiên, ngay tại ăn nho Triệu Thanh Nhan động tác cứng tại nguyên địa. Triệu Thanh Nhan, ngươi thế nào đỏ mắt? Cái này nho rất khó ăn sao? Uy, ngươi thế nào? Giang Nhạc gấp ra một chán mồ hôi. Triệu Thanh Nhan trà sát một chút khóe mắt, bước nhanh đi vào phía trước cửa sổ, mơ hồ trong đó nàng dường như nhìn thấy một đạo cầu vồng xẹt qua bầu trời, biến mất tại cuối tầm mắt. Tiên sinh, nàng thì thào nói nhỏ, che ngực, đột nhiên cảm thấy rất bối rối, dường như muốn xảy ra một loại nào đó đáng sợ chuyện. Giang Nhạc giờ phút này cũng phát giác được cái gì, từ trong ngực lấy ra cầm nang, viên kia màu đen quân cờ, ngay tại có chút phát nhiệt. Là tiên sinh sao? Hắn trừng lớn mắt, vẻ mặt giật mình. Thiên cung cầu đồng, thoáng qua liền mất, Giang Nhạc kém chút coi là đây là ảo giác của hắn. Triệu Thanh Nhan nói, tiên sinh đi. Giang Nhạc do dự một chút, giữ chặt tay của nàng, ngươi đừng lo lắng, tiên sinh là trên đời này người lợi hại nhất, bất luận đi nơi nào, đều nhất định có thể bình an vô sự. Chúng ta thật tốt, ngay tại đô thành chờ hắn, có được hay không? Triệu Thanh Nhan hít mũi một cái, ân, ta biết, tiên sinh hắn nhất định sẽ trở về. Thân hy, húc nhật dâng lên ba khắc, dáng mây chưa tan lúc, nguyên sơ thiên đạo dị động. Giờ phút này, thiên địa chi lực bộc phát, hạo đãng đãng dường như hồng lưu, nghịch thế trùng tiên. Nếu có đại năng giả, giờ phút này ngẩng đầu nhìn lại, có thể thấy được thiên địa đều sôi trào, hình như có sao trời thăng thiên, ở sau lưng lưu lại gợn sóng dậy sóng. Giờ phút này, toàn bộ nguyên sơ thế giới, phàm là có tư cách biết được liên quan tới giới ngoại sự tình người, đều sinh ra một cái ý niệm trong đầu, nguyên sơ chi chủ, và hôm nay lên trời. Bá, bá, chương 1580, lấy ta kiếm, chẳng hằng rào, 2, chương 1580, lấy ta kiếm, chẳng hằng rào, 2, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện giữa không trung, ngẩng đầu ngắm nhìn, thần sát thận trọng mà kiềm chế. Trận chiến này liên quan đến toàn bộ nguyên sơ thế giới, như nguyên sơ chi chủ thành công thì mọi chuyện đều tốt, nếu không sợ là dây lát qua đi, trước mắt một phương thế giới này liền phải sụp đổ, vũ trụ vỡ vụn, quy về hỗn độn. Khủng bố như vậy hạo kiếp hạ, lại có mấy người có thể còn sống sót? Ngài nhất định phải được a. Nguyên sơ sinh linh ước vạn bọn chúng sinh tử đều hệ ngài một thân, xin ngài nhất định phải được. Tiểu Thanh Thiên bên ngoài phù đạo chấn áp chi địa, địa vong thiên la, năm tôn bất hủ thượng cảnh cầm đầu, đông đảo chúa tể, đế cảnh tuần thú, tạo thành đại trận, đem cái này một vùng vũ trụ hoàn toàn phong tỏa. Bất kỳ ý đồ tới gần người, đều tương nên tiếp đến, phù đạo không lưu tình chút nào đả kích, hủy diệt. Không có ai biết, nguyên sơ chi chủ khi nào mới ra đến. Một năm, mười năm, trăm năm, lại hoặc là ngàn năm, vạn năm, thậm chí mười vạn năm. Nhưng, bọn hắn nhận được mệnh lệnh, là vĩnh thế chấn áp. Một ngày không trả nguyên sơ chi chủ, hủy diệt kiếm đạo phản công, liền vĩnh viễn không trở về. Năm biên hừng hực đại nhật treo cao vũ trụ ở giữa, lẫn nhau góc cạnh tương hỗ, phong ấn chấn áp tất cả. Tựa như là năm biên ánh mắt lãnh khốc, hờ hững nhìn chăm chú lên trước mắt tiểu thành thiên thế giới, mà mỗi một cái đại nhật bên trong đều có một vị bất hủ thượng cảnh ở trong đó trấn thủ. Đúng không hủ mà nói, sinh mệnh đã là vĩnh hằng, tự thân như mênh mông tinh hải, nhất niệm liền có thể vạn năm. Trấn áp ở đây cũng không tính dày vò, ngược lại là một cọc góp nhặt tự thân công tích cơ hội tốt. Trừ phi nguyên sơ chi chủ co đầu rút cổ trong đó, nếu không ra, nếu không một khi hiện thân, tất yếu vạn kiếp bất phục. Đương nhiên, lui một bước nói, coi như La Quan thật lựa chọn tránh né trong đó, chờ phù đạo hoàn toàn tiêu diệt kiếm đạo, hắn thân làm kiếm đạo một phần tử, cũng sẽ tùy theo tiêu vong. Đem nó trấn áp ở đây, vẫn là một cái công lớn. Bất quá, là tiêu hao nhiều hơn chút thời gian mà thôi, mà bất hủ thượng cảnh nhiều nhất chính là thời gian. Giờ phút này, năm vòng đại nhật bên trong, trấn áp ở đây năm tôn bất hủ thượng cảnh, đồng thời mở hai mắt ra, mặt lộ vẻ giật mình. Đây là Nguyên Sơ chi chủ khí tức. Thật can đảm, hắn lại thực có can đảm, mạnh mẽ xông tới phù đạo tiên la địa võng. Nhưng rất nhanh, chấn kinh liền biến thành vui mừng như điên, đưa tới cửa công lao, há có thể bỏ lỡ. Ầm ầm, một cái mắt, nam viên yên lặng đại nhật khôi phục, phóng thích khí tức khủng bố, sau một khắc toàn bộ phù đạo tiên la địa võng đều bị kích hoạt. Vô số vực ngoại tu sĩ, trong nháy mắt ngẩng đầu. Thượng cảnh nhóm, thức tỉnh. Nguyên Sơ dị động, là kia Nguyên Sơ chi chủ muốn hiện ra. T, những này kiếm tu, quả nhiên đều là tiên điên. Đến hay lắm. Ha ha, ta đang buồn rầu, tử thủ nơi này như thế nào tu hành? Tự chui đầu vào lưới, tự tìm đường chết. Tương đạo ánh mắt nhìn về phía Nguyên Sơ vũ trụ. Sau một khắc, oeng, một tiếng vang thật lớn, thế giới bình chướng quấy động, dường như bình tĩnh mặt biển, nhập vào một khối tinh vẫn, trong nháy mắt kích thích tinh đảo hải lãng. La Quan tự thế giới bên trong bay ra, hiện thân vực ngoại. Ông, năm viên đại nhật đồng thời sôi trào, lực lượng kinh khủng quấy động, lại không phải trực tiếp giết hắn, mà là hoàn toàn phong cấm cái này một vùng vũ trụ. Đem La Quan cùng Nguyên Sơ vũ trụ ngăn cách, chặt đứt đường lui. Động thủ, trấn sát người này, nát thứ ba hồn bảy phách, luyện gân cốt huyết nục, đốt cháy câu thần phụ lục, đoạn tuyệt khí tức. Hôm nay, quyết không hứa lưu lại nửa điểm thai hoàng ẩm. Ầm ầm, năm viên đại nhật bộc phát, cả tòa vũ trụ phù lục đại trận tùy theo bị kích hoạt. Lấy năm tôn bất hủ thượng cảnh cầm đầu, đông đảo phù đạo cường giả làm phụ, điều động mênh mông vĩ lực, nương tụ ra một tôn chấp phù hư ảnh. Uy kỳ thế, thậm chí vượt ra khỏi bất hủ cấp độ cực hạn. Cái này đã là chí cảnh phía dưới mạnh nhất. Trải qua lần trước thất bại, vì ngăn ngừa ngoài ý muốn, phù đạo hôm nay ra tay, chính là mạnh nhất trấn sát. Oeng, trường bào khuấy động, tóc đen bay lên, La Quan thậm chí có thể nghe được thể nội cốt nhục răng rắc âm thanh, dường như gánh vác sơn nhạc nguy nga. Có thể hắn đôi mắt bình tĩnh như trước. Đã đi ra, hắn cũng đã làm tốt ứng đối tất cả chuẩn bị. Nguyên Sơ thần quang mở, oeng, bạch, tử, lam, thanh tứ sắc thần quang trong chốc lát phóng thích, tựa như tầng tầng bình chướng, lại là từng đạo cường hãn gia trì, khiến La Quan khí tức giờ phút này lấy tốc độ kinh người điên cuồng tăng vọt. Nguyên Sơ chủ chấp trưởng Nguyên Sơ thần quang chính là thủ đoạn mạnh nhất một trong. La Quan tại trở thành Nguyên Sơ chi chủ trước liền đã sớm nắm giữ bốn đạo Nguyên Sơ thần quang, đây thật ra là hắn may mắn lớn nhất, cũng là hôm nay lớn nhất lực lượng một trong. Đương nhiên, Nguyên Sơ thần quang tuy tốt, lại không phải tất cả mọi người đều có tư cách chạm đến. Nơi đây bí ẩn, tạm thời không biết. Ta có một kiếm, có thể chạm thiên. Đi. La Quan đưa tay, kiếm ảnh bung lên, rút kiếm chạm thiên thuật. Tự thành liền Nguyên Sơ chủ, đột phá đế cảnh sau, hắn liền biết tự thân kiếm đạo, cần đi tự thân chi kiếm. Chỉ có như vậy, mới có thể tiếp tục hướng phía trước. Kiếm đế cũng tốt, thái thượng cũng được, kiếm đạo tuy mạnh mẽ, nhưng đối La Quan bây giờ mà nói, cũng bất quá chỉ là mấy phần tham khảo. Hôm nay, La Quan liền muốn lấy tự thân chi kiếm, chém tới phù đạo hàng rào, đoạt tới một cái thiên địa thanh minh, tự do tự tại. Với anh, kiếm khí nội điên, kinh khủng năng lượng, sát na liền đã bước lâm. Phù đạo đại trận, tập đám người khí tức, phù đạo uy lực, chấu ngưng tụ chấp phù hư ảnh, đưa tay điểm rơi. Chấn. Sau một khắc, đầu ngón tay chạm đến kiếm phong, vũ trụ hư không trong chốc lát, lâm vào tĩnh mịch. Chương 1581, chí cảnh. Chí cảnh. Một, chương 1581, chí cảnh. Chí cảnh. Một, ngay sau đó, như thiên hà lũ, hạo đãng hùng lưu, khiến vũ trụ sôi trào. Lực lượng kinh khủng, tự chỉ, kiếm ở giữa bộc phát, sát na quét ngang. Chấp phù hư ảnh hơi ngừng lại, mà kia trùng thiên kiếm phong thì tại sau một khắc vỡ vụn. Giang giác, nhẹ vang lên như tảng băng băng liệt, sau một khắc, quét sạch tứ phương. Kiếm khí gào thét, kiếm khí trừ khử. La Quan thần sắc bình tĩnh, phù đạo chi trấn sát, đương nhiên không có khả năng dễ dàng như thế liền đánh vỡ. Một kiếm không đủ, liền lại đến một kiếm. Ông, đầu đôi hai cố, sinh tử mịt mờ. Kiếm này, không màng sống chết. Kiếm này, lấy mênh mông bên trong, ta độc hàng tồn. Kiếm này, muốn dung chuyển phù đạo, khiến kiếm chi nộ giống, vang vọng màn vũ. Ầm ầm, kiếm phong trong chốc lát, lại lần nữa chém xuống. Chấp phù hư ảnh mặt mày, dường như lộ ra mấy phần ngưng trọng, thứ năm chỉ triển khai, như không thể vượt qua đỉnh cao, hướng La Quan điểm xuống. Kiếm phong như thế, muốn xông cửu thiên. Năm ngón tay vượt ép, phù đạo đại thiên. Sát na, vũ trụ chấn động sao trời thất sắc, lực lượng kinh khủng quấy động, lệnh chủ nắm phù đạo đại trận năm vị bất hủ thượng cảnh, sắc mặt biến hóa. Khá lắm Nguyên Sơ chi chủ. Hôm nay gặp lại, kiếm phong, kiếm thế, không ngờ tăng vọt một đoạn. Người này tiềm lực, tốc độ phát triển, có thể xương kinh khủng, khó trách sẽ bị phù đạo ý chí quy về tất sát danh sách một trong. Với anh, nổ vang rung trời, chấp phù hư ảnh bàn tay dừng lại, ngưng thực thân ảnh, tùy theo chấn động hơi có vẻ mơ hồ. Lại lấy một kiếm, mạnh mẽ rung chuyển, phù đạo đại trận chi uy. Nam tôn bất hủ thượng cảnh, đáy mắt sát cơ càng nặng, chờ kiếm thế bị ngăn chặn, nghiền nát, chấp phù hư ảnh năm ngón tay không ngừng, tiếp tục điểm xuống. Muốn một kích, đem La Quan chấn sát, hình thần câu diện, xóa đi tất cả quá khứ. Chân linh tại thét lên, hồn phách bản năng bên trong cảm nhận được tử vong uy hiếp, âm hàn dường như chiều cường, đem La Quan tâm thần bao phủ. Hắn quay người, nhìn lại Tiểu Thanh Thiên. Có bất hủ thượng cảnh cười lạnh, Nguyên Sơ chi chủ, hẳn là ngươi cho rằng còn có cơ hội chạy trở về sao? Mời các hạ hôm nay chịu chết. Mặc dù đối phương chỉ là khu đế cảnh, nhưng cái này đế cảnh tu vi lại có nguyên sơ vị cách cùng bốn đạo nguyên sơ thần quang gia trì, đủ để cùng Bất Hủ nhìn thẳng, thậm chí càng kỳ trả cao hơn điểm. Lẫn nhau tuy là đối địch, thế muốn đem chém giết, nhưng như cũ thất kinh, tôn trọng. Mời nguyên sơ chi chủ chịu chết. Còn lại bốn tôn Bất Hủ thượng cảnh, đồng thời quát khẽ. Mời nguyên sơ chi chủ chịu chết. Đây là tiểu thanh thiên bên ngoài, phù đạo đại trận bên trong, tất cả phù đạo tu sĩ gào thét. Giờ phút này, sát cơ cuồn cuộn, máy vũ trụ phong vân, khiến cho vô số kinh khủng tồn tại kinh hãi, thậm chí dẫn động giới ngoại không biết chỗ thăm dò, nhưng cuộc chiến hôm nay lại không bất luận kẻ nào dám can đảm nhúng tay. Phù đạo lần này là nhất định phải được, ai dám đưa tay tất nhiên trở thành phù đạo không chết không thôi truy sát đối tượng. La Quan lắc đầu, phù đạo chư vị, thật cho là hôm nay có thể giết ta sao? Hắn đưa tay hướng tiểu thanh thiên một nắm. Ta vào hôm nay lấy một kiếm, kiếm này hội tụ âm dương dung nạp vạn sinh, chính là tự nhân gian thai nghén mà ra, là lấy xương chi nhân gian chi kiếm. Với anh khí tức khủng bố tại La Quan trong tay hội tụ, khiến năm tôn Bất Hủ thượng cảnh kinh hãi, đông đảo phù đạo cường giả hãi nhiên. Trơ mắt nhìn đạo này kiếm ảnh tại hắn giữa năm ngón tay hiện hiện, cũng tự nhiên lệ vẻ ngoài, thậm chí hơi có vẻ bình thường, đơn giản. Có thể khí tức của nó lại có thể chạm phá tất cả, thẳng đến bản tâm, khiến cho mọi người tim đập nhanh, hãi nhiên, tiếp theo lưng sinh mồ hôi. Lại dùng cái này kiếm, cùng phù đạo chư vị chung đánh giá. La Quan đưa tay, hướng về phía trước một chạm. Giờ phút này, trong lòng của hắn bình tĩnh, đôi mắt lạnh nhạt, tự nhiên mà vậy liền sinh ra tự tin mãnh liệt, một kiếm này, phù đạo khó cản. Với anh, chấp phù hư ảnh kịch liệt chấn động, điểm xuống năm ngón tay, chỉ giữ vững được trong nháy mắt, liền ầm vang vỡ nát. Hoa, Nam Tôn Bất Hủ thượng cảnh cùng nhau thổ huyết, đông đảo phù đạo cường giả ngửa mặt té xuống, từng đôi mắt nhìn chằm chằm chấn sát trung tâm, cái kia đạo ngang nhiên thân ảnh tràn đầy chấn kinh, hãi nhiên. Đế cảnh, hắn bây giờ bất quá chỉ là đế cảnh mà thôi, cho dù có nguyên sơ vị cách cùng bốn đạo nguyên sơ thần quang gia trì, cũng tuyệt đối không thể nắm giữ uy thế như thế. Một kiếm phá phụ trận, đây cơ hồ đã có trong truyền thuyết mấy phần chí cảnh phong thái, cái này nguyên sơ chủ quyết không thể giữ lại, nếu không tương lai tất thành phù đạo họa lớn trong lòng, thậm chí là lật út chi nguyên. Chư vị, thỉnh thần phụ giáng lâm, chấn sát La Quan. Một tôn Bất Hủ thượng cảnh gầm thét. Trong nháy mắt, tất cả trong phủ trận tu sĩ đồng thời đưa tay điểm tại giữa lông mày, lấy ta hồn phách làm dẫn, cung thỉnh thần phụ giáng lâm. Ầm ầm, trên đỉnh đầu vô tận vũ trụ hư vô, giờ phút này như sôi nước giống như kịch liệt kích động. Một đạo phù lục hư ảnh, không, không phải phù lục, cũng không phải giờ phút này phù đạo đám người trong miệng nói tới thần phụ, mà là thiên triện, chính là cổ lao thuế nguyệt trước phá vỡ hư vô chiều không gian, tự không biết giáng lâm cái kia đạo thiên triện. La Quan từng tại trong ngộng tới nhìn nhau hồi lâu, tuyệt sẽ không nhận lầm. Phù đạo lần này lại chuyển xuống quyền hành, cho phép tiểu thanh thiên bên ngoài nằm tôn Bất Hủ thượng cảnh, tập hợp chúng nhân chi lực triệu hoán tiên triện, có thể thấy được sát cơ chi thịnh. Là quyết ý, không cho La Quan nửa điểm sinh cơ. Mà trên thực tế, cũng chính là như thế, tiên triện kinh khủng bực nào, tuyên cổ vượt tồn đến nay, chính là phù đạo chi đầu nguồn cùng chèo trống. Chương 1581, chí cảnh. Chí cảnh. 2, chương 1581, chí cảnh. Chí cảnh. 2, bởi vì tiên triện tồn tại, mới có phù đạo thành lập, đồng đẳng với tu hành thể hệ quy tắc, chuẩn mực, uy không thể tưởng tượng. Tuy là chí cảnh, cũng khó chống lại tiên triện chi uy, đây mới là phù đạo quát tháo phong vân, thống ngự ngàn vạn căn bản nguyên nhân. Giờ phút này, cảm thụ được tiên triện giáng lâm, chỗ phóng thích rộng lớn, mênh mông khí tức, vũ trụ ở phía trước dường như giọt nước trong biển cả, lại giống là trường hà lưu xa. Nam Tôn Bất Hủ thượng cảnh, đồng thời mặt lộ vẻ kính sợ, sợ hãi, tiếp theo kích động bản phần, đây chính là phù đạo, là bọn hắn đi theo, tôn sùng, càng tha thiết ước mơ lực lượng. Ai có thể kháng hành? Không. Càng sát tự nói, thần phù phía dưới, vạn vật đều sâu kiến. Nguyên sơ chi chủ. Không sai, thật sự là hắn kinh người, có thực lực kinh khủng, viễn siêu tưởng tượng cực hạn. Có thể thì tính sao? Thần phù giáng lâm, thì hôm nay kết cục liền đã định trước. Cho dù hắn nắm giữ người khủng bố ở giữa một kiếm, có thể hôm nay kết cục tại hắn bước ra nguyên sơ giờ vũ trụ liền đã định trước. Ông, tiên triện mặt ngoài, thần quang lưu chuyển, tuy chỉ là một đạo hình chiếu, mà không phải bản thể giáng lâm, uy thế cũng đã đầy đủ kinh khủng. Giờ phút này, vũ trụ im lặng, tứ phương bắc cực, ước vạn vạn vô tận sinh linh đều vô ý thức ngẩng đầu, thấy rõ trên đỉnh đầu cái kia đạo bảng bạc tiên triện, nó ẩn chứa vô tận ảo diệu, chỉ một cái liền khiến người sinh ra thật sâu kính sợ, sợ hãi, như trực diện sinh linh hệ thống bên trong đỉnh cao nhất tồn tại. Mà bây giờ ở đằng kia tiên triện phía dưới, đang có một thân ảnh đứng lặng, mơ hồ không rõ, chỉ có là một đạo nhàn nhạt bóng lưng. Hắn là ai? Giờ phút này, thập phương vũ trụ, khác biệt chiều không gian, thậm chí dị vực thần linh trong quốc gia, vô số sinh linh dưới đáy lòng đặt câu hỏi. Cái này chính là tiên triện bị cách. Nó giáng lâm, liền đem tự nhiên mà vậy, là chúng sinh biết, thấy, chiếu rọi rất nhiều vũ trụ, chiều không gian, khiến chúng sinh kính sợ, cúng bái, tiếp theo lĩnh hội, học tập, tự trong đó lãnh hội tiên triện truyền thừa. Đương nhiên, đây càng đại biểu cho vĩ nạn không thể tưởng tượng lực lượng. La Quan ngẩng đầu, nhìn thẳng trên đỉnh đầu tiên triện, áo bào phần phật, đôi mắt lại càng phát ra bình thản. Hắn tiến lên một bước, bật hơi quá khẽ, lớn mật. Ta chính là phù đạo trưởng giáo, ngươi dám dẫn tiên triện chi lực, như phản phạm thượng. Với anh, thể nội phù đạo khí tức bộc phát, xen lẫn tại quanh thân, tại bốn đạo nguyên sơ thần quang bên ngoài, ngưng tụ ra đạo thứ năm quang ảnh. Trong đó, một cái bóng mờ như ẩn như hiện, mặc dù mơ hồ, lại đủ để cho người một cái phân biệt, chính là trên đỉnh đầu đạo này được triệu hoán mà đến tiên triện ảnh thu nhỏ. Tại nguyên sơ vũ trụ ở giữa, truyền bá phù đạo truyền thừa, khiến đoạn tuyệt dị mạch lại xuất hiện tại nhân gian, này đại công đủ đến trưởng giáo chi danh. Lúc trước, bất quá là Dịch Dương Sơn bên trong, một đám phù đạo người tu hành trong miệng, đối La Quan tôn sưng. Nhưng khi truyền thừa như lửa, truyền khắp tiểu thanh thiên lúc, cái này xưng hào liền có thể vững chắc, cụ hiện. Hán, chính là phù đạo trưởng giáo, cùng tiên triện cấu kết, chính là phù đạo trí thượng. Dẫn tiên triện chi lực, trấn sát phù đạo trưởng giáo, mặc dù lẫn nhau truyền thừa khác biệt, nhưng lấy vị cách mà nói, nói một câu mưu phản phạm thượng, cũng không qua. Ông, tiên triện mặt ngoài, thần quang khuấy động, trực tiếp phá vỡ hư vô, biến mất không thấy gì nữa. A, Nam Tôn bất hủ thượng cảnh, kêu thê lương thảm thiết. Tiên triện hàng phạt, thực hiện tại bọn hắn. Bất hủ chi thể, nhanh chóng băng liệt, nát giữa, vô cùng vô tận, gần như có thể cùng vũ trụ cùng tồn tại số tuổi thọ, đang điên cuồng tiêu đốt. Ngắn ngủi mấy hơi, liền khiến Nam Tôn bất hủ thượng cảnh cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Không, chí cảnh các loại, cứu ta, cứu chúng ta. Cầu chí cảnh ra tay. Bọn hắn thống khổ gào thét, sợ hãi không hiểu, làm sao có thể nghĩ đến, cuối cùng trấn sát La Quan tất sát át chủ bài, lại dẫn đến giờ phút này hậu quả. Phù đạo trưởng giáo, T, hắn là nguyên sơ chi chủ, là kiếm đạo tương lai sống lưng, là phù đạo số mệnh đại địch. Thế mà còn là phù đạo chi trưởng giáo. Có thể trưởng giáo đại nhân bây giờ tọa trấn thần phù, gần như tới hòa làm một thể, đối kháng giới ngoại đại khủng bố. Cái này trưởng giáo, há có thể có hai vị? Bọn hắn không nghĩ ra, lại không dám lại nghĩ, nơi đây tất nhiên dính đến phù đạo bí ẩn không muốn người biết. Nhưng nếu như giờ phút này lại không cầu cứu lời nói, bọn hắn liền thật phải chết. Không chỉ là Nam Tôn bất hủ thượng cảnh, càng có hôm nay trong phụ trận, tất cả phù đạo chi tu, tiên truyện phản phệ chính là hàng phạt cũng, như phản phạm thượng, ý đồ làm hại trưởng giáo, là không tha tội lớn. Rốt cục tìm tới ngươi, tiên truyện dị đoan. Gầm thét ở bên thai băng lên, sau một khắc, một thân ảnh trực tiếp giáng lâm mảnh này chiều không gian vũ trụ. Hắn là một đoàn mơ hồ bóng đen, mỗi thời mỗi khắc đều ở vào một loại ba động, biến hóa trạng thái. Dường như hắn là tự thân, cũng là vật vật tồn tại hoặc tiêu vong, tuyên cổ cùng sát na đều chỉ tại thứ nhất niệm ở giữa. Chí cảnh, chí cảnh. Không, càng sát thực nói, đây chỉ là chí cảnh một đạo hình chiếu, ý niệm từ vô tận xa xôi bên ngoài, chớp mắt giáng lâm. Lúc không thời hạn, đối bọn hắn mà nói, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Giờ phút này, cái này đoàn bóng đen đang băng lãnh, nhìn chăm chú lên La Quan, hắn hồn phách cứng ngắc, huyết dịch băng hàn, giống bị hoàn toàn nhìn thấu, lại không nửa điểm bí ẩn. Chết. Không có cái gì do dự, bóng đen bắt đầu biến hình, sinh trưởng ra một đầu mơ hồ cánh tay, hướng La Quan bổ xuống. Mơ hồ trong đó, dường như có thể nhìn thấy cánh tay kia mặt ngoài mọc đầy vảy giáp màu đen, không giống thân người. Sẽ chết, sẽ chết. La Quan chân linh hét lên, điên cuồng thúc giục tránh né, có thể cả người hắn giờ phút này giống bị đông kết, chấn áp, lúc không đều cự tuyệt hắn tiến vào. Ngoại trừ tử vong bên ngoài, cái gì đều làm không được. Cái này chính là chí cảnh. Nhất niệm chỗ đến, vạn vật tiêu vong, không một có thể chống đỡ cản, không một có thể ngoại lệ. Chương 1582, phù lấy hình, kiếm lấy ý nghĩa, 1, chương 1582, phù lấy hình, kiếm lấy ý nghĩa, 1, hôm nay lúc này trực diện chí cảnh. La Quan thần sắc bình tĩnh, ánh mắt kiên nghị, đến một lần dưới tuyệt cảnh, hắn bất lực phản kháng. Thứ hai, hắn không tin chính mình sẽ chết. Phù đạo trấn sát, hắn đã đánh mỡ, mà tới cảnh ra tay, là La Quan vô luận như thế nào, đều không ngăn cản được cấp độ. Cái này đã vượt qua, hắn cực hạn chịu đựng. Kiếm đạo nhất định ra tay. Mà liên tại, La Quan chuyển qua suy nghĩ trong nháy mắt, ông một tiếng kiếm minh, ở bên thai vang lên. Có một kiếm, phá bỡ hư không mà tới, kiếm quang sáng chói, dường như lấy trăm ngàn quả đại nhật rèn luyện mà thành, sáng rực không thể nhìn thẳng. Đáng chết. Ngươi hôm nay làm sao có thể ra tay? Bóng đen kinh sợ, duỗi ra cánh tay kia, bị một kiếm chặt đứt, kiếm phong không ngừng, tiếp tục đem nó từ đó một phân thành hai. Chí cảnh hình chiếu, tùy theo chốt bụi. Kiếm đạo có người kế tục, lão phu rất là vui mừng. Tiểu gia hỏa, ta tại Táng Kiếm Viên chờ ngươi, mau chóng tới thấy ta, mỉm cười thanh âm ở bên tai vang lên, tiếp theo biến mất. Thái thượng kiếm tôn. Thanh âm này, tuy có mấy phần khác biệt, nhưng kiếm này bên trong khí tức, La Quan tuyệt sẽ không nhận lầm. Hắn đúng là kiếm đạo chí cảnh. Nguyên sơ trong vũ trụ vị kia, lại là vì sao mà đến? Cứ thế cảnh thân phận, như coi là thật muốn, thu hoạch nguyên sơ chi chủ thân phận, làm không phải việc khó, làm gì một mực chờ tới hôm nay. Đệ xuống suy nghĩ, La Quan không người, đa tạ sư tôn, đệ tử biết. Hắn đảo qua phù đạo đám người, không chút do dự một bước phóng ra, sát na xé rách hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Mà liên tại, La Quan sau khi rời đi không lâu, lại một đoàn bóng đen xuất hiện tại tiểu thanh thiên thế giới bên ngoài. Một đôi băng lãnh đôi mắt nhìn quanh chu thiên, nhưng thủy chung không có tìm được La Quan nửa điểm tung tích. Hừ. Trung điệp hừ lạnh, phẫn nộ không cam lòng. Tiếp lấy quát tay, không gian như trang sách, trực tiếp vào mèo, chồng chất, đem phủ đạo tất cả mọi người cho nhập trong đó. Bá, bóng đen biến mất, vũ trụ quy về yên tĩnh. Tiểu thanh thiên thế giới, Trung Châu nhìn đều sơn. Thắng. Ha ha ha, ta liền biết, tôn thượng nhất định có át chủ bài, có thể khiến phủ đạo không công mà lui. Ngụy Vô Kỵ vui mừng như điên, ngửa mặt lên trời cười to. Bên cạnh, Huyền Thánh trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Chỉ là, hắn đôi mắt chỗ sâu, lại có mấy phần lo lắng âm thầm. Hôm nay chạy thoát, bất quá may mắn mà thôi, phủ đạo cường đại, xa không phải hôm nay thấy. Liên tỷ như kia bị thứ hai giáng lâm chí cảnh, kiếm đạo tương lai, thử sinh có liệu. Ai, trong lòng than nhẹ, Huyền Thánh xoay người nói, La Quan thủ thắng, Long Uy tại biển, phù đạo trấn áp tùy theo giải tán, lão phu cũng nên đi. Ngụy Vô Kỵ khẽ giật mình, Nhanh như vậy? Huyền Thánh gật đầu, có một số việc lão phu bây giờ cũng không rõ lắm, cũng nên đi làm minh bạch. Huống chi Huyền Nhất một nha đầu kia bây giờ còn lưu lạc bên ngoài, không nhanh chóng tìm tới nàng, lão phu trong lòng khó có thể bình an. Hắn phất tay áo, Ngụy Vô Kỵ, ngươi chịu Nguyên Sơ chi chủ sắp phòng, sau đó một phương thế giới này phải chiếu cố tốt, không thể đi công tác ao, hiểu không? Ngụy Vô Kỵ không mình hành lễ, là tiểu thần cần tuân Huyền Thánh dạy bảo. Lại cúi đầu cung tiễn Huyền Thánh. Bá, Huyền Thánh thân ảnh đã biến mất không thấy, sau một khắc hắn xuất hiện tại thế giới hàng rào bên ngoài, ngẩng đầu nhìn vũ trụ mênh mông mà vô ngần, hắn mặt lộ vẻ cảm khái, trong miệng than nhẹ, thì ra đây mới thật sự là vũ trụ, nhưng ta nhân sinh lại có mấy phần làm thật. Hắn cất bước đi hướng tinh hải ở giữa, dần dần không thấy. Đông Hải, Ba Long Quân mặt mũi tràn đầy thích thú. Tiên sinh thắng, hắn rốt cục xông qua cửa này, sau đó tinh hải bao la, tương lai vô hạ. Tăng Tăng tỷ, chúng ta lúc nào thời điểm cũng đi ra tòa này thế giới, đi chân chính vũ trụ mênh mông bên trong sông sáo. Ứng Thanh Linh không kịp chờ đợi. Ngao Tú con ngươi sáng tỏ, quay đầu trông lại. Tăng Tăng suy tư mấy hơi, không được, người ta bây giờ tu vi vẫn là quá thấp, ít ra phải có sức tự vệ sau, khả năng ra ngoài sông sáo. Có mấy lời nàng cũng không giải thích rõ. Nàng ba người là tiên sinh bên người người, như bị người hữu tâm lợi dụng, sợ sẽ đối với tiên sinh tạo thành bất lợi. Cho nên tạm thời trong một khoảng thời gian vẫn là lưu tại Tiểu Thanh Thiên cho thỏa đáng. Đi thôi, về Long Cung, toàn tâm tu luyện. Tăng Tăng thở ra một hơi, mặt lộ vẻ đủ cười. Tiên sinh là vì sao trên trời, người ta cũng làm cố gắng, không thể bị rơi xuống quá xa. Ít ra, không thể để cho người chế nhạo, tiên sinh vì sao có mắt không trọng, càng nhìn chúng người ta. Ngao Tú vung vẩy nắm đấm, ai dám? Thật cho là, ta chân long nhất tộc hạn mức cao nhất, chỉ là bị ngạn cảnh sao. Thử. Không tệ, cố gắng tu luyện, đuổi theo tiên sinh bước chân, chỉ có dạng này người ta mới có tư cách, trong tương lai ngày nào, chân chính đứng ở tiên sinh bên người. Với anh, mặt biển cuộn cuộn, Ba Long Quân hiện ra chân long bản thể, thẳng đến Long Cung. Đại Đinh, Đô Thành. Triệu Thanh Nhan vui đến phát khóc. Tiên sinh, người kia là tiên sinh, hắn không có xảy ra chuyện, quá tốt rồi, thật sự là quá tốt, tiên truyện giáng lâm, chúng sinh ngưỡng vọng. Cái kia đạo mơ hồ bóng lưng, người bên ngoài có lẽ không nhìn rõ, nhưng nàng liếc mắt liền nhìn ra, người kia chính là Lạc Quan. Tiên sinh hắn, đến tuột cùng là bực nào tồn tại? Lần này từ biệt, ta coi là thật có thể đợi thêm tới tiên sinh sao? Ngạc nhiên mừng rỡ qua đi, chính là vắng vẻ cùng mờ mịt, Triệu Thanh Nhan vô ý thức năm đấm. Dịch Dương sân sao. Chương 1582, phù lấy hình, kiếm lấy ý nghĩa, 2. Chương 1582, phù lấy hình, kiếm lấy ý nghĩa, 2, nơi đó dường như là một chỗ tiên gia chỗ, không biết nàng có thể hay không, cầu hoàng hậu nương nương hướng bệ hạ lấy một phần ân tình, đưa nàng đưa vào Dịch Dương Sơn. Trở thành tiên nhân, nhất định sống được xa xưa, có lẽ liền có thể trở tới, tiên sinh lại lần nữa trở về. Giang Nhạc còn tại vung vẩy nắm đấm, vì tiên sinh thoát hiểm mà phân chấn, lại không biết bên cạnh hắn người, giờ phút này đã lên tìm tiên hỏi ý niệm. Nhưng đây chính là đời người, mỗi một cái suy nghĩ, mỗi một cái lựa chọn, đều có thể ảnh hưởng tương lai. Chúc mừng Nguyên Sơ chi chủ, phá vỡ hàng rào, bay về tinh hải. Đỉnh núi có mày trắng lao đạo ngửa mặt lên trời cười to, vui vô cùng. Chúc mừng Nguyên Sơ chi chủ phá vỡ hàng rào, bay về tinh hải. Vực sâu có cự viên đại yêu quanh thân yêu khí sôi trào, gào thét reo hò. Chúc mừng Nguyên Sơ chi chủ phá vỡ hàng rào, bay về tinh hải. Thanh trì có đối ẩm hai người tẩu đối mặt cười to, uống một hơi cạn sạch. Toàn bộ Nguyên Sơ thế giới, vô số người trong tu hành giờ phút này lâm vào cuồng hoan. La Quan được phá vỡ phù đạo trấn sát, quy về tinh hải, thì mang ý nghĩa Nguyên Sơ vũ trụ tránh đi một trận hủy diệt hạo kiếp. Đây là Nguyên Sơ may mắn, chúng sinh may mắn. Không biết chiều không gian, không biết vũ trụ, không biết sao trời, không biết mê vụ. Một đoàn bóng đen ngắm nhìn trước mắt thế giới, âm trầm kiềm chế. Cái này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trong đó một đoàn trong bóng đen truyền đến thanh âm, dày đặc khí lạnh, thái thượng bị ngươi ta hợp lực chấn áp nơi này, sớm đã không nhúc nhích được, hôm nay vì sao có thể chém ra một kiếm, hủy không ngại một đạo hình chiếu, càng hỏng rồi hơn phụ đạo đại sự. Lại một đoàn bóng đen mở miệng, thật là phong ấn nơi nào đó, xuất hiện bùng lòng. Vấn đề này mọi người trầm mặc, phong ấn là bọn hắn liên thủ bố trí, phải chăng có vấn đề, nhất nghiệm liền có thể dò xét. Mà bây giờ, phong ấn vẫn như cũ hoàn hảo. Phong ấn hoàn hảo, thái thượng lại có thể ra tay. Ở trong đó vấn đề, hơi suy nghĩ một chút, liền sờn hết cả gai ốc. Rốt cục, cái này trầm mặc bị đánh phá, người ta cũng nên đối mặt thực tế. Là tiên triện, đối kiếm đạo áp chế thấp xuống, chính vì vậy, mới có thể để cho thái thượng có dư lực, chém ra hôm nay một kiếm. Một đoàn bóng đen ở giữa, khí tức càng phát ra kiềm chế, lúc không đều đang đổ nát, chôn bụi. Tiên triện vì sao lại đột nhiên giảm xuống, đối kiếm đạo áp chế? Nguyên nhân cũng không khó đoán. Trước đây không lâu, Thái Sơ chi chủ Lạc Quan, tự tiểu thanh thiên thế giới bên trong rất già, lấy phù đạo trưởng giáo thân phận, phản phệ phù đạo đại trận. Một cái kiếm tu, phù đạo đại địch cũng, một thân phận khác, đúng là phù đạo trưởng giáo, sao mà bật cười. Nhưng lại sinh, đây chính là sự thật. Lạc Quan trưởng giáo thân phận đã đạt được tiên triển tán thành. Đây mới thực sự là địa phương đáng sợ. Nhường Lạc Quan chạy ra tiểu thanh thiên, bọn hắn mặc dù kinh sợ, nhưng cũng chỉ là như thế, phù đạo thực lực, nội tình, không phải người thường có thể tưởng tượng. Chỉ cần Lạc Quan ngày sau lộ ra một chút xíu hành tung, bọn hắn tùy thời đều có thể thi triển lôi đỉnh thủ đoạn tiêu diệt đi. Có thể một cái kiếm tu thành phù đạo trưởng giáo, thậm chí khiến tiên triển thái độ đều sinh ra chết đi. Điểm này quyết không cho phép. Rốt cục lại có một đoàn bóng đen mở miệng, hắn chần chờ liên tục, các vị các ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ, một cái kiếm tu vì sao có thể thu được tiên truyện tán thành, trở thành phù đạo trưởng giáo? Hẳn là kia truyền ngôn là thật. Viễn cổ tuế nguyệt trước, tiên truyện phá không hàng thế, chúng sinh quan sát, diễn biến tu hành. Một mạch lấy hình, sư phụ. Một mạch lấy ý nghĩa, sư kiếm. Sau, bởi vì không biết biến cố, kiếm đạo phản bội chạy trốn. Về sau, mới là phù đạo nội bộ, hai đại phe phái phân tranh, chém giết cùng tiêu vong. Tại hôm nay trước đó, cái này truyền ngôn cũng chỉ là một cái vô căn cứ truyền ngôn, chưa hề có người tin tưởng. Bởi vì phù, kiếm bất tương dung, cả hai bèn nói tranh, kiếm tu đi sửa phù đạo, cùng tự sát không khác. Có thể hôm nay, La Quan lại thành công, lấy kiếm đạo hạt giống, tương lai sống lưng thân phận, xoan lấy phù đạo trưởng giáo thân phận. Kia truyền ngôn, thật vẫn chỉ là truyền ngôn sao? Bóng đen lâm vào trầm mặc. Tuy là trí cảnh, cũng không phải không gì không biết, nhất là kia đoạn cổ lão tuế nguyệt trước bí ẩn, đã sớm mai táng tại thời gian trường hạ hạ. Không, thậm chí liền thời gian trường hạ đều không có tồn tại những năm tháng ấy, mà là bị lớn lao vĩ lực cho hoàn toàn làm hao mòn. Truyền ngôn như thế nào? Coi là thật lại như thế nào? Người ta bây giờ chính là phù đạo một viên, cùng kiếm đạo ở giữa, hẳn là còn có hỏa hoãn chỗ chống sao? Cười lạnh một tiếng, tự một đoàn trong bóng đen vang lên. Các vị, người ta cũng không lựa chọn, nói tranh phía dưới, người chết ta sống. Không tệ, phù đạo dị đoan đều muốn bị hoàn toàn tiêu diệt, chúng chi là kiệt ngạo bất tuần kiếm đạo. La Quan kẻ này quỷ dị khó lường, nhất định là phù đạo hỏa lớn, phải chết. Đúng lúc này, trong đó một đoàn bóng đen, dường như nghĩ đến cái gì, Thái Sơ chi chủ La Quan, xoắn lấy phù đạo trưởng giáo thân phận, đến tiên truyện che chở, người ta không cách nào khóa chặt chỗ. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, ta đề nghị làm cùng vực ngoại tà thần đạt thành hiệp nghị, mời ra tay tìm kiếm. Nơi đây chỗ sách vực ngoại tà thần chính là tiên truyện che chở bên ngoài, dị độ không gian vĩ nạn tồn tại, vô cùng cường đại. Năm đó từng có một tôn ngoại ý muốn xâm nhập, bị tiên truyện chấn áp, cầm tù đến nay. Thần ý chí, thần uy đang tìm kiếm phương diện, vô cùng cường đại. Chỉ sợ cái này dị vực tà thần sẽ đưa ra quá mức yêu cầu. Thì tính sao? Tung đem nó phóng thích, cũng phải tìm tới La Quan, cùng vực ngoại tà thần so sánh, vị này nguyên sơ chi chủ mới là chúng ta chân chính hỏa lớn. Không tệ, đúng là như thế. Có thể. Chương 1583, vượt ngoại tà thần đôi mắt, 1, chương 1583, vượt ngoại tà thần đôi mắt, 1, vũ trụ cuối cùng là cái gì? Đáp án là một mảnh hư vô. Làm vượt qua một viên cuối cùng sao trời, trước mắt lại không một vật, vắng vẻ tĩnh mịch, thậm chí không thấy nửa mảnh bụi bặm. Vô hình áp chế, uy hiếp từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, làm cho người bản năng bên trong sinh ra sợ hãi thật sâu, thoái ý mà bây giờ, La Quan ngay ở chỗ này, lấy đế cảnh tu vi, vượt ngang cả tòa vũ trụ, hắn đem phá vỡ vũ trụ chi bích, tiếp tục lưu trình kế tiếp. Hô, thở ra một hơi, La Quan chập chỉ thành kiếm, phía trước vạch một cái. Giang giác. Hình như có thứ gì vỡ vụn, một đạo màu đen lỗ hổng xuất hiện, hắn không chút do dự, một bước bước vào trong đó. Sát na, như xâm nhập loạn lưu, trước mắt giống như là một đầu, ngũ quang thập sắc thông đạo, vô số vận mèo hư ảnh đối diện đánh tới. Đế cảnh phía dưới, căn bản khó có thể chịu đựng, sẽ bị lực lượng đáng sợ xé nát. Rất nhanh, La Quan đến cuối thông đạo, náo hải ông một tiếng, xuất hiện ngắn ngủi mê muội, trước mắt thế giới hư ảo, trùng điệp. Cuối cùng, tất cả bình tĩnh lại. Đây chính là một tòa khác vũ trụ sao? La Quan chậm rãi mở miệng. Trước mắt là tinh hải mênh mông, dường như cùng vừa rồi cũng không biến hóa, có thể vũ trụ quy tắc lại xuất hiện một chút, sửa đổi rất nhỏ. Đôn đốt, đôn đốt, La Quan quanh thân, hư vô vỡ vụn, xuất hiện từng đầu vết nước. Kia là hắn tồn tại, bị vũ trụ coi là dị đoan, ý đồ đem nó xóa đi. Cũng may, tình huống này cũng không duy trì liên tục quá lâu, theo La Quan rất nhanh thích ứng, mới vũ trụ quy tắc, khí tức có chút cải biến, phần này bài xích dần dần biến mất không thấy gì nữa. Đế cảnh chính là vũ trụ chi cực cũng. Điểm này, phóng nhãn tứ phương đều chuẩn. La Quan đã nể tình, lựa chọn cải biến khí tức, vũ trụ ý chí cũng sẽ không chết bắt không ngại, nếu không thật sự cho rằng đế cảnh dễ trêu sao? Cương đại tới đâu một bước tới chúa tể cấp độ, càng là xuyên thẳng qua vũ trụ như uống nước, vũ trụ ý chí cái dám cũng không dám thả một cái. Không phải, đánh đầu ngươi đầu chó tin sao? Ngưng thần cảm giác, trong đầu cái kia đạo tọa độ ấn ký, giờ phút này có chút lấp lóe, nhưng cho La Quan cảm giác vẫn là vô cùng xa xôi. Không biết, cần vượt qua nhiều ít vũ trụ, khả năng đến thái thượng kiếm tôn, chỗ tòa kia táng kiếm viên. Tiếp tục đi đường a. Tuy là lần thứ nhất hoàn thành vũ trụ xuyên biệt, tiến vào một tòa hoàn toàn mới vũ trụ, nhưng La Quan lại không thời gian cảm thụ mới mẻ. Bá, hắn một bước phóng ra, hóa thành lưu quang, gào thét xâm nhập tinh hải ở giữa. Có bản vũ trụ cường giả, đột nhiên có chỗ phát giác, có thể vừa ngẩng đầu nhìn lại, khí tức kia liền đã dây lát đi xa. Ngưng thần cảm giác, chân linh run rẩy một hồi, chợt nghiêm nghị, thầm nghĩ từ đâu tới đế cảnh. Khí tức hoàn toàn xa lạ, cho người ta cảm giác lại kinh khủng đến cực điểm. Mà thôi, đã bình an vô sự, vẫn là không nên trêu chọc vi diệu. Đảo mắt, nửa năm sau, mặt biển mênh mông, sóng lớn cuộn cuộn, một cái không đến cuối cùng, nước biển dường như liên tiếp thiên địa, tràn ngập mỗi một chỗ không gian. Đông dưng, mặt biển không gian vặn mèo, một thân ảnh từ đó đi ra, chính là toàn lực đi đường La Quan. Lại một tòa mới vũ trụ. Ân, Hải Dương thế giới. La Quan có chút nhíu mày, lại rất nhanh bình tĩnh lại. Nửa năm qua này, hắn xuyên qua gần trăm cái vũ trụ, cũng coi như kiến thức rộng rãi. Tỷ như, có vũ trụ là nham tương thế giới, có vũ trụ thì là mây mù thế giới, thậm chí còn có một tòa hắc ám thế giới, trong đó sinh hoạt một loại không có ánh mắt mà là dựa vào xúc tu, đến cảm giác ngoại giới dâu bạc trắng người. Mà trước mắt thì là một vùng biển vũ trụ, tức toàn bộ vũ trụ chính là một tòa to lớn, vượt qua tưởng tượng hải dương. Bất quá, tòa này hải dương vũ trụ tu hành cấp độ cũng là khá không tệ, La Quan một chút cảm giác liền phát giác được số tôn đế cảnh. Hơn nữa càng kinh người thì là tòa này hải dương thế giới trên không treo cao kia một đôi ngày nguyệt, bọn chúng cũng không phải là chân chính mặt trời thái âm, mà là một vị nào đó tồn tại đôi mắt giờ phút này có chút mở ra, hờ hững nhìn chăm chú lên toàn bộ vũ trụ. Chúa tể cảnh lại là trong đó tồn tại cực kỳ cứng hãn, sợ là đã đạt tới chúa tể đỉnh phong, cùng bất hủ thượng cảnh cũng chỉ là cách xa một bước. Rất hiển nhiên đối phương mới là tòa này hải dương vũ trụ chân chính chúa tể người, nhưng những này cùng La Quan cũng không quan hệ, hắn chỉ là một cái khách qua đường, toàn lực đi đường hạ nhiều nhất mấy ngày thời gian liền đem tiến về tòa tiếp theo vũ trụ. Bá, La Quan một chút nhận ra phương vị, thân ảnh xung ra thẳng đến tòa này vũ trụ cuối cùng. Nhưng vào lúc này đầu đội bầu trời bên trong mặt trời mặt trăng dường như phát giác được cái gì, có chút thay đổi phương hướng, tuy chỉ là động tác cực nhỏ lại khiến cho thiên tượng biến đổi lớn, thần quang cùng lưu hỏa bắn ra khuấy động tại cửu thiên chi thượng, đồng phát ra ầm ầm nổ vang rung trời. Toàn bộ hải dương vũ trụ đông dương yên tĩnh, vô số trong biển sinh linh cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại, mặt lộ vẻ kính sợ sợ hãi, không biết đến tuột cùng xảy ra chuyện gì lại kinh động đến cửu thiên chi thượng ngủ say chúa tể đại nhân. La Quan nhíu mày dừng bước lại, nghĩ nghĩ hắn chắp tay nói, vượt ngoại đế cảnh thái sơ bái kiến hải dương vũ trụ chúa tể, ta hôm nay chỉ là khách qua đường, rất nhanh liền sắp rời đi, quá nhiều chúa tể chỗ còn mời chớ trách. Thần quang cùng lưu hỏa càng hơn, đốt cháy toàn bộ thiên cung, đem tất cả hóa thành xích hồng sắc, một khuôn mặt từ đó ngưng tụ, cúi đầu quan sát như thiên thần. Thái sơ, tên của ngươi rất không tệ, nhưng càng làm cho ta hiếu kỳ chính là mùi trên người ngươi, đó là một loại ta chưa từng tiếp xúc qua lực lượng. Chương 1583, vượt ngoại tà thần đôi mắt 2. Chương 1583, vượt ngoại tà thần đôi mắt 2. Xích hồng sắc khuôn mặt càng thêm buông xuống, vượt ngoại đế cảnh, đưa ngươi lực lượng trong cơ thể kính dâng một nửa cho ta, bản tôn có thể thả ngươi cứ thế mà đi. Nếu không, ta vừa ngươi trấn áp tại biển sâu, chịu vô tận hải sóng cọ rửa, luyện hóa, quy về hư vô. Những này bên ngoài vũ trụ chúa tể, quả thật bá đạo, hung hăng. La Quan trước đó cũng đã gặp qua mấy vị, đã sớm có ứng đối kinh nghiệm, thế là vẻ mặt nhàn nhạt, chúa tể các hạ, khăng khăng như thế sao? Hải Dương vũ trụ chúa tể cười lạnh, phải thì như thế nào? Ông, giảng không thông đạo lý thời điểm, vậy liền dùng kiếm nói chuyện. La Quan đưa tay, một kiếm chém ở thiên, sát na kia xích hồng sắc khuôn mặt, liền bị từ đó chặt đứt, tiếp theo là một tiếng thống khổ chu lên. Kiếm tu, ngươi thật là lớn gan, dám làm tổn thương ta. Ầm ầm, hải dương vũ trụ sôi trào, nước biển nổi điên, mất khống chế, ầm ầm phóng lên tận trời, hóa thành một tòa kinh khủng hải dương cự nhân. Nó là chúa tể cụ hiện, có thể coi là khác loại nguyên thần pháp tướng. Chỉ có điều giờ phút này, tôn này hải dương cự nhân pháp tướng trên mặt, lại có một đầu rõ ràng vết kiếm, nhường hắn gương mặt phá lệ và mẹo. Chết, ta lấy hải dương phát thệ, tất nhiên làm ngươi hình thần câu diện, vạn kiếp bất phục. Đường đường chúa tể cảnh đỉnh phong, yên lặng lĩnh hội vài vạn năm, truy tìm lấy bất hủ ngưỡng cửa tồn tại, lại bị chỉ là một đế cảnh kiếm tu gây thương tích. Đây là sỉ nhục lớn lao. Hải Dương vũ trụ, vô số sinh linh hoảng sợ, run rẩy, bọn hắn run lẩy bẩy lấy, vì gối đáy biển bùn cắt ở giữa. Mặc cho mạch nước ngầm, sóng lớn, đem bọn hắn cuốn đi, xé nát, cũng không dám động đậy nửa điểm. Mấy tôn bản thổ đế cảnh, hội tụ đến cùng một chỗ, mặt lộ vẻ giật mình. Cái này vượt ngoại đế cảnh, thật to gan, dám mạo phạm chúa tể. Đại nhân tức giận, mấy vạn năm, đây là ta lần thứ nhất thấy đại nhân như thế mất khống chế, kiếm tu này hắn chết chắc. La Quan giờ phút này hình như có nhận thấy, ngửa đầu nhìn lại, chau mày. Đôi mắt ở giữa, một mảnh nặng nề. Hải Dương vũ trụ chúa tể gầm thét, ở trong tiên địa vang vọng, hiện tại biết sợ sao? Vượt ngoại đế cảnh kiếm tu, đã quá trễ, ta chi nộ lửa, nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Mà liên tại, La Quan nhíu mày, Hải Dương vũ trụ chúa tể gầm thét lúc, xa xôi bên ngoài một tòa khác luyện ngục vũ trụ, nói, chính là luyện ngục, đây là một tòa đặc thù vũ trụ hình thái, bị rèn luyện về sau, trở thành giam giữ kinh khủng tồn tại ngục giam. Từng đầu sợi xích màu đen, mặt ngoài phù văn xen lẫn, xuyên qua từng khóa sao trời, đúng là lấy cả tòa vũ trụ bản đồ, lẫn nhau sâu chuỗi xem như chân áp. Mà trong đó, cơ hội nhiều hơn phân nửa xiềng xích đều tập trung vào một chỗ. Nơi này đang giam giữ lấy năm đó tôn này xâm nhập vực ngoại tà thần. Thân thể hắn khôi ngô, chừng mấy vạn trượng, thứ chi đối lập nhỏ bé, chỉ có một cái đầu lâu, chiếm cứ tuyệt đại bộ phận thể tích. Đầu lâu kia phía trên là lít nha lít nhít ánh mắt, không biết có mấy vạn, mấy chục vạn chi nhiều, mỗi một cái đều thâm thúy khó lường, thần quang lưu chuyển. Đông dưng, viên này to lớn đầu lâu bên trên, tất cả ánh mắt đồng thời trừng lớn, ha ha, tìm tới, rốt cuộc tìm được ngươi. Kia mỗi một cái trong ánh mắt đều hiện lên ra một thân ảnh, hắn đứng ở mặt biển, đang ngửa đầu trông lại, dường như cảm ứng được cái gì, đôi mắt nghiêm trọng. Bá, bá, hai đoàn bóng đen xuất hiện tại vực ngoại tà thần bên người. Thái sơ chi chủ La Quan, chính là hắn. Một đoàn bóng đen gầm nhẹ, vực ngoại tà thần, mau đưa phương vị của hắn, nói cho chúng ta biết. Vực ngoại tà thần cười nhẹ, hai vị, phù đạo đối ta hứa hẹn, sẽ không quên a. Đương nhiên, chỉ cần giết chết La Quan, ngươi liền có thể trùng hoạch tự do. Đây là tiên triện chứng kiến lời thề, không người dám vi phạm. Vực ngoại tà thần cười to, tốt, vậy ta liền ở đây, chờ hai vị tin tức tốt. Bá, một đoàn quang ảnh tự nó cái nào đó đôi mắt bên trong bay ra, trong nháy mắt bị hai đoàn bóng đen cầm tới. Hải Dương vũ trụ ở đằng kia, tìm tới. Với anh, không gian vặn mèo khiến cho màu đen xích sắt một hồi rầm rầm rung động, kéo động sao trời lay động, luyện ngục vũ trụ run rẩy. Hai tôn trí cảnh tồn tại đã biến mất, hành tung bại lộ. Mặc dù không biết là nơi nào xảy ra vấn đề, nhưng giờ phút này chân linh hét lên, hồn phách đều đang run sợ, khí tức tử vong hừng hực khí thế, đã xem La Quan chăm chú quấn quanh. Oanh, bốn đạo nguyên sơ thần quang, không giữ lại chút nào bộc phát. Ông, kiếm minh vang vọng, xông lên tận 9 tầng trời. Hải Dương vũ trụ chúa tể, ngưng tụ Hải Dương cự nhân pháp tướng, đông dương cứng tại nguyên địa, cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. T, cái này tình huống như thế nào? Trước mắt bất quá chỉ là một cái chỉ là vực ngoại đế cảnh mà thôi, làm sao có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy khí tức? Lấy hắn chúa tể đỉnh phong, thăm dò bất hủ cảnh giới, càng không dám tới nhìn thẳng. Kết thúc, tiêu rồi. Ngay tại Hải Dương vũ trụ chúa tể cân nhắc muốn hay không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ lúc, hắn đột nhiên phát hiện chính mình lại nửa điểm không thể động đậy. Không ngừng hắn, giờ phút này toàn bộ Hải Dương vũ trụ giống bị kéo vào lúc quang cấm khu, tất cả mọi thứ đều xa vào đến đứng im. Hai đoàn bóng đen xuất hiện ở trước mắt, biên giới không ngừng biến ảo, phun ra nuốt vào lấy, hình như có vô tận biến số, lại có hay không hạn khả năng. Khí tức như vực sâu, chỉ một cái lướt mắt, thiếu chút nữa dọa chết tươi Hải Dương vũ trụ chúa tể, chí cảnh, đúng là chí cảnh. Hắn có tài đức gì, làm cái gì nghiệt, lại có thể dẫn động hai vị chí cảnh đích thân tới? La Quan, rốt cuộc tìm được ngươi. Chết. Hai tôn chí cảnh đồng thời ra tay. Một cái mắt, trời sập biển nứt, cả tòa Hải Dương vũ trụ giờ phút này sụp đổ. Chương 1584, hèn hạ dã man nhân, 1, chương 1584, hèn hạ dã man nhân, 1, tới đồng thời, cùng nhau vỡ nát, vẫn là La Quan quanh thân, bốn đạo nguyên sơ thần quang. Tuyệt đối lực lượng chiến lệnh, đủ để không nhìn vị cách gia trì, cho dù nguyên sơ chi chủ cường đại nhất thủ đoạn, tại chí cảnh trước mặt vẫn yếu ớt không chịu nổi. Lần này, Thái Thượng Kiếm Tôn cũng không ra tay. La Quan cần một mình, đối mặt trận này sát kiếp, giữa làn danh sinh tử, ông một tiếng chấn minh, vỡ nát bốn đạo nguyên sơ thần quang bên ngoài, lại một vòng thần quang bộc phát. Chấn động ở giữa, hiện ra mơ hồ tiên triện hư ảnh, đây là phù đạo trưởng giáo thân phận, có khả năng lấy được đến từ tiên triện che chở. Hoa, miệng mũi phun máu, La Quan trước mắt biến thành màu đen, bị nện nhập quần quần hồng lưu ở giữa, kia là vũ trụ vỡ nát sinh ra hạo kiếp quét sạch. Thiên cung phía trên, ngày, nguyên sụp đổ, Hải Dương vũ trụ chúa tể luyện hóa cái này một tòa vũ trụ, xem như tự thân đột phá bất hủ căn cơ. Bây giờ, vũ trụ vỡ vụn, hắn cái thứ nhất gặp phản vệ, tại chỗ chết thảm. Còn lại vũ trụ sinh linh, thậm chí đế cảnh ở bên trong, cũng khó chạy thoát. Cái này chính là chí cảnh kinh khủng, một khi ra tay, chính là thập phương biển diệt. Đương nhiên, hủy diệt một phương vũ trụ, tuy chỉ tại trong nháy mắt, nhưng cũng không có nghĩa là chí cảnh liền không cần trả giá đắt. Vạn vật sinh linh, chết chi nghiệp lực, đem quấn quanh thân, gia tăng không rõ tỷ lệ. Hai tôn chí cảnh bóng đen ở giữa bầu không khí ngưng trọng, nhưng là giết chết La Quan, chém tới phù đạo hai hoàng ẩm, cái này đại giới hoàn toàn đáng giá. Không chết, tiên triện che chở. Cái này nguyên sơ chi chủ, là vạn vạn giữ lại không được. Bá, hai người một bước phóng ra, trực tiếp xâm nhập vũ trụ vỡ nát, tạo thành hồng lưu bên trong, mặc dù hỗn loạn, khuấy động, nhưng đối chí cảnh mà nói, đã khóa chặt La Quan, khí tức hắn liền không chỗ có thể trốn. Ân, người đâu? Phẫn nộ gào thét, tự loạn lưu bên trong truyền ra. Oanh, lực lượng kinh khủng bộc phát, một cái mắt, quét ngang tất cả. Càng đem Hải Dương vũ trụ vỡ nát, sinh ra hồng lưu, cho trực tiếp xóa đi, chỉ còn lại nguyên thủy nhất, thuần túy hư vô. Hai đoàn bóng đen đứng lặng trong đó, nhìn quanh xung quanh, nhưng thủy chung tìm không thấy La Quan tung tích, đáng chết. Luyện ngục vũ trụ. Vương ngoại tà thần tâm tình thật tốt, tự mấy chục vạn năm trước, hắn vô ý xâm nhập một mảnh hoàn toàn xa lạ vũ trụ bản đồ, ác mộng liền giáng lâm. Tiến triển. Thần cho tới nay vẫn không biết vật này đến cùng ra sao lai lịch, lại có không thể tưởng tượng nổi uy năng, đem thần tự rời rạc thời không bên ngoài trạng thái giới trực tiếp bốc ra, trấn áp. Cũng may, trận này ác mộng rốt cục liền phải kết thúc. Vương ngoại tà thần to lớn đầu lâu bên trên, mấy bạn ánh mắt bao hàm lệ quang, chờ xem, chờ ta rời đi về sau, liền chạy xa xa, cũng sẽ không quay lại nữa. Đúng lúc này, ông một tiếng trước mắt không gian vặn mèo, hai đoàn bóng đen đi mà quay lại, vương ngoại tà thần xóa đi trong mắt của ánh, cười to, hai vị đi mà quay lại, cho là đã giải quyết hết họa lớn trong lòng, như vậy dựa theo ước định, mời mở ra luyện ngục vũ trụ, thả ta rời đi thôi. Không khí trầm mặc. Vương ngoại tà thần hiện ra nụ cười trên mặt, từng chút thu liễm, hai vị hẳn là muốn nuốt lời. Phân phật, xiềng xích màu đen chấn động, mặt ngoài phù văn điên cuồng lưu chuyển, kéo động từng khóa sao trời, luyện ngục vũ trụ xa vào đến chấn động. Phù đạo, bội bạc, gian định tiểu nhân, chính là bọn hắn. Vương ngoại tà thần, liều mạng với bọn hắn, chúng ta tùy ngươi cùng một chỗ. Thét lên, gào thét, tự luyện ngục vũ trụ những phương hướng khác chuyển đến, nương theo lấy khí tức khủng bố chấn động. Đây là cái khác, bị phù đạo cùng nhau giam giữ tại luyện ngục vũ trụ cường đại tồn tại. Hừ, một đoàn bóng đen trùng điệp hừ lạnh, hắn đưa tay một nắm, đen như mực sao trời, giống bị rót vào nham tương, kim sắc mạch lạc điên cuồng kéo dài, một khỏa lại một khỏa được thắp sáng. A, ta sai rồi, ta sai rồi. Dừng lại, mau dừng lại. Thống khổ tiếng cầu xin tha thứ, theo bọn hắn trong miệng phát ra. Bóng đen phất tay áo, sao trời trở nên yên lặng, những cái kia đánh trống gieo họ khí tức, thanh âm, toàn bộ mai danh nhận tích. Chỉ là trong bóng tối, những cái kia xa xa theo dõi ánh mắt, vẫn như cũ oán hận mà không cam lòng. Đối với cái này, hai tôn chí cảnh cảm ứng rất rõ ràng, lại cũng không để ý vực ngoại tà thần các hạ, chúng ta trấn sát thất bại, La Quan chạy trốn tung tích không rõ, cần ngươi lại ra tay một lần. Mời các hạ yên tâm, phù đạo nói lời giữ lời, chỉ cần ngươi có thể giúp chúng ta, lại tìm tới hắn một lần, lập tức liền thả ngươi rời đi. Một vị khác chí cảnh chậm rãi mở miệng. Vực ngoại tà thần cười lạnh, hai tôn chí cảnh ra tay, sẽ không công mà trở lại. Các ngươi sợ không phải, cố ý đang tiêu khiển ta đi. Lại hoặc là, đây là phù đạo lấy cớ, để cho ta đi tìm một cái người chết, tìm không thấy lời nói, thì trước đó ước định hết hiệu lực. Thần mấy vạn ánh mắt lóe ra nguy hiểm qua mang. Hừ, vượt ngoại tà thần, phù đạo nếu muốn xé bỏ ước định, cần phiền phái như vậy. Tìm tới La Quan, ngươi lập tức liền có thể thu hoạch được tự do, có đáp ứng hay không, chính ngươi cân nhắc. Chí Cảnh cười lạnh, lấy bị cách, thực lực, không sợ vượt ngoại tà thần. Cái này vượt ngoại tà thần cắn răng, tốt, ta đáp ứng. Nếu như các ngươi dám can đảm trêu đùa ta, ta định bất thiện thôi thôi. Thần mấy vạn ánh mắt đồng thời khép kín, to lớn đầu lâu mặt ngoài, từng đầu huyết mạch nâng lên, bên trong chạy xuôi đúng là, tựa như như thủy ngân vật chất, giờ phút này dần dần sáng lên, quỷ dị mà thần bí. Chương 1584, hèn hạ dã man nhân 2. Chương 1584, hèn hạ dã man nhân 2. Đột nhiên, vực ngoại tà thần mở mắt ra, mấy bạn ánh mắt nhìn rõ vô số chiều không gian, thời không, lấy hải dương vũ trụ di tích chỗ làm nguyên điểm, hướng xung quanh quét ngang. Không có, không có, không có. La Quan khí tức hoàn toàn biến mất, lấy tu vi của hắn, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có khả năng chạy trốn tới xa như vậy bên ngoài. Cho nên, chỉ có một đáp án, phù đạo tại đùa bất thần. Bọn hắn, bọn này hèn hạ dã man nhân, đang trêu ở một tôn cao quý thần linh, cái này tuyệt không cho phép tha thứ. Giống, vương ngoại tà thần gầm thét, mấy bạn trượng thân thể, đột nhiên bước ra một bước, La Quan đã chết, các ngươi cố ý không thả ta rời đi. Vậy liền, cá chết lưới rách. Với anh, màu đen thần hỏa, tự thần thể nội bộc phát, sát na quét sạch. Hô trướng. Hai tôn Chí Cảnh đội vàng không kịp chuẩn bị hạ, bị màu đen thần hỏa cuốn vào, phế đi một chút khí lực, mới xé rách tránh ra. Chỉ thấy, sợi xích màu đen, tại thần hỏa đốt cháy hạ, giờ phút này nhanh chóng biến đỏ bừng, từng nét đùa chú không ngừng vỡ nát. Thậm chí, có ngôi sao to lớn, tại thần hỏa bên trong bắt đầu băng liệt, vỡ vụn. Vương ngoại tà thần, ngươi làm thật sự cho rằng, có thể trốn được sao? Cho ta chấn áp. Chí Cảnh gầm thét, đưa tay hướng về phía trước nhấn một cái. Với anh, luyện ngục vũ trụ trực tiếp nổi điên. Tất cả sao trời sáng lên, lấy xiềng xích sâu chui, phóng thích ngập trời kim quang, đem màu đen thần hỏa áp chế xuống. Tiểu nhân hèn hạ. Một đám tiểu nhân hèn hạ. Ta lấy thần cách thể, cũng không bao giờ tin tưởng các ngươi, cũng đối phù đạo khởi sướng mình rủa, các ngươi cuối cùng chú ý, cuối cùng rồi sẽ hoàn toàn mất đi. Vương ngoại tà thần gầm thét, dần dần trở nên điên nắng, thần bị tỏa liên năm kéo, chìm vào đen nhánh luyện ngục sâu trong vũ trụ. Hai tôn Chí Cảnh bóng đen, liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau đáy lòng tức giận. Cái này vượt ngoại tà thần, thật là một cái ngu xuẩn, chuyên đơn giản như vậy, nhất định phải gây bạch mặt. Ách, bất quá, như thay cái góc độ, hai tôn Chí Cảnh ra tay, chấn sát một chỉ là đế cảnh, lại không công mà lui. Cái này dường như, hoàn toàn chính xác rất khó không khiến người ta hoài nghi. Ai? Một tôn Chí Cảnh than nhẹ, đi thôi, trở về báo cho các phương, chuyện xuất hiện biến số, lại muốn tìm tới La Quan, sợ là rất khó. Một vị khác Chí Cảnh, đôi mắt không cam lòng, hắn đến tuột cùng chạy trốn tới chỗ nào? Hẳn là kiếm đạo sớm, an bài cho hắn chuẩn bị ở sau. Rời đi luyện ngục vũ trụ sau, hai tôn Chí Cảnh tồn tại, lại trở lại hải dương vũ trụ chỗ, tỉ mỉ đem xung quanh điều tra mấy lần, kết quả không ngoài dự liệu, vẫn là không thu được gì, lúc này mới đầy cõi lòng phiền muộn rời đi. Bành bành bành. Từng đợt tiếng đập cửa, từ xa mà đến gần, không ngừng truyền vào trong hai. Là ai a? Một buổi sáng sớm, nếu người mộng đẹp vô ý thức chuyển qua ý niệm này, La Quan mở hai mắt ra. Phòng ốc đơn giản, sạch sẽ, bắt mắt nhất chính là ba cái thật to giá sách, phía trên lít nha lít nhít, lại chỉnh tề, tỉ mỉ, bày đầy thư tịch. Tiên sinh, ngài còn không có rời giường sao? Bên ngoài, truyền đến đồng tử la lên. La Quan khẽ giật mình, ai nha, ngủ quên mất rồi, hôm nay muốn kiểm tra bọn hắn độc thẩm, sớm phân phó, sớm hai khắc đồng hồ tới. Hắn vội vàng rời giường, hơi chỉnh lý quần áo, bước nhanh đi ra ngoài. Tiểu viện, cây liễu, một bộ bàn gỗ chiếc ghế, nhìn bao tương ít ra đã dùng vài chục năm. Bên cạnh thì là giáo thụ đọc sách lớp học, rộng làm sáng tỏ, cái bàn chỉnh tề. Đi vào trước cửa, La Quan đang muốn mở cửa lúc, đột nhiên nhướng mày. Náo hải có chút nhói nhói, giống như là đâm thủng một tầng cách ngăn, sau đó vô số ký ức, giống như thủy triều mãnh liệt mà ra. Hắn đôi mắt có chút mờ mịt, rất tránh mau qua mấy phần dị sắc, liếc mắt nhìn hai phía, sau đó mở ra cửa. Nha. Đang muốn tiếp tục gõ cửa đồng tử, giật nảy mình, bản năng lui về phía sau một bước, tiếp lấy sắc mặt đỏ lên, tiên sinh, ngài lên rồi à, ta còn tưởng rằng ngài đêm qua lại uống nhiều quá đâu. Đó là cái môi hồng răng trắng thiếu niên, đứng phía sau 10 cái người đồng lửa, giờ phút này thấy tiên sinh mở cửa, cùng nhau hành lễ, bái kiến Trần tiên sinh. Trần tiên sinh. Đúng rồi, thân phận của ta bây giờ là Trần Thái Sơ. Trần tiên sinh lên. Ha ha, bọn này tiểu hoa nhi đã gõ cửa một hồi lâu. Đối diện, rửa rau Vương Thím mở miệng cười, về sau, tốt nhất ít uống rượu một chút, ngươi lẻ loi một mình ở lại, ban đêm không người chiếu cố. Cái kia, Thím trước đó đề nghị, ngươi suy tính một chút à, Hoài Nam ngõ hẻm đầu hũ cô nương, bộ dáng rất dấu hiệu. La Quan trên mặt, lộ ra một tia vừa đúng xấu hổ, chắp tay, Thím chỗ sách sự tình, ngày sau hay nói, ta đã lầm giờ, liền trước dẫn bọn hắn đi đi học. Dứt lời thối lui một chút, bày ra nghiêm sư gương mặt, đi vào, dựa theo vị trí ngồi xuống, ta sẽ từng cái kiểm tra thí điểm, hôm qua chương trình học độc thẩm. Đang cười trộm một đám tiểu giang hỏa, nghe vậy sắc mặt một sụp đổ, khổ hề hề nói, là, tiên sinh. Chờ bọn hắn tiến vào sân nhỏ, La Quan đang muốn đóng cửa lúc, đột nhiên lòng có cảm giác, lơ đãng ngẩng đầu nhìn về phía đầu ngõ, đang có một vị đen gầy hán tử đứng ở nơi đó. Hai người ánh mắt chạm nhau, cái này đen gầy hán tử nhẹ nhàng gật đầu, chợt quay người rời đi. La Quan ung dung thản nhiên, đem cửa sân đóng kỹ, đi vào giảng đường bên trong, bắt đầu kiểm tra thí điểm hôm qua bài tập. Hắn dường như đối với mấy cái này sự tình rất quen thuộc, tất cả xe nhẹ đường quen. Đảo mắt, thời gian đã đến buổi chiều, đơn giản bố trí một chút, ngày mai muốn kiểm tra xem xét bài tập, La Quan phất phất tay, tan học. Tiên sinh gặp lại. Một đám tiểu đồng cung kính hành lễ, nối đuôi nhau mà ra, chờ đến trong viện, liền không nhịn được vui cười, dù men, một phái hồn nhiên ngây thơ. Vành, đóng lại cửa sân, La Quan vuốt vuốt mi tâm, ngẩng đầu nhìn một cái, có chút ngã về tây này, cho nên nơi này là tình huống như thế nào? Chương 1585, nhân vật đóng vai, 1, chương 1585, nhân vật đóng vai, 1, lại đói bụng. La Quan trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, trong thế giới này, hắn dường như thật biến thành một vị tay trói gà không chặt tiên sinh dạy học. Không ăn cơm sẽ đói, không uống nước sẽ khát. Cho nên, La Quan uống một bát nước sau, rửa tay tiến vào phòng bếp. Cũng may Trần Thái Sơ cái thân phận này, là biết làm cơm, không chỉ có thành thạo tay nghề lại cũng rất không tệ. Xào ra món ăn cuối cùng lúc, cơm cũng khá, La Quan sờ lên bụng, đang chuẩn bị thuốc đầy lúc, ngoài viện vang lên tiếng đập cửa. Mở cửa, đứng ở phía ngoài, chính là hôm nay sáng sớm bị đánh thức sau, cửa ngõ cái tia đen gầy hán tử, đối phương mỉm cười, nói: "Thái Sơ đạo hữu, Lưu Mộ không mời mà tới, mong rằng chớ trách." La Quan mắt nhìn sắc trời, lại liếc mắt nhìn cửa ngõ quá khứ người tới, trên mặt lộ ra một tia cổ quái. Nghe xưng hô, dường như người trong đồng đạo là từ vừa mới bắt đầu liền chú ý tới sự xuất hiện của hắn. "Nhưng ngươi liền không thể chờ trời tối lại đến?" Đen gầy hán tử nói: "Thế nào, Thái Sơ đạo hữu không định mời ta đi vào ngồi một chút?" La Quan thối lui một bước, cùng đối phương kéo ra chút khoảng cách, đưa tay đưa dẫn: "Mời." Hắn duy trì trình độ nhất định cẩn thận. Đen gầy hán tử vẻ mặt thản nhiên, cất bước tiến vào biệt lạc, không biết có phải hay không ảo giác, đáy mắt dường như hiện lên một tia hâm mộ, ho nhẹ một tiếng: "Mùi vị kia, thì ra đạo hữu phải dùng bữa ăn, cũng là ta tới không khéo." La Quan từ đối phương trên thân ngửi được một cỗ hương khí, lại cực kỳ dính chặt, thuận miệng nói: "Lưu huynh không chê, có thể cùng một chỗ dùng chút?" Đen gầy hán tử gật đầu: "Tốt, vậy thì làm phiền." "Tốt ta, người này không trải qua nhường, may mắn cơm làm nhiều hơn chút, miễn cưỡng đủ hai người ăn." Đen gầy hán tử ăn cơm rất nhanh, nhìn hắn thần sắc trên mặt, dường như ăn vô cùng vui vẻ, xử lý hai bát cơm sau, hắn ánh mắt xem ra. La Quan đem bát cơm hướng mình kéo một chút, chỉ những thứ này cơm, hắn còn không có ăn no. "Khục. Đa tạ Thái Sơ đạo hữu khoản đãi, ta ăn no rồi, ngươi tay nghề này coi như không tệ." Hán tử mặt đen trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, nhưng rất nhanh, hắn liền khôi phục lại bình tĩnh, nói: "Thái Sơ đạo hữu hôm nay mới đi đến nơi đây, hẳn là có thật nhiều hoang mang à, ta có thể cho ngươi giải thích." Quả nhiên, đối phương biết hắn người mới thân phận, nhưng La Quan cũng không xác định, đây có phải hay không là đang cố ý lời nói khách sáo. Hắn khẽ nhíu mày, mặt lộ vẻ hoang mang: "Lưu huynh đây là ý gì, ta nghe không hiểu." Hán tử mặt đen mặt lộ vẻ tán thưởng: "Thái Sơ đạo hữu rất cẩn thận, đây là tốt, như quả nhiên là lỗ mãng người, ta còn muốn đau đầu." Hắn nghiêm mặt, chỉ chính mình: "Tại hạ Lưu Đạo, Vạn Lam vũ trụ đế cảnh tu sĩ, tại vượt vũ trụ đường đi quá trình bên trong, tao ngộ hư không cự thú nhất tộc, bị đuổi giết dưới tình huống đến nơi này. Thu hoạch thân phận mới, đến nay đã có 300 năm. Mà ở trong đó là địa phương nào, ta tạm thời không thể nói, sẽ khiến không cần thiết chú ý, đạo hữu chẳng mấy chốc sẽ biết được. Ta phải nhắc nhở ngươi là, trong thế giới này, người ta đã bị sắp xếp xong xuôi thân phận, liền phải một mực đóng vai xuống dưới, không thể ý đồ tránh thoát, nếu không sẽ nhận cực nghiêm lệ trừng phạt." La Quan đến tận đây, cơ bản tin tưởng đối phương lời nói, hắn trầm ngâm mấy hơi: "Lưu đạo hữu." Lưu Đạo cười một tiếng: "Không tệ, xem ra Thái Sơ đạo hữu tin, ngươi yên tâm chính là, ta đối với ngươi cũng vô ác ý." La Quan thản nhiên nói, nhìn Lưu đạo hữu làm việc, người ta thân phận tại chỗ này thế giới, dường như cũng không phải là bí ẩn. Lưu Đạo nói: "Người bình thường không biết rõ, nhưng chân chính thượng vị người lại đều rất rõ ràng. Dù sao, người ta là sàng chọn sau mới được phép đến chỗ này." "Sàng chọn?" Lưu Đạo nói: "Căn cứ quá khứ các vị đạo hữu, căn cứ kinh nghiệm suy tính, chúng ta ra kết luận, phàm là được tới đây tu sĩ, đều đã lâm vào hẳn phải chết tuyệt cảnh. Đổi một câu nói, người ta tại ngoại giới, vốn nên là đã chết, cho nên cho dù lại tới đây, cũng sẽ không đối với ngoại giới tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì." La Quan tin. Lúc trước, hai tôn chí cảnh ra tay, bốn đạo nguyên sơ thần quang trong nháy mắt vỡ nát, tiên triện che chở cũng chỉ là bảo đảm hắn chống được một kích. Trọng thương sắp chết, là hắn ngay lúc đó trạng thái, không nói đến hai tôn chí cảnh, tất nhiên sẽ thống hạ sát thủ, chính là không hề làm gì, hắn cũng chưa chắc sống được. Chỉ có đã định trước người sắp chết, khả năng lại tới đây sao? Lưu Đào dường như đoán được, La Quan suy nghĩ, là như thế này, nhưng lại không chỉ có là dạng này, người bình thường lại tới đây, sẽ thật lãng quên quá khứ tất cả, tiếp nhận thân phận của mình. Không, bọn hắn thậm chí không ý thức được đây hết thảy, mà là cho rằng trong đầu ký ức đều là thật. Chỉ có đế cảnh trở lên tồn tại, khả năng tại đến sau này, thức tỉnh tự thân ý thức, duy trì thành tỉnh trạng thái. La Quan gật đầu: "Lưu đạo hữu, nơi này cùng ngươi ta tình huống tương tự đạo hữu, có rất nhiều sao?" Lưu Đào nói: "Không nhiều. Bất quá đi, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng tích lũy, cũng là có mấy vị, tỉ như cửa ngõ hướng nam 100 mét phong thợ rèn, rút thuốc lá sợi Vương đại thuốc, dệt vải Liễu đại thẩm, còn có yêu ngâm thơ vẽ tranh, yêu trang dung tinh xảo, thích rượu như mạng." La Quan cảm thấy, Lưu Đào đối đằng sau ba vị này, tựa hồ có chút bất mãn, nhưng hắn không biết tình huống như thế nào, chỉ là giữ yên lặng. "Lưu đạo hữu, đóng vai nhân vật là ngươi ta muốn làm, chẳng lẽ vẫn muốn như vậy? Các ngươi không tìm được khôi phục tu vi phương pháp xử lý?" Sau khi tỉnh lại, hắn liền phát hiện, bây giờ trạng thái cũng chỉ là một người bình thường. Lưu Đào chăm chú lắc đầu, muốn cũng không cần muốn, càng đừng làm bất kỳ nếm thử, vô dụng. Nói trắng ra là, có thể ở sắp chết trước mắt, được lại tới đây, đã là người ta may mắn lớn nhất. Mặc dù có chút biệt khuất, nhưng dù sao cũng so chết thân thiết ta. Chương 1585, nhân vật đóng vai, 2, Chương 1585, nhân vật đóng vai 2, đi, ta còn có việc, muốn trước trở về, chờ thêm mấy ngày tụ hội lúc, ta sẽ lại đến thông chi ngươi, đến lúc đó gặp những người khác, ngươi liền có thể biết đây là cái nào. Dứt lời, hắn đứng dậy muốn đi gấp, có thể đi một bước, lại dừng lại, cái kia, Thái Sơ đạo hữu, có thể hay không mượn ít tiền? Yên tâm, đợi chút nữa đầu tháng, ta nhất định trả lại. La Quan rất khó tưởng tượng, một tôn đế cảnh tu sĩ, lại biết lái miệng bay tiền. Có lẽ, hắn với cái thế giới này, hiểu rõ còn chưa đủ sâu. Đóng vai nhân vật hạn chế, càng như thế hà khắc sao? Nếu không, lấy đế cảnh tu sĩ năng lực, cho dù mất đi tu vi, kiếm tiền tiền bạc lại không khó. Thì như La Quan chữ đẹp, cái khác đế cảnh, sống không biết bao nhiêu năm, hẳn là không có phần này năng lực. Cầm tới tiền, Lưu Đào mắt trần có thể thấy mở ra tâm, chắp tay sau cáo từ rời đi. Xem ra, hắn ở cái thế giới này, vai trò nhân vật dường như rất cặn cỗi. Cũng là quên, hỏi một chút nghề nghiệp của hắn. La Quan đóng lại cửa sân, tinh tế hồi tưởng một chút, vừa rồi cùng Lưu Đào đối thoại, cũng không từ đối phương luôn từ bên trong tìm tới sơ hở. Rửa sạch bát đũa, trở lại trong phòng lại nhìn xe sách, áp chế một hồi uống rượu dục vọng, nhìn không được. Vài chén rượu hạ đũa, dã rời rất nhanh tới đến, La Quan nằm ở trên giường, đảo mắt ngủ thật say. Lại mở mắt ra, đã là ngày thứ hai, hắn nhìn lướt qua xung quanh, xác định chính mình còn ở nơi này, đứng dậy đi tới cửa, nhìn nơi hẻo lánh chỗ một sợi tóc, lúc này mới đẩy cửa đi ra ngoài. Rửa mặt, an điểm tâm, thu thập thỏa đằng sau, đọc sách tiểu đồng nhóm nối đuôi nhau mà tới, hướng hắn hành lễ, Trần Tiên Sinh sớm. Sớm, vào đi. Kiểm tra bài tập, giáo thụ đọc sách, La Quan làm bình thường mà chăm chú. Lưu Đào nói muốn đóng vai tốt chính mình nhân vật, tại không có biết rõ ràng tất cả trước, hắn sẽ không chủ quan. Giờ ngọ, La Quan gõ bàn một cái, nói, xế chiều hôm nay, tiên sinh có một số việc muốn làm, sớm tan học, các ngươi không nên chạy loạn, về nhà nhớ kỹ ôn tập bài tập. A, tiên sinh và thuế. Chúng tiểu đồng gieo họ, cùng nhau sau khi hành lễ, chen chúc mà ra. Ăn cơm trưa, đóng lại cửa sân sau, La Quan cùng cửa đối diện Vương Thẩm lên tiếng chào, dọc theo hẻm nhỏ ra ngoài, đi vào đầu phố. Hướng nam chuyển, đi 100 mét, quả nhiên thấy được một nhà tiệm thợ rèn, rách dưới lại bẩn thỉu trên biển hiệu, khắc lấy một cái siêu siêu mẹo mẹo phong chữ, xem xét liền không học tức. La Quan đi vào, nhìn thấy một vị trầm mặc rèn sắt hán tử, ước 40-50 tuổi bộ dáng, thời trần cơ bắp cầu kình, lúc này ngẩng đầu nhìn đến một cái, tùy ý nói, tới, trước chờ một chút, cùng hộ khách trước hẹn, hôm nay muốn giao hàng. La Quan chắp tay, không đổi, ngày trước bận điệu. Phong thợ rèn cúi đầu, tiếp tục rèn sắt, tay hắn nghệ thành thạo, động tác gọn gàng mà linh hoạt, xem xét chính là kinh nghiệm phong phú thép tốt tượng. Bất quá nửa canh giờ, thu phôi khối sắt tại hắn đầu đũa hạ, liền biến thành một thanh, hàn quang loẹt loẹt quốc. Hộ khách cũng tới, là thô eo phụ nhân, thanh âm hùng hậu, phong thợ rèn, tay nghề của ngươi coi như không tệ, cái này 10 dặm 8 thôn tiệm thợ rèn, ta nhìn liền ngươi đáng tin cậy. Nói, phụ nhân nháy nhu nhãn, ở trên người hắn sờ soạn một cái, một bộ trông mà thèm bộ dáng. Phong thợ rèn mặt lộ vẻ quất bách, lý gia nương tử, quốc làm xong, ngươi hài lòng lời nói, chúng ta liền tiền hàng thanh toán xong, hoan nên ngươi lần sau lại đến. Thấy phụ nhân dính lấy không muốn đi, phong thợ rèn giơ lên cái cằm, Trần Tiên Sinh chờ một lát, ta phải chiêu đãi một chút. Phụ nhân lúc này mới thu liễm một hai, gánh quốc, đi, chờ thêm 2 ngày, nhà ta kia cày đầu, cũng làm cho ngươi một lần nữa đánh một chút. Lại ném mặt mày, lắc lắc thô eo rời đi, đối La Quan nhìn không chớp mắt, một bộ thân thể nhỏ bé không vào lao nương mí mắt dáng vẻ. Phong thợ rèn thở dài một hơi, uống chén nước lạnh, lại lau lau miệng, Trần đạo hưu thấy được. Nhân vật này đóng vai, liền phải là như thế này, phong thợ rèn chất phát, ta là khổ không thể tả. La Quan biểu thị hoài nghi, hắn không xác định chính mình vừa rồi có phải hay không nhìn lầm, vị này phong thợ rèn khoe miệng dường như là có chút hưởng thụ. Cái này thẩm mỹ, chật chật. Hắn chắp tay, hôm nay đến là mời phong đạo hữu, là ta đánh một thanh kiếm sát. Kiếm sát? Người đọc sẽ đi, eo buộc trường kiếm, là vì phong nhã. Phong thợ rèn giơ ngón tay cái lên, cái này đóng vai, cái này cẩn thận, Trần đạo hữu quả thật ổn thỏa người, lần này lao lưu có thể yên tâm. Là Lưu Đào đạo hữu? Chính là hắn. La Quan nói, có một chút, hôm qua không tốt thẳng hỏi, Lưu Đào đạo hữu chủ động đến nhà cáo chi, Trần Mộ trong lòng có chút lo nghĩ. Thế gian thật có người tốt, nhưng chủ động hiến ân cần người, có nhiều cổ quái. Phong thợ rèn nhíu môi, cái kia là lo lắng sẽ bị ngươi liên đới, cho nên mới vui vẻ tới cửa, đây cũng là thua thiệt qua, mới lớn trí nhớ. Liên đới. Lại một cái điểm mù, La Quan yên lặng đi lại, thần sắc bình tĩnh. Trần đạo hữu, ngươi hôm nay đến, là muốn từ ta trong miệng, nghiệm chứng một chút Lưu Đào nói đi. Kỳ thật ta có thể nói cho ngươi, cũng liền nhiều như vậy, chờ sau 3 ngày tụ hội, đến lúc đó đại gia nói thoải mái, ngươi tự nhiên là có thể biết được dưới mắt tất cả. Nhưng có một chút, ta có thể nói cho Trần đạo hữu, chúng ta những này đáng thương lại hoặc người may mắn, ở chỗ này sẽ không lẫn nhau tổn thương. Trừ phi, người ta lẫn nhau có thủ, tuân theo nhân vật đóng vai quy tắc, nhất định phải tiếp tục nữa. La Quan gật gật đầu. Phong thợ rèn lau mồ hôi, tiếp tục vung vẩy đầu bữa, ta phải tiếp lấy bật điệu, kiếm của ngươi, có cái gì ngoài định mức yêu cầu sao? La Quan nói, trường kiếm bình thường liền có thể. Đi, thành huệ một lựa bạc, sau 3 ngày tụ hội lúc, ta mang cho ngươi. Làm phiền. La Quan chắp tay một cái, quay người rời đi. Liên tiếp 2 ngày, thái bình vô sự. Ngày thứ 3, chính là Lưu Đạo, phong thợ rèn trong miệng, chỗ để cập tụ hội kỳ hạn. Hạ học sau, La Quan vừa làm tốt cơm, liền nghe tới tiếng đập cửa, hắn mở cửa, nhìn xem ngoài cửa đèn gầy hắn tử, nhịn không được hoài nghi. Hẳn là, đối phương mỗi lần dẫm lên điểm tới, là đến ăn trực. Chương 1586, ngộng giới, 1, chương 1586, ngộng giới, 1, quả nhiên, Lưu Đào ăn rất vui vẻ, liền huyễn ba chén cơm, mới mang theo vẻ lúng túng buông xuống mắt đũa. Cái kia, Trần đạo hữu, trên lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta cái này lên đường thôi. Xem ở đối phương hôm nay là tới mang đường phân thượng, La Quan duy trì cấp bậc lễ nghĩa, chờ một chút. Một chút thu thập, khóa lại cửa sân sau, hai người dẫm lên nhàn nhạt bóng đêm, hướng trong thành bước đi. La Quan lại người thấy kia cỗ dính chặt hương khí, không khỏi nhìn thoáng qua bên cạnh đạo thân ảnh kia. Cái này Lưu Đạo, bây giờ vai trò đến cùng là cái gì nhân vật? Cùng đối phương hai lần trò chuyện, hắn nói rất nhiều, nhưng liên quan tới tự thân lại chưa nói cùng quá nhiều, dường như cố ý che lấp. Vừa chuyển động ý nghĩ, La Quan âm thầm lắc đầu, mà thôi, hôm nay tụ hội mới là mấu chốt, chờ nhìn thấy những người khác, có lẽ không cần hỏi, liền có thể giải khai cái này hoang mang. Lưu Đạo dẫn đường, hai người theo bóng đêm vừa vào, đi thẳng tới đêm tối nặng nề, tòa thành trì này quy mô, đúng là ngoài dự liệu to lớn. Rốt cục, Lưu Đạo thở dốc một hơi, xoay người nói, Trần đạo hữu, chúng ta tới. Trước mắt là một đầu thành nội dòng sông, bên bờ đang đô lấy một chiếc không lớn ô đồng thuyền, bên trong thắp sáng lấy ánh nến, có tia sáng soi đi ra. Đầu thuyền đứng thẳng một gã người chèo thuyền, hắn mặc áo tơi, chống cự ban đêm hàn khí, thấy Lưu Đạo, La Quan hai người đến, vội vàng không người hành lễ, nhưng lại không nói chuyện. Chờ hai người lên thuyền, người chèo thuyền đẩy mái chèo tại bên bờ điểm nhẹ, ô đồng thuyền lung la lung lay, chống ra sóng nước hướng trong sông bước đi. Lưu Đạo nói, xem ra hôm nay hai người chúng ta tới chậm nhất, những người khác đã đến. Đi thôi, mấy vị đạo hữu đều đang đợi lấy, thấy Trần đạo hữu ngươi đây. Hắn dẫn đầu đẩy cửa ra, La Quan hơi dừng lại, cất bước theo sau lưng. Bá, ô đồng thuyền bên trong, mấy đạo ánh mắt rơi xuống tới, La Quan đảo qua trên bàn một vòng, chỉ nhận biết Phong Thợ Rèn một người. Nhưng mấy vị khác cũng tịnh không khó nhận ra, này chủ yếu nhờ vào Lưu Đạo trước đó miêu tả, trong tay cầm thuốc lá túi, giữa ngón tay khô vàng bị kia, xác nhận Vương Đại Thuốc. Hai tay cầm sợi tơ, linh xảo quấn quanh thành đoàn, là vị kia Liễu Đại Thẩm. Một bộ thanh sam, cầm trong tay quạt xếp, là Ngâm Thơ Vẽ Tranh. Hình dạng mỹ lệ, một thân hoa y tuổi trẻ nữ tử, là trang dung tinh xảo. Có hồ lô, toàn thân mùi rượu, đang mắt say lờ đờ mê ly trông lại, đương nhiên chính là thích rượu như mạng. La Quan chắp tay, Trần Thái Sơ, gặp qua các vị đạo hữu. Rút thuốc lá sợi Vương Đại Thúc, nét miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy răng vàng, rất lâu không đến người mới, đại gia cùng là chân trời lưu lạc người, Trần đạo hữu không cần đa lễ. Lão phu Hoàng Sơn, được các vị để mắt, đều gọi ta một tiếng lão hoàng. La Quan gật đầu, Hoàng lão. Liễu Đại Nương ánh mắt bình tĩnh, cùng dàn mua gương mặt khác biệt, nàng đôi bàn tay trắng non linh xảo, lão thân liễu thanh áo. Liêu bà bà. Ngâm Thơ Vẽ Tranh đột nhiên nói, Trần đạo hữu, Lưu đạo cùng ngươi vay tiền không có. La Quan trầm ngâm. Ngâm Thơ Vẽ Tranh vô quả xét, ta liền biết, Lưu đạo hữu thấy kim châm cắm khe hở, tất nhiên sẽ không bỏ qua người mới, hắn khẳng định sẽ ở tụ hội trước, liền mở miệng vay tiền. Nếu không, chờ qua hôm nay, hắn liền lại không có cơ hội. Lưu đạo tức giận, ngậm miệng. Thẩm Lưu Bạch, ngươi chớ có nói hiệu nói vượng, ta giả Lưu mặc dù cho mượn không ít tiền, nhưng ta đều nhớ kỹ đâu. Nhớ kỹ, nhưng là không trả, đúng không? Ngâm Thơ Vẽ Tranh Thẩm Lưu Bạch cười lạnh một tiếng, Trần đạo hữu, người này đã sớm hỏng thanh danh, chúng ta mấy cái đều là hắn chủ nợ, ngươi cho mượn đi tiền cũng đừng hỏng trở về, coi như mua một lần dạy bảo a. Hừ, đại gia bây giờ mặc dù tại cùng một trên chiếc thuyền này, nhưng tốt nhất vẫn là đừng quá đơn thuần, liền đi tin tưởng người khác. Hoàng lao dập đầu đập thuốc lá sợi nổi, đi, một chút chuyện xưa sửa sự tình đã sớm đi qua, hôm nay cũng đừng lại lật ra tới. Hoàng lao nói là chúng ta hôm nay tụ hội, nhìn một chút mới đạo hữu là thứ nhất, tiếp lấy còn có chính sự. Trang Dung Tinh xảo mỉm cười, vớt cằm nói, Trần đạo hữu, ta gọi Phong Tư Ngữ, hoan nên sự gia nhập của ngươi. Thích rượu như mạng muốn nói cái gì, nhưng miệng giật, lại chỉ là đánh một cái, mùi rượu dư thừa băng ngấc, gật gật đầu coi như chào hỏi. Thấy Thẩm Lưu Bạch cúi đầu, không định lại nói cái gì, Hoàng lão mỉm cười, đi, đã gặp mặt, ngày sau thời gian chung đụng còn nhiều, đại gia có rất nhiều cơ hội lẫn nhau hiểu rõ, Trần đạo hữu không ngại, chúng ta liền bắt đầu nghị chuyện chính. La Quan gật đầu, Hoàng lão cùng các vị, tùy ý chính là. Hắn đi theo Lưu Đạo bên người, ngồi cuối cùng hai tấm trên ghế ngồi, cái này nho nhỏ ô đồng thuyền bên trên, một trường không lớn cái bản, như vậy tràn đầy đăng đăng. Không biết do tình huống như thế nào, La Quan thân thể có chút hướng về sau, tựa lưng vào ghế ngồi, bày ra một bộ nghe chúng nhân giao lưu dáng vẻ. Hoàng lão dẫn đầu điểm danh, Phong đạo hữu, ngươi cùng đại gia nói một chút đi. Phong Tư Ngữ gật đầu, tốt Hoàng lão. Nàng biểu lộ ra chăm chú, nhìn về phía đám người, chư vị, căn cứ ta đoạt được tin tức, thời gian qua đi sau 12 năm, quý nhân lần nữa đi vào ngoài thành sơn trang tĩnh dưỡng, cái cơ hội này, ngươi ta không cho bỏ lỡ. Bá, một cái mắt, trên cái bàn tròn mấy người ánh mắt, đồng thời biến sáng tỏ, ngay cả say thức thích rượu như mạng, đều gượng chống lấy mở to mắt, trong đó một mảnh huyết hồng, lại tựa như phản chiếu lấy một tòa vô biên bát ngát huyết hải. Khí tức cũng theo ngây ngô không rõ, trong nháy mắt biến nguy hiểm, nhưng lại sau đó một khắc bình tĩnh lại. La Quan vô ý thức nhìn nhiều người này một cái, lại nhìn về phía Phong Tư Ngữ, hiếu kỳ đối phương trong miệng quý nhân là bực nào tồn tại. Chương 1586, mộng giới 2, chương 1586, mộng giới 2, Phong đạo hữu, lời ấy coi là thật. Trong nhà của ta gần đây cũng là chưa lấy được tin tức này. Thẩm Lưu Bạch vội vàng mở miệng. Thích Diệu Như Mạng gật gật đầu, ta cũng chưa chừng nghe nói xem ra, ba người này đóng vai thân phận đối lập tương đối cao, có thể tiếp xúc đến một chút tin tức. Phong Tư Ngữ nói, lần này quý nhân tới rất bí ẩn, sớm sai người phong tỏa tin tức, ta cũng là cơ duyên xảo hợp mới hiểu. Do dự một chút, nàng hạ giọng, giống như lần này quý nhân đến đây là vì tĩnh dưỡng thương thế, nhưng cụ thể ta không được rõ lắm. Liêu bà trong tay sợi tơ dừng lại, tĩnh dưỡng thương thế, giọng nói của nàng không cao, lại vô cùng chăm chú, ánh mắt lộ ra chấn kinh. Dường như trong miệng mọi người, chỗ đề cập vị này quý nhân sẽ thụ thương chuyện này, bản thân liền rất không thể tưởng tượng nổi. Không tệ. Phong Tư Ngữ gật đầu, lại đảo qua đám người, cho nên lần này tình huống sợ rằng sẽ phá lệ phức tạp. Chư vị phải chăng muốn đi bái kiến quý nhân, còn cần chính mình cân nhắc. Dù sao quý nhân thân thể khó chịu, tâm tình tất nhiên không tốt, như xuất hiện sai lầm, sợ giận chó đánh mèo người ta. Đám người trầm mặc. Hồi lâu, Phong Thợ rèn thanh âm, đánh vỡ bình tĩnh, tình huống phức tạp lại như thế nào? Lần này người ta chỉ chờ 12 năm, là vận khí vô cùng tốt, nhưng người nào có thể bảo chứng lần sau người ta còn có vận khí như vậy? Quý nhân hành tung không thể đoán được, đã đến chỗ này cũng nên thử một lần. Không tệ. Thẩm Lưu Bạch đột nhiên vừa thu lại quạt xếp, lần này ta chuẩn bị mới tiến hiến, nhất định có thể nhường quý nhân thoải mái, ban ân ta thoát ly đóng vai. Lưu Đào cắn răng một cái, giống như ai dường như không có. Ta cũng chịu đủ, thời gian này là một ngày đều không muốn nhiều chịu. Những người còn lại trầm mặc, nhưng xem bọn hắn biểu lộ, hiển nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Hoàng Lao nhóm lửa một nồi làng gói, hít sâu mấy ngụm, lỗ mũi phun ra hai đạo trưởng dáng dấp khói trắng. Đã đại gia ý kiến nhất trí, vậy thì xin Phong đạo hữu ra mặt, cùng quý nhân hẹn thời gian đã. Nhưng có câu nói, ta già hoàng nói trước, mọi người lên cùng một thuyền, cho dù không thể lẫn nhau giúp đỡ, cũng không thể phía sau luồng lịch thủ đoạn. Thẩm Lưu Bạch biểu lộ đờ đẫn. Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, cái kia, chư vị, có người hay không có thể cùng Trần Mỗ giải thích một chút, vị này quý nhân lai lịch. Hơn nữa, Thẩm đạo hữu trong miệng, chỗ đề cập tiến hiến lại là cái gì? Giữa mọi người hơi có vẻ ngưng trọng bầu không khí, lập tức trì trệ. Tiếp lấy, mấy đạo ánh mắt liền nhìn về phía Lưu Đạo. Hắn lưỡn một cái cổ, thế nào? Ta là không có nói cho Trần đạo hữu, nhưng đây không phải cẩn thận là hơn sao? Vạn nhất xảy ra chuyện, xui xẻo là ta. Hoàng Lao ho nhẹ, cái này cũng không có sai, hôm nay tại cái này trên sông, lại là trăng tròn thời gian, nói một câu cũng không sao. Hắn chắp tay, điểm này còn mời Trần đạo hữu chớ trách, đích thật là mấy người lao phu sơ sót. Đồng đau khói nổi bốc lên khói trắng, tại mặt bàn dập đầu đập, ngay tại trầm mặc chèo thuyền người chèo thuyền, đột nhiên thôi động thuyền mái chèo, thân thuyền có chút lắc lư, đổi một cái phương vị sau, lái vào trăng tròn phía dưới, một mảnh cây rừng bóng ma bên trong. Giờ phút này, trăng tròn sáng trong, bóng ma tối nghĩa, giống như là một tầng vô hình bình chướng, đem ô đồng thuyền bao phủ ở bên trong. Hoàng Lao lúc này mới nói, đầu tiên, muốn nói cho Trần đạo hữu chính là, người ta bây giờ chỗ, là cái kia trong truyền thuyết mộng giới. Mộng giới? Ân, nơi đây chính là thần bí khó lường, đâu đâu cũng có mộng tộc, chỗ chấp trưởng, sinh hoạt thế giới. Mà vừa rồi, chúng ta trong miệng chỗ đề cập quý nhân, chính là mộng tộc bên trong, một vị đại nhân vật. La Quan trầm mặc mấy hơi, chậm rãi gật đầu. Mộng tộc, mộng giới. Cho nên, người ta đều là, tại sắp chết tuyệt cảnh hạ, thông qua mộng tộc sàng chọn, được tới mộng giới bên trong. Liễu bà thản nhiên nói, vật sưu tập. Nàng nhìn xem La Quan, thân làm đế cảnh, chúa tể thậm chí cả bất hủ, thiên tiêu giống như tồn tại, cuối cùng lại là loại kết cục này, hoàn toàn chính xác bi ai. Nhưng lão thân nói cho đúng là, cái này đã là mộng tộc ban ân hạ, người ta tốt nhất vận mệnh. Nếu không, chúng ta đã chết. Hoàng Lao gật đầu, không tệ, mộng giới bên trong, mộng tộc là tuyệt đối chấp chứng giả, thương hải tang điền đều chỉ tại thứ nhất niệm ở giữa. Lưu đạo hữu trước đó, ứng đã nhắc nhở qua Trần đạo hữu, tại mộng giới bên trong đóng vai, cần tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc, không dám sinh ra nửa điểm hán niệm. Nguyên nhân rất đơn giản, người ta thân ở mộng giới, là sống tại mộng tộc chế định quy tắc phía dưới, bất kỳ phản kháng hành vi, cũng trở cùng với tự sát. La Quan gật đầu, Trần Mỗ biết, đa tạ chư vị nhắc nhở. Kế tiếp, đám người lại một phen thương nghị, ước định tại sau 7 ngày, đi bái phỏng vị kia mộng tộc quý nhân. Thuận tiện, mấy ngày nay thời gian, cũng là để bọn hắn đi chuẩn bị cho quý nhân tiền hiến, như Lưu Đào lời nói, cái này tiền hiến có thể là một đoạn chân quý ký ức, một cái cường đại bảo vật, lại hoặc là chỉ là một cục đá, một cây cỏ dại, chỉ cần có thể nhường quý nhân hài lòng, liền có khả năng bị phóng thích trở thành mộng tộc dưới trướng, thậm chí thu hoạch được rời đi mộng giới cơ hội. Sau nửa canh giờ, ô đồng thuyền tuần tự mấy lần cập bờ, đem trên thuyền mấy người sau khi để xuống, lại lặng yên không một tiếng động tính vào trong sông. La Quan cùng Lưu Đào cáo biệt, dẫm lên tinh quang trở lại chỗ ở, đóng chặt cửa phòng sau, hắn năm ngón tay hướng lên, từng sợi tứ sắc thần quang tại lòng bàn tay xen lẫn, hiện lên ngân, tử, lam, thanh tứ sắc, chiếu đến khuôn mặt của hắn. Khó trách, trong cơ thể ta lực lượng ngay tại chậm rãi khôi phục, thì ra nơi này đúng là mộng giới. Giấc mộng kia chủ, có phải hay không tại cái này? Đáng tiếc, La Quan thử một cái, hắn bây giờ lại không cảm giác được, mộng chủ lưu lại đoàn kia hồn phách ngân ký khí tức. Chương 1587, đại nhân cứu ta, 1, chương 1587, đại nhân cứu ta, 1, kế tiếp mấy ngày, bình an vô sự. La Quan từ đầu đến cuối đóng vai lấy Trần Thái Sơ thân phận, giáo thụ đọc sách, uống rượu luyện chữ. Ngẫu nhiên sẽ xuất ra Phong Thợ rèn, cho hắn đánh kiếm sắt, đeo bên hông ở trong thành đi dạo, lực lượng sơ bộ khôi phục, có nhất định năng lực tự vệ, trong lòng hắn yên ổn rất nhiều, ý đồ thăm dò cái này không biết thế giới. Mà chính là trong quá trình này, La Quan vô ý phát hiện Lưu Đào tại mộng giới bên trong vai trò nhân vật thân phận. Ngược đêm luôn rồi, ngược đêm luôn rồi. Một thân thô ăn mặc gọn gàng, khăn vải bao lấy miệng mũi, chỉ lộ ra nửa gương mặt, có thể La Quan vẫn là một cái liền nhận ra đối phương. Lưu Đào ánh mắt cùng La Quan có trong nháy mắt tiếp xúc, chợt thu về, chọn hai cái thủ lớn, hét lớn đi xa. Nhưng này thanh âm cẩn thận nghe qua như có chút run rẩy. Khó trách Lưu Đào trên thân từ đầu đến cuối có một cô dính chặt hương khí, nguyên lai là vì che lấp trên người mình khí vị. Đường đường đế cảnh, ngoại giới quát tháo phong vân tồn tại, lại lưu lạc đến tận đây. Thời gian này quả nhiên rất khó nhịn. La Quan trong lòng nghiêm nghị, tuy nói xác định nơi này là mộng giới, nhưng hắn cũng không quên, mộng chủ từng hướng hắn vội vàng cầu cứu. Nơi đây chưa hẳn liền an toàn, như hắn không thể tránh thoát, đến từ mộng tộc điều khiển, tương lai chưa hẳn có thể so sánh lưu đạo tốt hơn. Cho nên, bài kiến mộng tộc quý nhân lúc tiến hiến, làm như thế nào chuẩn bị đâu? Lực lượng mặc dù đã sơ bộ khôi phục, nhưng lấy La Quan đối mộng tộc nhận biết mà nói, chính là hắn toàn thịnh thời kỳ, cũng chưa chắc có thể nhấc lên một nước. Nhất định phải cực kỳ thận trọng. Nhìn thấy lưu đạo ngày thứ ba, La Quan suy đi nghĩ lại sau, rốt cục xác định rõ chính mình tiến hiến vật. Lớp học, La Quan bố trí tốt bài tập, đảo qua một đám tiểu đồng, ngày mai tiên sinh ra ngoài thăm bạn, liền nghỉ một ngày, bài tập các ngươi ở nhà làm tốt, chờ khôi phục lên lớp sau, ta sẽ cẩn thận kiểm tra. Là, tiên sinh. Các học sinh nao nao hành lễ, đứng dậy rời đi. Đưa bọn hắn ra ngoài lúc, La Quan lại thấy được Lưu Đào thân ảnh, đối phương đen gầy khuôn mặt, giờ phút này lộ ra ngưng trọng cùng kiềm chế. Trần đạo hữu, nếu muốn chế giễu Lưu Mỗ lời nói, chi bằng mở miệng. La Quan lắc đầu, vì sao muốn chế giễu? Người ta thân ở mộng giới, chính là người khác con cờ trong tay, khôi lỗi, chỉ vì cầu mà bãi. Lưu Đào ánh mắt chăm chú, mấy hơi sau sắc mặt hơi chậm, Trần đạo hữu yên tâm, ta mượn tiền, nhất định sẽ trả lại. Ngày mai, ngươi cẩn thận một chút, chính mình tiến hiến vật, tuyệt không muốn nói cho hắn biết người. Dứt lời hắn xoay người rời đi, mang theo một thân dính chặt hương khí. La Quan đóng cửa lại, có chút nghị không thông đối phương, hôm nay tới này một chuyến đạo lý. Chẳng lẽ cũng chỉ là, vì nhắc lại hắn một câu. Lại đại khái đoán được, vì sao Lưu Đào đối Thẩm Lưu Bạch, Phong Tư Ngữ cùng Thích Diệu như mạng ba người, thái độ không quá hiền lành. Mặc dù cùng là chân trời lưu là người, nhưng thân phận này chênh lệch, hoàn toàn chính xác có một chút lớn. Ngày thứ hai, La Quan ăn xong điểm tâm, liền sớm đi ra ngoài. Trần tiên sinh, hôm nay không lên lớp, chuẩn bị đi ra ngoài a? Dựa rau Vương Thím, mở miệng cười, Hoài Nam ngõ hẻm bị kia đậu hũ cô đường, ta cho để lời miệng, người ta đối Trần tiên sinh ngươi thật là có chút hài lòng, không bằng thừa dịp hôm nay nhàn hạ, thím mang ngươi tới nhìn một chút. Thật, thím không lừa ngươi, cô nương kia bộ dáng đoan chính, toàn thân bạch thật giống là đậu hũ làm, hơn nữa cái mông nợ nàng, xem xét chính là vượng phu sinh con phúc tướng, ngươi khẳng định sẽ hài lòng. La Quan mặt lộ vẻ xấu hổ, cực khổ Vương Thím phí tâm, nhưng ta hôm nay đã cùng bạn bè ước hẹn, ngày khác đi. Nói xong, hơi có vẻ chật vật vội vàng rời đi. Hắc, người trẻ tuổi kia, thẹn thùng cái gì a? Tốt bao nhiêu cô đường, ngươi không nắm chặt điểm, sẽ phải bị người khác ôm trên giường đi. Vương Thím lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ra ngõ nhỏ, La Quan vẻ mặt bình tĩnh lại, hắn nhìn thoáng qua đóng thật chặt tiệm thợ rèn, tìm tới một nhà xa mã hành. Ngươi tốt, ta muốn thuê một cái xe ngựa. Cái này thành trì rất lớn, lớn gần như không thể tư nghị, nhưng ở nơi này người lại đối với cái này tập mãi thành thói quen. Dù sao cũng là tại mộng giới, có chút ly kỳ sự tình cũng coi như bình thường. Nhưng đã muốn tuân theo, nhân vật đóng vai quy luật, kia muốn ra khỏi thành lời nói, nhất định phải mượn nhờ xe ngựa. Trần tiên sinh ngồi xuống, chúng ta xuất phát. Đàm luận tốt giá cả, giao phó tiền bạc sau, Sa Phu hất lên trường tiên, xe ngựa đi ra ngoài thành. Đến mặt trời ở giữa, vào lúc giữa trưa, xe ngựa mới xuyên qua cửa thành, đã tới ngoài thành. Nếu chỉ dựa vào hai cái đùi, sợ là đi đến một ngày, cũng đừng hòng đi ra thành đi. Trần tiên sinh, ta sẽ chờ ở đây ngài. Tốt, làm phiền. La Quan chắp tay một cái, ngẩng đầu một chút dò xét, liền gặp được cùng mọi người ước định cẩn thận nhà kia quán trà. Đi qua, Hoàng lão, Liêu bà, Phong Tư Ngữ, Thẩm Lưu Bạch bọn người đã đợi ở chỗ này. Trần đạo hữu tới. Hoàng lão gật gật đầu, xin chờ, Lưu đạo hữu còn chưa đến. La Quan gật gật đầu, tại quán trà bên trên ngồi xuống. Lại qua ước nửa canh giờ, đám người mơ hồ nhíu mày lúc, Lưu Đào mới vội vàng mà đến, cái trán đầy mồ hôi. Lần này, trên người hắn không có loại kia dính chặt thương ngọn, thanh hôi mơ hồ truyền đến. Thật có lỗi, ra chút ngoài ý muốn, chậm trễ thời gian. Đám người nhìn hắn khỏe miệng máu ứ động, đi đứng hình như có chút không tiện, chỉ là gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều. Hoàng lão đứng dậy, "Đã, người đã đến đông đủ, vậy thì lên đường đi." Tốt. Đám người đứng dậy, đi ra ngoài. La Quan đem trước mặt một bát trà lạnh đẩy qua, "Lưu đạo hữu, trà này ta không uống, ngươi như khát lời nói, có thể dùng chút." Lưu Đào hơi chần chờ, vẫn là lắc đầu, "Đa tạ Trần đạo hữu, ta còn tốt." La Quan cũng không thèm để ý, cất bước đi ra ngoài. Xem ra, mấy người kia quan hệ giữa, cũng không như mặt ngoài thấy thân cận. Hắn dư quang, nhìn lướt qua Thẩm Lưu Bạch, lại liếc mắt nhìn, rơi vào đám người sau cùng Lưu Đạo, chợt bình tĩnh lại. Phong Tư Ngữ an bài một chiếc xe giá, đám người tiến vào bên trong sau, lung lay tiến lên, chỉ qua một lát liền dừng lại. "Chư vị, chúng ta tới." Chương 1587, đại nhân cứu ta, 2, chương 1587, đại nhân cứu ta, 2. La Quan đi xuống, chỉ thấy thế núi hiểm trở, rừng rậm thật sâu, quay đầu nhìn lại lại căn bản, không nhìn thấy thành trì cái bóng. Này nháy mắt thời gian, chẳng lẽ đã vượt qua trăm ngàn dặm. Trước mắt là trong một ngọn núi biệt viện, tu kiến tinh xa xỉ, hoa lệ, lưu ly bảy màu ngói tại dưới ánh mặt trời, chiết xạ ra chói lọi bừng sáng. Một gã áo đen kiệt buộc đang chờ ở ngoài cửa, vẻ mặt hờ hững xem ra. Phong Tư Ngữ bước nhanh về phía trước, "Chúng ta hôm nay cùng quý nhân sớm có ước định, đặc biệt đến nhà bái phỏng, còn mời thay thông truyền." Kiệt buộc gật đầu, thản nhiên nói, "Chủ nhân đã có phân phó, các ngươi đi theo ta." Hắn quay người đẩy ra cửa hông, đám người nối đuôi nhau mà vào, La Quan lưng phát lạnh, bước chân có trong nháy mắt dừng lại. Giờ phút này, hắn cảm ứng được mấy đạo ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú, khí tức đều kinh khủng, lấy hắn bây giờ trạng thái tuyệt khó chống cự. Dư quang đảo qua, Hoàng lão, Liêu bà hai người, lông mày hơi nhíu một chút, chợt bình tĩnh lại, hình như có phát giác. Những người khác thì vẫn là một bộ câu nệ, kiềm chế bộ dáng, hiển nhiên cũng không biết bọn hắn đã bị mắt người thần khóa chặt. Một đường xuyên qua trùng điệp đỉnh viện, đám người được đưa tới một chỗ thiên điện. Kiện Bộc quay người nhìn về phía Phong Tư Ngữ, Phong tiểu thư, chủ nhân muốn gặp ngươi.
Là.
Phong Tư Ngữ cung kính gật đầu, mấy vị đạo hữu xin chờ, ta đi một chút liền về. Nàng đi theo áo đen Kiện Bộc đi ra ngoài, nói là đi một lát sẽ trở lại, nhưng đi lần này chính là gần một canh giờ. Không người nói chuyện, mọi người sắc mặt nghiêm trọng, thiên điện bên trong bầu không khí càng ngày càng nặng bực. Rốt cục có tiếng bước chân vang lên, Phong Tư Ngữ một lần nữa trở lại thiên điện, sắc mặt có chút trắng bệnh, dường như nhận một loại nào đó kinh hãi. Nàng hạ giọng, chư vị quý nhân trạng thái dường như không tốt lắm, các ngươi cần phải cẩn thận, không cần thiết rước họa vào thân. Vừa nói xong, áo đen Kiện Bộc liền tiến vào thiên điện. Vị kia hoàng lao chần chờ một chút, đứng lên nói, lão hủ đi bái kiến quý nhân, làm phiền dẫn đường.
Là lao hoàng a, đi đi thôi.
Áo đen Kiện Bộc dường như cũng nhận ra bọn hắn, gật gật đầu đi ra ngoài. Hoàng lão lần này bất quá trong chốc lát liền trở lại thiên điện, đón đám người ánh mắt, hắn khẽ cười khổ, lắc đầu nói, lão hủ không được quý nhân ban ân, chư vị cố lên nha. Dứt lời, an vị xuống dưới, khẽ cau mày, dường như đang suy tư điều gì. Liêu bà đi ra ngoài, đã lâu không gặp quý nhân, lão thân đi trước bái phòng. Lại một lát, Liêu bà đi mà quay lại, cùng hoàng lão liếc nhau, không ai thấy rõ hai người trong ánh mắt ý tứ, nhưng ở cái này một cái đang đối mặt, bọn hắn tất nhiên trao đổi thứ gì. Kế tiếp, Phong Thợ Rèn, Thẩm Lưu Bạch, Thích Diệu Như mạng tuần tự đi vào, lại rất nhanh bị đánh trở lại đến, xem bọn hắn sắc mặt rất rõ ràng, kết quả cũng không mỹ diệu. Trần Đạo Hữu chờ một chút, ta đi trước. Lưu Đào cắn răng, một chút chỉnh lý quần áo, đi theo áo đen Kiện Bộc rời đi. Bóng lưng kiên quyết, dường như làm quyết định gì đó. Nhưng chuyến đi này, hắn lại không có trở về, áo đen Kiện Bộc ánh mắt lạnh lẽo, đảo qua đám người, Lưu Đào cùng bội, đối quý nhân bất kính, bị đánh nhập lao ngục, các ngươi cũng không cần đợi. Hô, đám người hô hấp trì trệ. Lao ngục. Trước đó, đã từng có người bị giam giữ đi vào, như vậy hoàn toàn biến mất. Ánh mắt của bọn hắn không khỏi nhìn về phía La Quan, bây giờ chỉ còn hắn một người, còn chưa đi bái kiến quý nhân. Mà rất rõ ràng, quý nhân tâm tình vào giờ khắc này, tất nhiên hỏng bét. Trong lúc nhất thời, đám người đáy mắt lộ ra mấy phần thương hại, gia hỏa này thật sự là bận khí hỏng bét. Về phần chối từ không đi. Hừ, trừ phi quý nhân mở miệng, nếu không dám can đảm từ chối, chính là muốn chết. Áo đen Kiện Bộc thản nhiên nói, đạo hữu là khuôn mặt mới, xưng hô như thế nào? La Quan đứng dậy, tại hạ Trần Thái Sơ, gặp qua các hạ. Kiện Bộc gật đầu, Trần đạo hữu, đi theo ta đi, đừng để chủ nhân chờ lâu. Hắn quay người đi ra ngoài. Phong Tư Ngữ do dự một chút, thấp giọng nói, Trần đạo hữu, gặp mặt quý nhân lúc không được ngẩng đầu nhìn thẳng, đây là tội lớn. Nàng có thể nhắc nhở, cũng chỉ có điểm này. Cái khác, xem vận khí a đa tạ. La Quan gật gật đầu, cất bước đuổi theo. Ra thiên điện, dọc theo thật dài hành lang hướng về phía trước, chuyển qua một chỗ ngoặt sau, liền tới chủ điện trước đó. Ngoài điện, có mặc giáp thủ vệ hai tôn, toàn thân cao thấp chỉ lộ ra một đôi trong mắt, cô quạng, băng hàn, tựa như khôi lỗi giống như, không có nửa điểm tâm tình chợt trợn. Nhưng bọn hắn thể nội lại ẩn giấu đi một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ dẫn nổ. Kiện Bộc dừng bước lại, tỉ tỉ, người cuối cùng tới, chủ nhân tình huống như thế nào? Thanh âm dịu dàng ngoan ngoãn, thậm chí có vẻ lĩnh hót, đâu còn cũng có trước, nửa điểm kiêu căng, lạnh lẽo. Một nữ tử theo trong điện đi ra, lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, chủ nhân sự tình là ngươi có thể nghe ngóng. Kiện Bộc mặt lộ vẻ sợ hãi, là tiểu nhân biết sai. Nói, mạnh mẽ đánh chính mình một bạt tai, khóe miệng chảy máu. Hừ. Nữ tử trên dưới nhìn thoáng qua La Quan, đi thôi, chủ nhân đang chờ ngươi. La Quan chắc tay, đa tạ. Một bước vào đại điện, hắn nhíu mày, trên mặt lộ ra ngạc nhiên. Lại tiến lên mấy bước, đi vào đại điện hạ, trực diện phía trên màn tre, dư quang mơ hồ có thể thấy được, trong đó một đạo thân ảnh mơ hồ. Tinh tế, cao gầy, là nữ. Lớn mật. Gặp chủ nhân, còn không quỳ xuống. Dẫn đường nữ tử lông mày đứng đấy, quát lạnh một tiếng. La Quan hơi suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn về phía màn tre. Muốn chết. Nữ tử đưa tay, lại có sắc bén hàn quang phun ra nuốt vào. Đúng lúc này, một tiếng quát nhẹ vang lên, Tương Đình, dừng tay. Bá, hàn quang tiêu tán. Nữ tử cung kính hành lễ, là chủ nhân. Màn che sau, thanh âm kia tiếp tục vang lên, Tương Đình, ngươi lùi ra sau. Cái này Tương Đình mặt lộ vẻ chần chờ, chủ nhân ngài trạng thái. Là, ta liền canh giữ ở bên ngoài, nghe chủ nhân hiệu lệnh. Với hung ác, trừng La Quan một cái, tiểu tử ngươi, dám loạn động nửa điểm, lao nương giết ngươi. Uy hiếp tràn đầy. Bành, cửa điện đóng chặt. Bá, màn che bị mở ra, ngân giáp nữ tử bước nhanh đi ra, đi vào La Quan trước mặt, phù phù quỳ xuống, cách cát, bái kiến đại nhân. Mời đại nhân cứu ta. Chương 1588, thể nội đồ bẩn. Một, chương 1588, thể nội đồ vận, một, La Quan nói, Ali, đã lâu không gặp. Trước mắt, chính là lúc trước Bồ Đề núi lớn thời gian chiến tranh, từ lúc tộc mời được mộng tộc một viên. Biết được tên thật, liền từ nơi sâu xa, cùng đối phương có một tia liên quan, là lấy tiến vào đại điện sau, La Quan liền xác nhận thân phận. Hoàng lão bọn người trong miệng mộng tộc quý nhân, lại là cách cát, La Quan ánh mắt chớp lên, xem ra hắn chuẩn bị tiến hiến, là dùng không lên. Ngươi trạng thái dường như không tốt lắm, thụ thương. Cách mặt cắt lộ đắng chát, đúng vậy đại nhân, ta thương thế rất nặng, dùng rất nhiều biện pháp cũng không thể chữa trị hồn nguyên tán loạn, tiếp tục như vậy nữa, ta đem tan thành mây khói. Ngộ tộc không giống bình thường, hồn nguyên là về căn bản, một khi tổn thất quá nhiều, đem thân tử đạo tiêu. La Quan suy nghĩ một chút, ta có thể cứu ngươi. Cách cắt ngẩng đầu, đại nhân có thể. Tốt, muốn làm như thế nào? Cách cắt đại hỉ, chợt lại có chút hứa nhăn nhó,
đa tạ đại nhân, mời đại nhân chờ một chút, đợi ta làm sơ chuẩn bị, lại mời đại nhân ra tay.
Ân.
Một lát sau, Tương Đình trừng lớn mắt, nhìn xem trước mặt La Quan, ánh mắt hung ác lại mê mang, nàng không nghĩ ra chủ nhân là thế nào. Nhưng cuối cùng, nàng cúi đầu xuống, mời.
Đại nhân, đi theo ta.
Nàng dẫn đường phía trước tiến vào hậu điện, sau đó dừng bước lại, đại nhân, chủ nhân đang chờ ngài. Dứt lời, nàng quay người lui ra. Hơi nước bốc lên, sóng nhiệt đập vào mặt, cái này tựa hồ là một chỗ to lớn tắm rửa ao nước. Cách cắt làm cái gì? Không phải mời hắn xuất thủ cứu mệnh sao? Khẽ nhíu mày, La Quan tiến vào bên trong, xuyên qua dày đặc hơi nước, một thân ảnh tiến vào trong mắt. Nàng đưa lưng về phía ngồi trong nước, lộ ra trắng loáng như ngọc phần lưng, theo sóng nước nhẹ lay động, mơ hồ có thể nhìn thấy dưới nước một vệt kinh người lộn ngang.
Đường cong động nhân.
Lớn.
Đại nhân, xin ngài ra tay. Cách cắt thanh âm hơi run.
La Quan trầm mặc mấy hơi, ta còn không biết muốn thế nào cứu ngươi.
Cách đường cát, trên người người lớn có tam mộng tộc đại nhân vật là cấn, tự nhiên lây dính khí tức, cần ngài thể nội đồ vật, là ta tiến hành tiêu ký. Đến lúc đó, ta bị hao tổn hồn nguyên, liền có thể dần dần khôi phục thể nội.
Đồ vật.
La Quan nhìn thoáng qua, Cách cắt đỏ thấu bên hai, cùng kia run nhẹ nhẹ thân thể, thở sâu, cất bước đi hướng ao nước.
A.
Một tiếng thấp giọng hô.
Cách cắt ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn xem, trước mắt La Quan.
Sau hai canh giờ, trời đã tối rồi, La Quan còn chưa trở về, thiên điện bên trong chờ đợi hoàng lão, Phong Tư Ngữ bọn người, sắc mặt càng ngưng trọng thêm.
Đầu tiên là Lưu Đảo xảy ra chuyện, bị đánh nhập lao ngục, chẳng lẽ cái này Trần Thái Sơ cũng muốn tao ngộ thai vạ bất ngờ?
Mặc dù thai kiếp chưa từng ra thân, nhưng thọ tử hồ bi cảm giác lại là khó tránh khỏi.
Muốn đám người, giới ngoại đều là một phương cương giả, bây giờ tao ngộ, thật là khiến người thổ tức.
Tiến vào mộng giới,
là may mắn, cũng là bất hạnh a.
Đúng lúc này, ngoài điện đen nhánh, tiến lặng trong bóng đêm, chuyển đến tiếng bước chân.
La Quan thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người, cực khổ chư vị chờ lâu, thật có lỗi.
Hoàng lão Đông Dương ngẩng đầu, ánh mắt hơi dừng lại, Trần đạo hữu, tay của ngươi
không cẩn thận thương tổ tới, không sao.
La Quan mỉm cười, không còn sớm nữa, không tốt quấy rầy quý nhân nghỉ ngơi, chúng ta đi trước ca.
Trần đạo hữu nói được phải.
Hoàng lão nhìn thoáng qua Phong Tư Ngữ, còn mời Phong đạo hữu, hướng quý nhân nói một tiếng, chúng ta xin được cáo lui trước.
Phong Tư Ngữ gật gật đầu, đi ra cửa.
Rất nhanh, nàng vòng trở lại, quý nhân nói, hôm nay sắp trời đã tối, sẽ đưa ngươi ta về thành.
Đang khi nói chuyện, nàng nhịn không được nhìn La Quan một cái, mà cái sau dường như không có cảm giác, vẻ mặt bình tĩnh.
Làm phiên quý nhân.
Đám người nhao nhao mở miệng, nối đuôi nhau mà ra, vẫn là áo đen kiện buộc dẫn đường, đưa bọn hắn ra biệt viện.
Người tới, lấy mấy cái đèn lồng đến, trời tối đường xa, chưa bị cầm chiếu sáng.
Hoàng lão, Liêu bà và bọn người vội vàng nói tạ.
Ra biệt viện, sớm có một khung xe ngựa chờ đợi, bốn con bạch câu hiển thị rõ thần dị, chờ đám người sau khi lên xe, một tiếng khét kêu phóng lên tận trời.
Một lát sau, xa ra trực tiếp rơi vào ngoài thành, đánh xe người đứng ở bên cạnh, đối mấy người hành lễ, chư vị khách nhân, đi thong thả.
Dứt lời mới giật dây cương một cái, lái xe ngựa rời đi.
Hoàng lão đông nhiên mở miệng, chư vị, đã sát trời đã tối, không ngại lại chỉ hoãn một lát, liền chuyện hôm nay người ta giao lưu một hai.
Liêu bà gật đầu, cũng tốt.
Hai bọn họ hiển nhiên, tại mọi người chiếm chủ đạo, những người còn lại nghe vậy nhao nhao gật đầu.
Vẫn là ban ngày, ước định gặp mặt chỗ kia con trà, chỉ có điều lúc này, Lưu Đào vắng mặt.
Điểm mấy thứ trà bánh, chờ đám người riêng phần mình lấy dùng một lát sau, Hoàng lão hạ giọng, quý nhân thân thể, sợ xảy ra đại vấn đề.
Một câu, trong lòng mọi người run lên.
Vô ý thức, nhìn về phía bên cạnh Liêu bà.
Liêu bà nói, lão thân phán đoán, cùng Hoàng lão như thế, quý nhân hoàn toàn chính xác ôm việc gì cực nặng.
Thậm chí, có điểm xấu hiện ra.
Đám người hít một hơi lãnh khí.
Thẩm Lưu Bạch nôn nóng nói, cái này
như thế nào cho phải?
Như quý nhân có cái sơ suất, một phương này mộng giới tất nhiên tùy theo sụp đổ, người ta thân ở trong đó, như thế nào chỉ lo thân mình.
Mộng giới tồn tại nền tảng chính là nguyên một đám mộng tộc, làm mộng tộc người tử vong, chỗ gánh chịu mộng giới khu vực đem vỡ vụn, cho đến mới mộng tộc đến đây, gây dựng lại phiến thiên địa này. Nhưng ở trong quá trình này, sinh hoạt ở trong đó sinh linh đem gặp tai họa ngập đầu.
Phong Tư Ngữ cắn môi một cái, hai vị tiền bối, nhưng có cái gì phương pháp ứng đối?
Chương 1588, thể nội đồ vật 2, chương 1588, thể nội đồ vật 2.
Hoàng lão trầm ngâm hồi lâu, lão phu cùng Liễu bà, ngốc già này chưa bị một chút tuổi tác, tại mộng giới bên trong dạo chơi một thời gian cũng càng lâu, ít nhiều có chút thu hoạch.
Ta hai người liên thủ, có thể tạm thời phá vỡ người ta trên người áp chế, trong thời gian ngắn khôi phục tu vi.
Như vậy, có lẽ có thể mời quý nhân khai ân, thả người ta rời đi.
Mời quý nhân khai ân?
Là bức thoái vị a.
Làm như vậy, tất nhiên là hung hiểm và phần, mộng giới bên trong mộng tộc chính là trí cao vô thượng, chưa từng nghe nói qua có người có thể thành công xoay người.
Không phải phản kháng, liền phải chờ chết.
Đúng lúc này, Liễu bà bỗng nhiên xem ra, Trần đạo hữu, không biết ngươi cảm thấy phương pháp này có được hay không?
Bá, trong nháy mắt, đám người ánh mắt hội tụ.
Kỳ thật, có thể tu thành đế cảnh, tại mộng giới bên trong an ổn sống đến hôm nay, đều không phải là người bình thường, sao lại không phát giác gì?
Cái này Trần Thái Sơ, bị mang đi thời gian dài nhất, hơn nữa từ hắn trở về sau, quý nhân bên người thái độ liền có biến hóa.
Mặc dù không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng Trần Thái Sơ rất rõ ràng, so với bọn hắn tiếp xúc, biết được càng nhiều.
Đón đám người ánh mắt, La Quan sắc mặt không thay đổi, Hoàng lão cùng Liễu bà là có thể cảm ứng được, quý nhân biệt viện dinh thự bên trong có nhiều vị cường giả tỏa chấn.
Cho dù quý nhân thật thân thể ôm việc gì, người ta vội vàng ra tay, cũng chưa chắc liền có phần thắng.
Dừng một chút, tiếp tục nói, Huống hồ, quý nhân trạng thái, có lẽ cũng không phải là như ngươi ta suy đoán, bết bát như vậy. Hoàng lão ánh mắt chớp lên, Trần đạo hữu ý tứ, là lại quan sát một hai. La quan gật đầu, ta là cái nhìn này. Ân. Trần đạo hữu lời nói, lão phu cảm thấy rất có đạo lý, vậy liền chờ một chút. Hoàng lão nói, nhìn về phía đám người. Liêu bà gật đầu. Phong Tư Ngữ, Thẩm Lưu Bạch, Phong Tợ Rèn cùng Thích Diệu Như Mạng, biểu lộ hơi có vẻ vi diệu, dường như cũng xác định cái gì. Lại nhìn La Quan ánh mắt, liền rõ ràng ra một tia thận trọng, cùng hiếu kỳ. Hẳn là hắn tiến hiến rất đặc thủ, huyền diệu, bị quý nhân coi trọng. Lại hoặc là, với lúc đối quý nhân bản thân hữu dụng. Ra sắp trà, La Quan đối đám người chắp tay, quay người đi hướng cửa thành. Sa Mã Hành người, vẫn như cũ chờ ở chỗ này, Trần tiên sinh, ngươi rốt cục trở về, tiểu nhân còn tưởng rằng ngài hôm nay không đi đâu. La Quan nói, làm phiền chờ lâu, tại hạ sau khi trở về sẽ tăng thêm chút tiền bạc, xem như đối Sa Mã Hành chỉ hoãn đền bù. Trần tiên sinh rộng thoáng, ngài ngồi xuống, chúng ta cái này xuất phát. Xe ngựa thay đổi, lái vào trong thành. Phong Tư Ngữ nhìn xem xe ngựa rời đi, đột nhiên nói, Hoàng lão, Trần đạo hữu lời nói, tin được không? Hoàng lão lắc đầu, lão phu không biết, nhưng có một chút, Trần đạo hữu nói không sai, cho dù ngươi ta ra tay, cũng không quá cao phần thắng. Không ngại, liền nhìn lại một chút ta. Hắn chắp tay, chư vị, lão phu cáo tử. Liêu bà cái thứ hai rời đi. Đám người thấy thế, liếc nhau sau, cũng nao nao tán đi. Xử lý tốt Sa Mã Hành công việc, La Quan đi bộ về nhà, đóng lại cửa sân ngồi xuống, rót cho mình một ly trà. Uống hai ngụm, hắn khẽ nhíu mày, do dự một chút vẫn là lấy ra vỏ rượu, nghe mùi rượu tràn ngập, cảm thấy trong lòng thoải mái. Uống một chút, chén choáng dâng lên lúc, La Quan âm thầm tự giễu, hắn thường ngày mặc dù cũng uống rượu, lại cũng không trầm mê trong đó, thế nào bây giờ còn có ỷ lại. Giấc mộng này rơi đóng bay, quả nhiên rất đáng sợ, hắn đang bắt chước Trần Thái Sơ thân phận lúc, Trần Thái Sơ cũng tại ảnh hưởng hắn. Cùng áo mà ngủ, một đêm không nói gì. Ngày thứ hai, La Quan ngủ quên mất rồi, bị học đồng nhóm gọi mở cửa lúc, sắc mặt hắn có chút trắng bệnh, trước mắt có chút mê muội. "Tiên sinh, ngài thế nào?" Sắc mặt nhìn xem không tốt lắm. La Quan ho khan hai tiếng, "Không sao, hoặc là đêm qua thụ phong hàn, các ngươi vào đi." Kiên trì lên tới giữa trưa, La Quan cảm thấy trên thân từng đợt rét run, sờ lên trán, vào tay là một mảnh nóng hổi. Phát sốt. Nhưng hôm nay, hắn rõ ràng đã khôi phục bộ phận lực lượng, thế mà lại còn sinh bệnh. Nhìn thoáng qua, trên tay còn chưa khép lại vết thương, La Quan trong lòng thở dài, đại khái đoán được nguyên nhân. Quả nhiên, thi ân của người tuyệt không phải không có một cái giá lớn, nhất là dính đến thần bí mộc tộc. Tư Thục lại nghỉ học, nghe nói là giáo thụ Trần tiên sinh ra ngoài thăm bạn lúc lây nhiễm phong hàn, tả hữu hàng xóm mấy ngày đến đều có thể ngửi được mùi thuốc, ngẫu nhiên trời tối người yên lúc còn có thể nghe được trận trận tiếng ho khan. Cửa đối diện với bà mặt lộ vẻ may mắn trước một hồi cho Trần tiên sinh nhấc lên Hoài Nam ngõ hẻm vị kia đầu hũ cô nương lúc, hắn không có bằng lòng, thân thể này thực sự quá kém, bất quá lây nhiễm phong hàn mà thôi, xem ra chỉ sợ xảy ra đại sự, nếu không thật là mai ta thanh danh này liền hỏng. Bạn già chừng nàng một cái, không có việc gì hồ rồi cái gì. Người ta Trần tiên sinh tuổi trẻ thể kiện, bất quá một trận phong hàn, có thể có chuyện gì. Hơi do dự, ngày mai, ngươi mang mấy quả trứng gà đến nhà đi xem một chút, như Trần tiên sinh thân thể không thấy khá, thì rút một tay lại mời đại phu. Vương bà lẩm bẩm, ta chính là thuận miệng nói, lại không chú người ý tứ. Biết, ngày mai ta liền đi nhìn xem ngày thứ hai, Trần tiên sinh rốt cục khỏi bệnh rồi, đứng ở trong sân, cảm tạ vương bà thăm viếng, chỉ là cả người nhìn, đều gầy gò một vòng. Đưa tiễn vương bà, hắn mặt lộ vẻ trầm ngâm, mộng chủ. Quả nhiên ngay ở chỗ này cứu cách cát, dựa vào làm mộng chủ lực lượng, mấy ngày nay mê man ở giữa, mộng chủ lưu lại hồn phách đơn ký từng ngắn ngủi lấp lóe, đáng tiếc chưa từng lưu lại tin tức, liền lại lâm vào yên lặng. Có lẽ, có thể nếm thử theo cách cắt trong miệng, tham thính một hai. Chương 1589, mộng giới chi đô, 1, chương 1589, mộng giới chi đô, 1, Trần tiên sinh lành bệnh, lại tính dưỡng 2 ngày sau, Tư Thục tiếp tục lên lớp. Tiên sinh, ngài không có sao chứ? Tiên sinh, đây là mẹ ta chịu gà mái canh, thả dược thảo, nhất là bổ dưỡng dưỡng sinh. Ta mang theo táo đỏ cho tiên sinh. La Quan mỉm cười, tốt, tiên sinh đều nhận, các ngươi đi trước đọc sách. Hai ngày sau, hắn không có chờ đến cách cát, lại đợi đến một vị khách không mời mà đến. Phong Tư Ngữ một bộ váy dài, trang dung tinh xảo, đi xuống xe ngựa sau phất phất tay, các ngươi chờ ở bên ngoài, ta đi thăm bạn. Là, tiểu thư. Một đám nô bộ cung kính xưng là. Một màn này, lập tức dẫn tới trong ngõ nhỏ, rất nhiều chú ý đối diện với bà, kinh ngạc há to mồm, lẩm bẩm nói, khó trách, Trần tiên sinh nói với ta môi sự tình, từ đầu đến cuối không chú ý, thì ra nàng đội vàng hôm nay, sợ gặp phiền phức. Trần tiên sinh, tư lời nói mạo muội đến đây, còn mời chớ trách. Phong Tư Ngữ hành lễ. La Quan nhíu mày một cái, Phong đạo hữu, đây là ý gì? Nhân vật đóng vai là bọn hắn, cần tuân thủ quy tắc, Phong Tư Ngữ cùng hắn ở giữa, không nên tồn tại gặp nhau. Có thể hôm nay, đối phương lại trực tiếp đến nhà bái phòng, cái này vi phạm với nhân vật thân phận. Phong Tư Ngữ mặt lộ vẻ đau khổ, trực tiếp cong xuống, cầu Trần đạo hữu cứu ta. Một màn này, sao mà tương tự? Thế nào, nguyên một đám, làm ta không gì làm không được sao? La Quan vẻ mặt hờ hững. Phong đạo hữu nói đùa, Trần Mô mới đến, tự vệ còn không kịp, lại có thủ đoạn gì có thể đến giúp ngươi đây? Như gặp phải phiền toái, nên đi tìm Hoàng lão, Liêu bà bọn hắn mới là. Phong Tư Ngữ cười khổ, ta biết hôm nay vội vàng đến đây, mạo phạm đạo hữu, nhưng ta thật không có biện pháp. Hôm qua, Lĩnh Nam thành thành chủ phái người đi vào Phong thị, muốn ta làm hắn thị thiếp, ít ngày nữa liền đem phái người đến đây đưa xính lễ. La Quan ung dung thản nhiên, cái này há chẳng phải chuyện tốt. Phong Tư Ngữ mặt lộ vẻ tái nhợt, ta như thành quý nhân thị thiếp, liền sẽ thành phụ thuộc, vĩnh viễn lưu tại mộng giới, lại không thoát thân một ngày. Cầu Trần đạo hữu giúp ta. Dứt lời, cúi người lễ bái. La Quan lắc đầu, thật có lỗi, tại hạ làm không được, Phong đạo hữu mời cao minh khắc ca. Phong Tư Ngữ mặt lộ vẻ cầu khẩn, chỉ cầu Trần đạo hữu, thay hướng quý nhân cầu tình, ngài mở miệng lời nói, quý nhân tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. La Quan nói, ta cùng quý nhân, bất quá gặp mặt một lần, chỗ nào phần này mặt mũi, Phong đạo hữu tìm nhầm người. Mới vào mộng giới, mộng chủ hung hiểm không biết, hắn làm việc làm cẩn thận là bên trên, không muốn tự nhiên đông ngang. Phong Tư Ngữ lại như thế nào? Chỉ bằng ngươi dáng dấp xinh đẹp, quỳ trên mặt đất cầu khẩn, ta liền phải sinh lòng chắc ẩn, xuất thủ tương trợ. A, suy nghĩ nhiều quá. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên, tiếp theo từ bên ngoài đẩy ra, Cách Cắt đi đến. Một cái mắt, La Quan cùng Phong Tư Ngữ ánh mắt đều rơi vào trên người nàng. Cách Cắt nháy mắt mấy cái, đại nhân, thế nào? Không phải ngài nói, đợi ta thương thế khôi phục sau, liền tới này bái kiến sao? La Quan không nói chuyện. Dư Quang nhìn lại, quả nhiên Phong Tư Ngữ giờ phút này, mở to hai mắt nhìn, tiếp lấy mặt lộ vẻ u oán. Cắn môi, nhìn lại nhẫn, nàng nhịn không được, hoa một tiếng tại chỗ khóc lên. Trần nói, đại nhân, cầu ngài mau cứu ta. Ta làm trâu làm ngựa, báo đáp ân tình của ngài thút tha thút thít, thê thê thảm thảm. La Quan chừng Cách Cắt một cái, ngươi thân là một tộc, cái này thành trì chỗ lại là ngươi lãnh địa, cho nên cố ý hủy đi ta đài đúng không? Cách Cắt mặt mũi tràn đầy bị khuất, đại nhân, thế nào? Hô, La Quan thở ra một hơi, Phong đạo hữu hôm nay đến, nói Linh Nam thành chủ muốn cưới nàng làm thị thiếp, không biết ngươi có hay không biện pháp ngăn cản việc này. Phong Tư Ngữ mặt lộ vẻ khẩn trương. Cách Cắt chần chờ, cái này, đại nhân ngài cảm thấy ta có nên hay không có biện pháp đâu? La Quan mặt không biểu tình, chính ngươi quyết định. Là, ta đã hiểu, đại nhân. Cách Cắt sau khi hành lễ, đứng dậy nhìn về phía Phong Tư Ngữ, Phong tiểu thư, ngươi về nhà chính là, chuyện này ta sẽ ra mặt giúp ngươi giải quyết. A ngạc nhiên mừng rỡ tới quá đột ngột, Phong Tư Ngữ hô nhỏ một tiếng, vội vàng lễ bái, đa tạ quý nhân, đa tạ quý nhân. Cách Cắt thản nhiên nói, ngươi nên tạ, là đại nhân nhà ta. Phong Tư Ngữ quỳ xuống đất, đa tạ Trần đại nhân cứu giúp, đại ân, Phong Tư Ngữ khắc trong tâm khảm. La Quan ân một tiếng. Phong Tư Ngữ đứng dậy, kia, ta liền không phải dậy, cáo từ. Nàng lại cung kính hành lễ, quay người rời đi. Bất quá, tại rời đi lúc, U Đoán lại sáng rực ánh mắt, lơ đãng đảo qua La Quan. Đại nhân, mộng tộc trong miệng đại nhân, cái này Trần Thái Sơ đến cùng ra sao thân phận? Có lẽ hắn chính là mình, đợi vô số năm, một mực tại chờ đợi hy vọng. Bành, cửa sân vừa đóng lại, Cách Cắt một cái tơ lụa quỳ xuống, thái độ hèn mọn, thuộc hạ tự tác chủ trương, còn mời đại nhân hạ phạt. La Quan thản nhiên nói đi, ngươi làm như vậy, khẳng định có nguyên nhân. Cách Cắt cung kính nói, là, đại nhân, cái này Phong Tư Ngữ tuy chỉ là đế cảnh, nhưng nàng xuất thân không tầm thường, thậm chí đầm lầy vũ trụ phong thị đích nữ. Cái này phong thị truyền thừa ước vào năm trong tộc cường giả đông đảo, mà trọng yếu nhất là ngay tại trăm năm trước, phong thị lao tổ phá vỡ lớn bình chướng, vấn đỉnh trí cảnh. Lại theo thuộc hạ biết, phong thị lao tổ đối Phong Tư Ngữ có chút coi trọng. La Quan một chút trầm mặc, đứng lên đi. Đa tạ đại nhân. La Quan nói, lý do của ngươi rất dồi dào, nhưng ta cảm thấy chuyện không phải chỉ như thế. Chương 1589 Ngộ Giới Chi Đô 2. Chương 1589 Ngộ Giới Chi Đô 2. Cách Đường Cát, đại nhân anh minh, như Phong Tư Ngữ, Hoàng Sơn, Liêu Thần chờ giới ngoại được thu vào Ngộ Giới người đã ở chỗ này chính là thuộc hạ vật sưu tập. Đại nhân phải biết, ta mộng tộc tu hành cùng hắn tộc khác biệt, vật sưu tập số lượng, phẩm giai là chúng ta lực lượng nguồn suối. Linh Nam thành tên kia muốn Phong Tư Ngữ làm hắn thị thiếp, chính là công nhân cấp đoạn, thuộc về ta cất giữ, ta ha có thể nhường hắn toàn nguyện. La Quan ánh mắt chớp lên, ngươi thụ thương sự tình bị người biết hiểu, đại khái là dạng này. Cách Đường Cát, ta mặc dù cực lực giấu giếm việc này, nhưng nhiều người phức tạp, khó tránh khỏi sẽ bị người biết. Nàng mặt mũi tràn đầy cảm kích, may mắn lần này gặp được đại nhân, thuộc hạ mới có thể khôi phục tới. Nếu không Lĩnh Nam thành sự tình, bất quá sự tình một cái bắt đầu, thuộc hạ cuối cùng chỉ có một con đường chết. La Quan nói, mộng tộc sự tình, ta mặc dù không rõ lắm, nhưng có thể đưa ngươi bị thương thành dạng này, xuất thủ ứng không tầm thường hạng người. Ánh mắt của hắn chớp lên, mộng giới bên trong hẳn là có chỗ biến cố. Cách Cắt sắc mặt biến hóa, đại nhân anh minh cơ trí, thuộc hạ khâm phục. Nàng đưa tay, tiểu viện chỗ không gian có chút vặn mèo, chợt khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn như không có chút nào biến hóa, trên thực tế đã tạm thời cùng ngoại giới ngăn cách mở, trở thành một chỗ đơn độc không gian. Thuộc hạ trước đó đi theo mộng giới bên trong một vị đại nhân, là hộ vệ một chồng, nhưng ngay tại một năm trước, mộng giới Chi Đô bỗng nhiên xảy ra kỳ biến, mấy vị mộng giới cường đại tồn tại bị tuyên bố có tội, bị tước tôn vị đánh rất bụi bặm. Mà ta chỗ đi theo đại nhân cũng gặp tác động đến, ta chính là tại hộ vệ quá trình bên trong bị người gây thương tích. Cách Cắt giờ phút này để cập, trên mặt vẫn có nghĩ mà sợ, nếu không phải vận khí tốt, nàng lúc trước đã chết. La Quan nhíu mày, mộng giới Chi Đô là đại nhân, kia là mộng giới trung tâm, cũng là mộng giới chúa tể chỗ cư trú. Cách Cắt thanh âm vô ý thức đệ thấp rất nhiều, biến cố buộc phát mới bắt đầu, ta từng trong lúc vô tình nghe được vị đại nhân kia đề cập, trận này dung chuyển đầu nguồn dường như chính là bởi vì mộng giới chúa tể. Hắn nói chúa tể quyền hành hư hư thực thực bị người cướp, đem dẫn đến mộng giới hạo kiếp. Cách Cắt trên mặt sợ hãi cùng mở miệng xen lẫn, nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, mộng giới chi đô từ đầu đến cuối ổn định, cũng không truyền ra chúa tể xảy ra chuyện tin tức, hơn nữa ngủ say tại mộng trong biển mộng biển cự thú, là mộng giới chúa tể trung thành nhất nô bộc, như coi là thật ngoại ý muốn nổi lên, mộng biển cự thú lửa giận, tướng lệnh toàn bộ mộng giới lâm vào chấn động, có thể nó bây giờ vẫn tại ngủ say. Cho nên, đến cùng xảy ra chuyện gì, thuộc hạ cũng không cách nào xác định. Nhưng đại khái, là thật xuất hiện một chút biến cố la quan trầm ngâm. Mộng giới chúa tể, hắn không xác định, đối phương cùng mộng chủ ở giữa liên quan, có lẽ chính là bởi vì vị này chúa tể ngoại ý muốn nổi lên, mộng chủ bị liên lụy trong đó. Như coi là thật như thế, bằng lực lượng của hắn, mong muốn giải cứu mộng chủ, chỉ sợ là người si nói mộng. Cách Cát, ngươi có thể hay không đem chúng ta đưa về hiện thực vũ trụ? Cách Cát lắc đầu, thuộc hạ nhiều nhất có thể giải khai đại nhân các ngươi trên thân phong ấn, để các ngươi khôi phục nguyên bản tu vi. Nhưng muốn rời khỏi mộng giới, thì cần muốn thu hoạch được đến từ chúa tể đại nhân đặc xá, cuối cùng thông qua mộng biển thông đạo trở về hiện thế. Quả nhiên, chuyện không có đơn giản như vậy. La Quan đưa tay vuốt vuốt giữa lông mày, xem ra giấc mộng này giới chi đô là muốn đi một lần. Về phần mộng chủ, có thể cứu hắn khẳng định cứu, nhưng nếu như không thể đây cũng là lực bất tòng tâm, cũng không thể vì cứu người đem chính mình góp đi vào. Cái này không phải nổ cái gì vô tình, cũng không phải tâm tính lãnh khốc, mà là lý trí lựa chọn. Suy nghĩ chuyển qua, La Quan nói, Cách Cát, ngươi thương thế có thể từng khôi phủ, mong đại nhân giải cứu đã không còn đáng ngại. Tốt, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta mau chóng khởi hành tiến về mộng giới chi đô. Là đại nhân. Cách Cát cung kính xưng là. La Quan đột nhiên nghĩ đến cái gì, đúng rồi, mấy ngày trước đây kia Lưu Đào làm cái gì, để ngươi dưới cơn nóng giận đem nó nhốt vào lao ngục. Cách Cát sắc mặt đỏ lên, chợt lộ ra tức giận, người này quả thực làm càn đến cực điểm, hắn lại nói muốn hiến thân tại ta, còn nói chính mình tu luyện qua song tu đại đạo, thực lực siêu quần. Tóm lại, ta không có tại chỗ giết hắn, đều là tốt. La Quan, Cách Cát thương thế nghiêm trọng, không còn sống lâu nữa, ngươi trả hết đi chơi bộ này, quả nhiên là muốn chết. Cái này Lưu Đào, đại khái cũng là thật, bị buộc không có biện pháp, mới bị quá hóa liều. Chỉ có điều, lựa chọn cái này góc độ, thực sự mới lạ. Song tu đại đạo, thực lực siêu quần. La Quan ho nhẹ, ta mới vào mộng giới, cũng coi như được một chút người này trợ giúp, đã không có phạm cái gì sai lầm lớn, cũng không cần tới so đo. Cách Cát hành lễ, là, đã đại nhân mở miệng, ta lệnh người thả hắn chính là. Không biết đại nhân, phải chăng còn có khác phân phó? La Quan nghĩ nghĩ, tục ngữ nói giúp người giúp đến cùng, phong tư ngự sự tình, đã chúng ta nhúng tay, liền mang theo nàng cùng đi à, miễn cho về sau ngươi ta không tại, nàng này lại bị người thừa lúc. Cách Cát cung kính nói, đại nhân nhân tử, ta tự sẽ thông chi nàng. Dứt lời, quay người rời đi. La Quan sờ lên cái mũi, tại kiến thức trí cảnh lợi hại sau, hắn đương nhiên không ngại, nhiều kiếm đối phương một cái ân tình. Trí cảnh lão tổ. Chật chật, ta là mẫu người chân thực nhiệt tình, yêu nhất lấy giúp người làm niềm vui, tật xấu này sợ là sửa không được. Chương 1590, Táng Linh Cát, 1, chương 1590, Táng Linh Cát, 1, Lưu Đào đi ra lao ngục, ngẩng đầu nhìn trời, chỉ cảm thấy phảng phất giống như cách một thế hệ. Trong bất chi bất giác, đã là lệ rơi đầy mặt. Ta, thế mà còn sống. Kích động lại mở mịt. Sau một ngày, tư thuộc bên ngoài, Lưu Đào sửa sang lại một chút quần áo, đưa tay gõ cửa. Rất nhanh, cửa sân mở ra. Phù phù, Lưu Đào không chút do dự, đại lễ thăm viếng, "Lưu Đào, bái tạ Trần đạo hữu, đa tạ đạo hữu ân cứu mạng, ta khắc sâu trong lòng, vĩnh viễn không dám quên." La Quan nói, "Lưu đạo hữu không cần như thế, xin đứng lên." Cái này, hắn là chấp nhận. Quả nhiên, Hoàng lão bọn hắn dù chưa nói rõ, nhưng suy đoán cũng không sai, thật sự là Trần Thái Sơ cứu được hắn. Lưu Đào cảm động đến rơi nước mắt, "Trần đạo hữu, ta Lưu Đào nhìn trời phát thệ, ngày sau vượt mọi chông gai, cam chịu Trần đạo hữu thúc đẩy." "Không, nghĩa phụ, kể từ hôm nay, ngươi chính là của ta nghĩa phụ, Hải Nhi bái kiến nghĩa phụ." La Quan khỏe miệng co giật, phất tay áo vung lên, trực tiếp ngăn lại hắn. "Khá lắm, cái này không chỉ có là thuận cán bỏ, càng phải tại chỗ nhận thân a." "Lưu đạo hữu, ta cứu ngươi là bởi vì lúc trước ngươi cho ta không ít trợ giúp, nhưng ngươi đừng có lại dạng này. Không phải, nói không chừng ta sẽ cải biến chủ ý, mời quý nhân lại đem ngươi đưa vào đi." Lưu Đào cổ co rụt lại, mặt lộ vẻ xấu hổ, biết lòng dạ nhỏ mọn của hắn đã bị người nhìn thấu. Hắn cũng không xấu hổ, "Cái kia, thật sự là thật có lỗi, Lưu Mộ nhất thời kích động, quấy nhiễu Trần đạo hữu. Thật đáng tiếc a. Nếu như ôm vào đùi, nói không chừng hắn cũng có thể, bởi vậy gà chó lên trời." La Quan mặt không biểu tình. "Không sai, ta là chân thực nhiệt tình, lấy giúp người làm niềm vui, nhưng ngươi có trí cảnh lão tổ sao?" "Không." "Trần đạo hữu đại ân, Lưu Mộ không thể báo đáp, lại dùng cái này vật trò chuyện biểu mấy phần tâm ý." Lưu Đào từ trong ngực lấy ra một bản xinh đẹp tinh xảo sổ, còn mời Trần đạo hữu cần phải nhận lấy. Hoặc là thấy La Quan thái độ lãnh đạm, Lưu Đào không có lại ở lâu, buông xuống đồ vật cáo từ rời đi. Đóng cửa lại, La Quan nghĩ nghĩ, đem sổ mở ra. "Hoắc, khá lắm, thì ra Lưu Đào gia hỏa này trước đó không có nói láo, hắn lại thật tu luyện qua một loại nào đó song tu đại đạo, hơn nữa trong tay cái này sổ vẫn là hoa văn màu tranh minh họa phiên bản, hình ảnh giống như lúc cùng chú giải phối hợp, có thể nói nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, thông tục lại dễ hiểu." La Quan biểu lộ nghiêm túc, ho nhẹ một tiếng, "Vật này đại ác uống, mê hoặc tâm thần con người, người xấu tâm trí. Mà thôi, như là đã nhận lấy, ta lại lấy phê phán tính tinh thần, đi xem kỹ một hai." Cầm đuốc soi đêm đọc, một đêm không nói gì. Đến sát trời mông lung đêm sáng lúc, La Quan để sách xuống sách, cười lạnh một tiếng, "Tà môn ma đạo, hại ta lãng phí một đêm thời gian, nhưng cũng vẹn vẹn như thế. Ta chính là nguyên sơ chi chủ, sao lại trầm mê trong đó?" Nói xong đút lên góc sách, thu vào trong lòng. Đẩy cửa đi ra ngoài, thôi sự tình rửa mặt, chờ ăn xong điểm tâm không lâu sau, đọc sách các đồng tử tuần tự đến, bái kiến tiên sinh. La Quan quát tay, nói, hôm nay không lên lớp, tiên sinh gần đây sắp xuất hiện cửa thăm bạn, ngày về chưa định. La lấy, Tư Thục đem tạm thời quan bế, vì ngăn ngừa chậm trễ các ngươi bài tập, riêng phần mình về đến trong nhà sau, xin các ngươi trưởng bối trong nhà, lại tuyển một chỗ Tư Thục đi thôi.
A,
tiên sinh, ngài muốn đi đâu?
Tiên sinh, ngài lúc nào thời điểm trở về?
Tiên sinh, ta sẽ nhớ ngươi.
Một đám đồng tử vây quanh hắn, mặt lộ vẻ không bỏ.
Tuy nói, biết rõ mộng giới bên trong tất cả đều mang hư ảo thuộc tính, La Quan trong lòng vẫn là hơi xúc động. Đem một đám đọc sách tiểu bối đưa tiễn sau, La Quan đóng lại cửa sân, ai, hẳn là thật sự là bị Trần Thái Sơ thân phận ảnh hưởng, bất quá nho nhỏ ly biệt, lại cũng tác động tâm thần. Mà thôi, vẫn là đọc sách đi thôi, trong sách tự có hoàng kim ốc, trong sách tự có nhan như ngọc. Dùng cái gì hiểu lo, chỉ có đọc sách. Bất quá, lưu đạo tranh minh họa tinh diệu là tinh diệu, nhưng vẫn là quá mức không rõ ràng, một chút cụ thể chi tiết, biểu hiện không quá đúng chỗ. Điểm này, nhất định phải phê phán. Lại qua một ngày, đến từ ngoài thành biệt viện xe ngựa, dừng sát ở ngõ nhỏ bên ngoài, Sa Phu cung kính hành lễ, Trần tiên sinh, chủ nhân nhà ta ra lệnh tiểu nhân, đến đây đón ngài. La Quan gật gật đầu, tốt, cái này liền đi thôi. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, chỗ này trong trí nhớ ở rất nhiều năm tiểu viện, khóa kỹ cửa sân sau, không lưu luyến chút nào quay người rời đi. Cửa ngõ, leo lên xe ngựa lúc, La Quan đột có cảm giác, quay đầu hướng trong đám người nhìn lại, thấy được Phong Thợ Rèn thân ảnh. Đối phương sắc mặt, hình như có mấy phần phức tạp. La Quan cười một tiếng, xa xa chắp tay sau, tiến vào xa giá bên trong. Rất nhanh, theo Sa Phu vung vậy trường tiền, tuấn mã một tiếng hót vang, vọt thẳng thiên mà lên. Một màn này, dẫn tới đám người kinh hô. Tiên nhân, không nghĩ tới, Trần tiên sinh vậy mà vào tiên nhân mắt. Ta đã sớm nhìn ra, Trần tiên sinh không tầm thường người, hắn yêu nhất uống, chính là nhà của ta Tán Xuân Bạch, đây chính là tiên nhân chứng nhận, đại gia mau tới nhóm nháp, trễ nhưng là không còn. Càng xa xôi, một mảnh dưới bóng rừng. Hoàng lão cùng Liễu bà nhìn một màn trước mắt, đều khẽ nhíu mày, dường như lâm vào trầm tư. Hoàng đạo hữu, ngươi cảm thấy thế nào? Liêu bà đột nhiên nói. Hoàng lão lắc đầu, nhìn không thấu, vị này Trần đạo hữu, thần bí đến cực điểm a. Nhưng có lẽ, người ta chỗ chờ đợi cơ hội ngay tại trên người hắn. Liêu bà chậm rãi gật đầu, vậy chúng ta cũng nên làm một chút gì? Không đổi. Hoàng lão lắc đầu, lão phu đã có sách lược bài toàn, lần sau gặp lại lúc, tất nhiên nhường Trần đạo hữu chủ động, giúp người ta thoát thân. Xe ngựa đỗ, đã đi tới ngoài thành sơn trang biệt viện, cách cắt mang theo đám người, tự mình đi ra ngoài tương ứng. Chương 1590, Táng Linh Cát 2, chương 1590, Táng Linh Cát 2. La Quan đi xuống xe ngựa, nàng đội vàng tiến lên, cung kính hành lễ, bái kiến đại nhân. Phong Tư Ngữ tại nàng bên cạnh thân, lúc này mặt mũi tràn đầy cung kính, khó nén kích động. La Quan gật đầu, không cần đa lễ. Lại nhìn về phía Phong Tư Ngữ, Phong đạo hữu, A Ly ứng đã nói với người, kế tiếp người ta, tướng đến mộng giới chi đô một nhóm, không biết người là có hay không bằng lòng. Phong Tư Ngữ hành lễ, đa tạ đại nhân dịu dắt, Tư Ngữ cảm kích không hết. Vậy là tốt rồi. La Quan mỉm cười, A Ly, khi nào xuất phát? Cách cắt cung kính nói, đại nhân, mây thuyền đã chuẩn bị thỏa đáng, chúng ta tùy thời đều có thể khởi hành. Vậy thì đi thôi. Rất nhanh, một chiếc mây thuyền tự sơn trang biệt viện bên trong dâng lên, hơi dừng lại sau, theo ông một tiếng kêu khẽ, lóe ra linh quang sông vào trời cao. Đối với vân thuyền bay vọt biển mây, bình ổn đi thuyền sau, cách đường cát, đại nhân, mộng giới chi đô khoảng cách xa xôi, đại khái cần chừng một tháng khả năng đến. Ân, biết. Mấy ngày sau, bình ổn phi hành mây thuyền đống nhiên ngừng lại. Một cái khác chiếc mây thuyền chặn đường đi. Cách cát, ta đã sai người đi phong thị truyền lời, đem Thu Phong Tư Ngữ xem như ta cái thứ 12 thị thiếp, ngươi dám xem bổn thành chủ là không có gì. Âm trầm cười lạnh băng lên, mấy đạo nhân ảnh tự cản đường mây trong thuyền bay ra. Bá, linh quang chớp lên, cách cắt bay ra thuyền bên ngoài. Nàng đôi mắt băng hàn, Hiệu Sơn, ngươi là ai, dám muốn ta người? Lĩnh Nam thành thành chủ, trong nháy mắt sắc mặt tái xanh, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Cách cắt, ngươi cho rằng hiện tại vẫn là lúc trước sao? Hắn phất tay, đạo thủ, đem người mang về, ai dám ngăn trở, trực tiếp giết. Là, thành chủ. Với anh, phía sau hắn mấy người trực tiếp ra tay, phóng thích khí tức cường đại. Cách cắt cười lạnh, đưa tay hướng về phía trước một nắm. Đối diện mấy người, lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, mặt lộ vẻ thống khổ. Hiệu Sơn, hạ vị mạo phạm thượng vị, là muốn trả giá thật lớn. Xem ra, ngươi đã quên, mộng tộc quy củ. Vậy hôm nay, ta liền để ngươi nhớ lâu. Nàng năm ngón tay bông dưng nắm chặt. A. Trong tiếng kêu thảm, đối diện mấy người mặt ngoài thân thể, xuất hiện vỡ nát với dạng. Lĩnh Nam thành thành chủ kinh hãi, cách cát, ngươi không bị tổn thương. Hắn vội vàng ra tay, ý đồ cứu trở về mấy người, đây đều là chân quý của hắn cất giữ, như bị gạt bỏ hắn cũng sẽ nguyên khí đại thương. Với anh, tiếng vang bên trong, đậu thủ mấy người thân thể nổ nát vụn, lực lượng kinh khủng khuấy động mở, bình định vô tận biển mây, nhấc lên cuồn cuộn sóng biển. Hoa. Lĩnh Nam thành thành chủ phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệnh. Cách cát, tốt, ngươi rất tốt, là ngươi bức ta đi chết. Hắn giơ tay lấy ra một đoàn cùng loại cắt vàng chi vật, đột nhiên đánh ra. Hô, trong nháy mắt cuồng phong nổi lên, cắt vàng đầy trời, giống như là kinh khủng mê vụ, gào thét mà đến. Táng Linh Cát. Cách cát biến sắc, nhưng vào lúc này, kia phô thiên cái điệu mà đến cắt vàng, dường như cảm nhận được cái gì, đông dương đình trệ bất động, tiếp lấy phát ra ô ô âm thanh, lại vang một tiếng nổ nát vụn, tại chỗ vỡ nát, tán loạn. Cái gì?
Linh Nam thành thành chủ cả kinh thất sắc, không có khả năng, ngươi có thể nào chống cự cách cắt thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại trước người, đưa tay một chỉ rơi vào giữa lông mày. Giang rắc, một tiếng vang nhỏ, dường như cái nào đó thể nội chi vật vỡ vụn, Linh Nam thành thành chủ thần thái trong mắt, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, cả người hắn liền tựa như một đoàn mây mù, như ảo ảnh, vỡ tan, tiêu tán. A. Đối diện, cả đường mây trên thuyền, chuyến ra thống khổ chu lên, có mấy đạo thân ảnh xung ra, y đồ thoát đi nơi đây. Nhưng sau một khắc, ngọn lửa màu đen liền từ đám bọn hắn thể nội chui ra, đem nó cuốn vào trong đó, đốt cháy thành cho bụi. Rất nhanh, theo một tiếng vang thật lớn, đối diện mây thuyền trùng điệp rơi xuống, vỡ thành vô số khối, khói đen cuộn cuộn. Bá, cách cắt trở lại mây trên thuyền, cung kính hành lễ, đa tạ đại nhân ra tay, nếu không hôm nay, thuộc hạ giữ nhiều lành ít. Trên mặt nàng lộ ra nghĩ mà sợ. Táng Linh Các, nghe đồn là một chút ác mộng bên trong mộng vị dị sản phẩm, có tà ác linh tính, chính là mộng giới bên trong cấm kỵ chi vật, có thể đối mộng tộc tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Linh Nam thành thành chủ vậy mà lấy được thứ này, cũng may có đại nhân tại sau lưng. La Quan ung dung thản nhiên, giết người này đối ngươi là có hay không sẽ có ảnh hưởng. Cách cắt cười lạnh, Linh Nam thành thành chủ phạm thượng, thay đổi dùng cấm kỵ vật Táng Linh Các, đột tử chính là gieo gió gặt bão. Ân, vậy là tốt rồi, tiếp tục đi đường a. Là, đại nhân. La Quan trở lại trong phòng, mộng chủ lưu lại hồn phách ấn ký, giờ phút này có chút lấp lóe. Một tia linh quang tại mặt ngoài hiện hiện, ảm đạm lại cho người ta một loại uy nghiêm hạo hãn cảm giác, dường như phản chiếu tinh hải tạo thành. Vừa rồi chính là mộng chủ hồn phách ấn ký đánh nát Táng Linh Các. Có lẽ mộng chủ ngay tại mộng giới chi đô, tới gần về sau cùng hồn phách ấn ký ở giữa liên hệ cường hóa, mới dần dần khôi phục. Nhưng nàng vì sao giữ yên lặng, cũng không lưu cho ta nói. La Quan lại thử nghiệm cùng cái này đoàn hồn phách ấn ký khai thông, nhưng nó vẫn như cũ giữ yên lặng. Mà thôi, có lẽ là lực lượng cường độ không đủ, chờ khoảng cách thêm gần chút, thử lại thử một lần. Cùng lúc đó, một cái khác trong khoang thuyền, Phong Tương Ngữ đôi mắt đẹp sáng tỏ, khẽ cắn môi. Trần Thái Sơ, hắn đến tột cùng là ai? Thần bí, cường đại. Linh Nam thành thành chủ, cường đại như thế nhân vật, tại trước mặt lại không có chút nào lực lượng chống lại. Nếu như có thể phụ thuộc vào hắn, có lẽ thật có cơ hội tránh thoát mộng giới giam cầm, quay về hiện thế thở sâu. Phong Tương Ngữ đôi mắt sáng tỏ, đã có quyết đoán.